Ha ha ha, ha ha ha. Mặt bẹt cười to, một ngón tay chỉ đèm, cười ngửa tới ngửa lui, cười đến nước mắt đều chảy ra. Ha ha, ngươi tức giận, đúng, ngươi tức giận. Ta biết, ngươi một đời khí thì sẽ là cái dạng này, ngươi một đời khí liền sẽ sụ mặt chất vấn người khác xứng hay không. Ha ha, như vậy mới phải chơi sao? Vừa rồi, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta lại không có thật muốn rời đi, lại không có thực sự đem ba chiếc quân hạm giao cho ngươi đối phó. Dù sao, ân, ta vẫn tương đối giảng cứu nguyên tắc. Ta rời đi trước một hồi. Mặt bẹt mang theo tiếu dung, từng bước một hướng về bong thuyền biên giới thối lui, sau đó phù phù một tiếng, rơi vào trong nước không thấy. Trên mặt biển, ba chiếc quân hạm, cách tàu thủy đã trải qua càng ngày càng gần, chứ ngay từ đầu nói chuyện màu xám chế phục lão giả bên ngoài, càng nhiều nước hơn binh xuất hiện, đều cầm tạo hình quái dị, nhưng nhìn qua uy lực cực lớn thủ nọ đề phòng. Màu xám chế phục lão giả còn tại hô hào, người trên thuyền, ta lập lại một lần nữa, thuyền của các ngươi bên trên, bây giờ bị hoài nghi có mưu sát quốc gia chúng ta đại công tước tội phạm, chúng ta muốn lên thuyền kiểm tra, hy vọng các ngươi phối hợp, không phải. Màu xám chế phục lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên thân thể bay lên. Âm một tiếng, quân hạm bong thuyền pha toái, mặt bẹt từ bong thuyền bay ra, đánh bay màu xám chế phục lão giả. Tiếp lấy một phát bắt được đối phương, đem đối phương hung ác rất đặt tại bên cạnh hoàn chỉnh bong thuyền. 3. Mặt bẹt bóp lấy màu xám thanh toán lão giả cổ, mỉm cười nói, ta nói, lão nhân già, ngươi đều bao nhiêu tuổi, tại sao còn muốn đi ra quấy rối? Có biết hay không, dạng này rất nguy hiểm a. Ngươi ở đây tìm ta, đúng không? Ân, quốc gia các ngươi đại công tước đích thật là ta giết, nhưng không có cách, hắn quá làm ta mệt mỏi. Đồng dạng, ngươi cũng nên cho ta có chút phiền chán, dù sao ngươi vậy mà mang theo một đám cái gì cúng tế người truy ta tới nơi này, để cho ta cảm thấy các ngươi giống như là một đám rồi nhặng. Nếu dạng này, như vậy các ngươi liền đều đừng trở về, cùng nhau đi làm bạn các ngươi đã chết đại công tước đi. Ngươi, màu xám chế phục lão giả muốn nói điều gì, đột nhiên trừng to mắt. Giang giác một tiếng, mặt bẹt chặt đứt cổ của đối phương. Mặt bẹt tại bong thuyền đứng lên, trên bong đông đảo thủy binh hướng về phía mặt bẹt giơ tay lên nỏ, không chút khách khí bắt đầu xạ kích. Hiu 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 hiu. Như châu chấu mũi tên bắn về phía mặt bẹt, nhưng toàn bộ tại mặt bẹt trước người mấy thước địa phương bị ngăn trở, sau đó rầm rầm rơi xuống đến bong thuyền. Mặt bẹt một mặt mỉm cười nhanh chóng tiếp cận bắn thủy binh, không nhìn thấy có động tác gì, các thủy binh liền từng cái kêu thảm ngã xuống, cái cổ bị mở ra, tiêu xuất từng cổ suối phun tựa như máu tươi. Rất nhanh, toàn bộ người trên bong bị mặt bẹt tàn sát không còn, mặt bẹt hướng về buồng nhỏ trên tàu đến gần. Xoát! Một vệt kim quang bay ra, trực kích mặt bẹt đầu. Mặt bẹt toàn bộ thân thể trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau, tiếp lấy hoặc như là mang theo lò xo đồng dạng trực đỉnh đỉnh đứng lên, hoàn mỹ tránh thoát kim quang công kích. Ha ha, tế tự sao? Mặt bẹt cười, ta thế nhưng là rất nhớ các người đây. Dứt lời, mặt bẹt tầm một tiếng, đụng nát khoang thuyền môn sông đi vào, tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng. Sau đó là ầm ầm một tiếng, cả chiếc quân hạm từ đó bộ phận phát sinh bạo tạc, một đoàn ánh lửa chói mắt xuất hiện, răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Cương đại sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, thổi đến tàu thủy người trên đều hơi chao đảo một cái, có chút trợn mắt hốt mồm, Di Chắt con mắt khẽ híp một cái. Tại quân hạm hai bên, còn lại hai chiếc quân người trên hạm đang chuẩn bị lợi dụng ván cầu leo lên quân hạm trợ giúp, mới vừa đi tới một nửa, liền bị cái này sóng xung kích đánh bay, bịch bịch rơi vào trong nước. Ừ ngực, gãy mất quân hạm, bắt đầu chìm xuống. Các ngươi a, cũng không biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Mặt bẹt thanh âm vang lên, thân ảnh xuất hiện ở bên trái một chiếc quân hạm phía trên, vừa nói chuyện, một bên công kích xuất thủ. Rất nhanh, nương theo lấy ầm ầm một tiếng, đệ nhị chiếc quân hạm cũng bị bạo tạc nổ gãy, hướng về dưới nước lặn xuống. Cuối cùng một chiếc quân người trên hạm rõ ràng có chút luống cuống, thử nghiệm thoát đi, nhưng còn không có thay đổi phương hướng, mặt bẹt thân ảnh lại xuất hiện bong thuyền. Sau đó không lâu, ầm ầm, cuối cùng một chiếc quân hạm cũng bị nổ thành hai đoạn chìm vào trong nước, một vòng xoáy khổng lồ sinh ra, đem tất cả người rơi xuống nước, quân hạm hài cốt hết thảy cuốn vào dưới nước, biến mất không thấy gì nữa. Mặt nước trở nên bình tĩnh vô cùng, giống như là ba chiếc quân hạm căn bản không có đến qua. Mặt bẹt liền đứng ở trên mặt nước, giống như là dẫm lên một mặt trong suốt tấm gương. Trên bong đám người con mắt trừng lớn, lại một lần nữa thấy được vu sư cấp lực lượng, Di Chắt ngược lại là hơi có vẻ chấn định. Tại mặt bẹt trong công kích, Di Chắt nhìn ra được, đối phương cũng chưa hề dùng tới quá lớn uy lực pháp thuật, càng nhiều hơn chính là dùng uy lực nhỏ pháp thuật chiến đấu, sau đó tìm tới quân hạm vị trí thích hợp tiến hành phá hư. Đây là một loại so sánh thông minh phương thức, nhưng là có thể từ mặt hông nói rõ, đối phương đích xác so ra kém không có bị thương đèm cường đại. Không phải, có thể một chiêu đem tàu thủy đánh nát, làm gì tốn hao thời gian dùng nhiều lần công kích. Chậc chậc. Tại Di Chát suy nghĩ thời điểm, mặt bẹt lắc đầu, dẫm lên mặt nước từng bước một hướng về tàu thủy tiếp cận mà đến, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Một lát, mặt bẹt lên tới bong thuyền, trên bong đám người nhanh chóng cho đối phương nhường đường, mặt bẹt mỉm cười hướng đẻm đến gần, bước đi quá trình bên trong, từ túi áo bên trong móc ra một khối khăn tay trắng, giống như là có bệnh thích sạch sẽ một dạng, không ngừng sát sạch sẽ vô cùng, không có bất kỳ cái gì vết bẩn hai tay. Đi đến đẻm bên người, mặt bẹt một bên sát tay, một bên nhìn về phía đẻm nói, vừa rồi chúng ta nói đến cái kia rồi. Ngạch, đúng, ta ra điều kiện, để ngươi cho ta mấy người, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Kỳ thật đâu, ta cũng không nhất định cần thủ hạ ngươi những cái kia vu sư học đồ, ngươi mới vừa chiêu sinh tới học sinh bình thường cũng có thể. Ngươi muốn bọn hắn làm gì? Đem lên tiếng, nhíu mày, bọn hắn liền cơ bản nhất pháp thuật cũng sẽ không, căn bản không có thực lực gì. A, không cần khinh thị như vậy đối phương sao? Mặt bẹt đổi một cái mới khăn tay trắng tiếp tục sát tay, lên tiếng nói, lúc trước, ta ngồi thuyền đi bạch thạch tháp cao, đồng dạng là năng lực gì đều không có, thiên phú vẫn là kém nhất cái kia nhất đẳng, buồng nhỏ trên tàu dựa vào đáy thuyền, có một lần gì nước kém chút chết đuối, kết quả không phải cũng biến thành bộ dáng bây giờ sao? Bây giờ ta, không dám nói có thể đối phó thời điểm hưng thịnh ngươi, nhưng bị thương ngươi, đối phó hai ba cái vẫn là không thành vấn đề. Đèm không nhịn được nhíu mày, nhưng nghĩ tới đây bất quá là mặt bẹt lại một lần cố ý dùng thủ đoạn, nhanh chóng đem lông mày thư giãn ra, cũng không nói gì. Mặt bẹt nhìn thấy đèm phát hiện dụng ý của hắn, tự chuốc nhục nhã, lắc lắc đầu nói, tốt, nghiêm chỉnh mà nói. Trên thực tế, ta không có thực sự nghĩ đến dựa vào ngươi thủ hạ người, cho ta giúp cái gì bao nhiêu bận điệu, ta chỉ là muốn cho bọn hắn giúp ta đến một chút nhân số, chỉ thế thôi. Cho nên, không cần vu sư học đồ, không cần biết pháp thuật gì, chỉ cần từ học sinh bình thường bên trong chống mấy cái năng lực chiến đấu mạnh một điểm, kiếm thuật khá một chút người là được. Kỳ thật, cũng chính là trên thuyền thủy thủ tuổi tác quá cao, không phải, ta càng có khuynh hướng từ trên thuyền thủy thủ bên trong chọn lựa. Dạng này sao? Đèm con mắt lấp lóe, nửa ngày gật đầu nói, vậy thì tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi. Mặt bẹt mỉm cười, lúc này lau tay khăn tay đã trải qua đổi được khối thứ ba. Mặt bẹt tiếp tục sát tay, quay người nhìn về phía bong thuyền đứng đám người, mỉm cười nói, ừ, chắc hẳn vừa rồi các ngươi nghe được ta và các ngươi đèm lao sư đối thoại, hiện tại ta không nghĩ lãng phí nữa nước bọn. Cho nên, trong các ngươi năng lực chiến đấu tương đối lợi hại, kiếm thuật tương đối mạnh, trực tiếp đứng ra liền tốt, ta sẽ dẫn hắn đi làm một chuyện. Ân, đừng hốt hoảng, không có quá lớn nguy hiểm, thậm chí còn có thể có một ít ban thưởng. Cũng không cần che giấu mình, không dám đứng ra, không phải để ta đã biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tốt, bắt đầu đi. Chương 206, ta mua vài món đồ đi, các ngươi chính là ở đây, không cần đi lại. Ta. Mặt bẹt vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, nạ xì cái thứ nhất đứng ra, một mặt đạm nhiên. Được, một cái xinh đẹp, rất có dũng khí tiểu cô nương, ta thế. Mặt bẹt nhìn về phía nạ xì mỉm cười lên tiếng, thu hồi khối thứ ba khăn tay trắng, kết thúc xoa tay, nhìn về phía đám người nói, ta bây giờ còn cần chí ít hai người, còn có ai. Nhanh lên đứng ra, ta kiên nhẫn có hạn. Ta đi. Lại là một thanh âm vang lên, so với nạ xì đến, ngựa khí hơi có vẻ không tự tin, bất quá biểu lộ lại là cố gắng làm đến chấn định. Đối phương là một cái ở tại bong thuyền tầng 2 nam sinh, có trung đẳng vu sư thiên phú, người cao thon, kiếm thuật xác thực không tính yếu, chỉ so với nạ xì kém hơn một chút. Ừ, một cái kém một chút, nhưng hẳn là cũng không phải rất kém cỏi người, cũng có thể. Mặt bẹt nói, lần nữa nhìn về phía đám người, vậy bây giờ còn có cái cuối cùng danh ngạch, ai tới? Ngạch, đúng. Cái này người cuối cùng, ta hy vọng không phải đủ số, không phải ta sẽ nổi giận. Mặt bẹt nói. Dứt lời, nạ sĩ nhìn về phía trong đám người một người, người cao thon nam sinh cũng nhìn về phía một người, bong thuyền phần lớn người người đều theo bản năng nhìn về phía một người. Di chắc trong lòng không nhịn được có chút cười khổ. Tốt ta, lúc đầu coi là kiếm thuật chỉ là có thể tại theo một ý nghĩa nào đó, trợ giúp hắn ẩn giấu thực lực, nhưng ai có thể nghĩ tới, tại hành trình nửa đoạn sau còn có thể đụng tới trước mắt loại sự tình này. Chọn lựa ra năng lực chiến đấu tương đối mạnh, so sánh xuất chúng người đi cùng làm một cái nhiệm vụ. Đây coi là không tính là một loại khác khảo thí. Nạ xì sở dĩ đứng ra, hẳn là muốn khiêu chiến năng lực của mình. Người cao thon nam sinh đứng ra, thì là khả năng vì biểu hiện mình. Mà hắn, nói thật, hắn cũng không muốn đứng ra đi. Một phương diện, không rõ lắm đứng ra đi phải trải qua sự tình. Một phương diện khác thì là thật vất vả thích đứng tàu thủy bên trên hoàn cảnh. Một chút nghiên cứu chính ở trong loại hoàn cảnh này đâu vào đấy tiến hành, một khi ra ngoài, kế hoạch liền bị làm rối loạn. Nhưng bây giờ đang lúc mọi người nhìn soi mói, giống như không đứng ra ngoài trên cơ bản không có khả năng, trừ phi muốn tiếp nhận một tên chính quy vu sư phẫn nộ, mà vị này chính quy vu sư vừa mới phá hủy 3 chiếc quân hạm. Thật cùng đối phương phát sinh xung đột, ngược lại cũng không sợ. Thực lực của đối phương, so ra kém đèm toàn thịnh thời kỳ, như vậy lão mù lần hủy diệt châu có thể trực tiếp dạy đối phương làm người. Nhưng đem chân quý hủy diệt châu dùng tại trên người đối phương, lại là có chút lãng phí. Cho nên, hô, Di Chắc chậm rãi thở ra một hơi, đi ra đám người, cùng nạ sĩ cùng người cao thon nam sinh đứng ở một khối. Ừ, không sai, rất không tệ. Mặt bẹt gật đầu nhìn rồi, hiện tại người đã đông đủ, như vậy ta liền nói một chút sắp xếp của ta. Tiếp đó, tàu thủy biết tạm thời cải biến hướng đi, hướng về phương hướng tây bắc chạy, ước chừng 2 ngày sau đến một cái to lớn hải đảo. Ở nơi đó một cái bến cảng biết ngắn ngủi cập bến, thuận tiện bổ sung một cái lương thực, nước ngọt. Mà 3 người các ngươi, thì là sẽ cùng theo ta lên bờ làm một cái nhiệm vụ, thời gian cũng không dài lắm, trừ bỏ đi đường bên ngoài, cũng chính là mấy ngày. Sau khi hoàn thành, ngươi thì sẽ theo ta đường cũ, sau đó leo lên cảng khẩu tàu thủy, cùng nhau nhanh chóng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bạch thạch tháp cao. Rõ chưa? 3 người gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mặt bẹt tiếp tục nói, mà ở 2 ngày này hành trình bên trong, các ngươi thì là cần chuẩn bị cẩn thận xuống. Chuẩn bị cái gì? Mặt bẹt vu sư đại nhân. Nạ sĩ lên tiếng hỏi. Mặt bẹt nhún nhún vai, tùy tiện, chỉ cần đừng quên chuẩn bị kỹ càng một phong di thư là được. Bởi vì lúc trước ta nói nhiệm vụ lần này không có nguy hiểm, đều là lừa gạt các ngươi. Trên thực tế, các ngươi tham dự nhiệm vụ này, sẽ có rất lớn tỷ lệ đã chết, cho nên vẫn là sớm một chút viết xong di thư. Nếu như tại nhiệm vụ bên trong, các ngươi thật đã chết rồi, như vậy ở vào hảo tâm, ta sẽ thử đem di thư đưa đến nhà các ngươi trong tay người. Ngạch nạ sĩ có chút ngây ra một lúc, Di Chắc mặt không biểu tình, người cao thon nam sinh lại là dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái. A, mặt bẹt cười lớn tiếng bắt đầu. Đùa giỡn, lần này mới là lừa gạt các ngươi. Di thư cái gì đều không cần chuẩn bị, các ngươi 2 ngày này chuẩn bị một chút đổi tắm giặt quần áo, dùng vũ khí loại hình là được. Còn lại, chỉ cần các ngươi có thể mang theo, đều có thể mang theo. Ân, cứ như vậy, chuẩn bị cẩn thận. Ngậy! Chuẩn bị! Đối với Di Chát mà nói, thật không có cái gì tốt chuẩn bị. Tất cả mọi thứ đều là chứa ở không gian thiết chỉ hoàn bên trong, tùy thời có thể mang đi, đương nhiên bộ dáng vẫn là muốn đơn giản làm một lần. Mặt khác cần phải làm là, xử lý tốt vẹn đỏ ra sự tình. Mặc dù, mặt bẹt nói chỉ cần có thể mang đều có thể mang theo, nhưng vẹn đỏ ra hiển nhiên là không thuộc về loại này. Không phải, mang trên đường vạn nhất tỉnh, còn không biết gây ra phiền toái gì. Mà lưu tại trên thuyền, cũng phải để người nhìn một chút, dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất vẹn đỏ ra một cái không vui, đem tàu thủy mở ra, bản thân hoàn thành nhiệm vụ sau trở về xem xét, tàu thủy đã trải qua nằm dưới đáy biển. Vậy liền thực sự khôi hài. Đây không phải buồn lo vô cớ, mà là thật sự có khả năng phát sinh. Tuy nói, vẹn đỏ dạ năng lực không cách nào chống lại chân chính vu sư, nhưng tàu thủy bên trên duy nhất chân chính vu sư đẻm đã trải qua thụ thương, lại thêm vẹn đỏ dạ ngủ say nhiều ngày như vậy, không chừng biết tăng thêm một chút sức chiến đấu. Thực sự nổi giận, có lẽ một thuyền người căn bản không cản được, vài phút hoàn thành hủy nhà thành tiểu. Bản thân thậm chí có thể tưởng tượng đến, vẹn đỏ dạ bẻ gãy cột buồm, ôm vung mạnh phi nhân chẳng cảnh. Chắc hẳn nhất định so trong rừng rậm dùng thân cây vung mạnh bay manh thú còn bạo lực. Nếu như vậy, Di Chắc suy nghĩ liên tục, gõ ghệ rồ nhóm, quyết định đem vẹn đỏ dạ giao phó cho ghệ rồ tạm thời chiếu cố, mà làm ra căn dặn chính là, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần buồng của mình, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy vẹn đỏ dạ đi ngủ. Ghệ rồ nghi hoặc, đây coi là người sai vật kia căn dặn. Di Chắc biểu thị, đây chính là liền tốt căn dặn, chính là đối với vẹn đỏ dạ tốt nhất chiếu cố. Chỉ cần đừng quấy rầy vẹn đỏ dạ đi ngủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Ghệ rổ. Tại giao phó xong ghệ rổ 2 ngày sau, tàu thủy dựa theo mặt bẹt ý tứ, cải biến hướng đi, chạy đến rồi một cái to lớn, gọi là Dịch Bằng Hải đảo phụ cận, ở trong đó một cái thành thị bến cảng đỗ. Đám người lưu tại trên thuyền, Di Chát, Nạ Si, người cao thon nam sinh dậy mẩn, thì là đi theo mặt bẹt một khối lên bờ. Vừa lên bờ, toàn bộ cảng khẩu phồn hoa khí tức lập tức nhào tới trước mặt. Theo Di Chát, toàn bộ cảng khẩu quy mô muốn so Thúy Kim thành bến cảng lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, đông đảo công nhân múc vác, xe ngựa xuyên toa trong đó, vận chuyển lấy các loại hàng hóa. Tiếng ồn ào không ngừng, các loại kêu la om sòm tràn ngập mỗi một cái góc. Nạ sĩ cùng giấy mẩn nhíu mày, thân ở trong đó giống như có chút không thích ứng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bước chân hơi có vẻ lỗ mãng, Di Chắc rõ ràng đây là bởi vì ngồi thuyền quá lâu đưa đến. Bởi vì ngồi thuyền quá lâu, thân thể quen thuộc trên thuyền sốc này, dẫn đến trên thuyền cảm thấy như giống trên đất bằng, mà tới được trên lục địa lại cảm thấy mặt đất đang lay động. Nếu như dùng khoa học giải thích, như vậy đây coi như là một loại choáng động chứng, tức ô tô, tàu thủy hoặc máy bay vận động lúc sinh ra sốc nảy, lắc lư hoặc xoay tròn mấy người bất luận cái gì hình thức chuyển động gia tốc, kích thích thân thể con người tiền đỉnh thần kinh phát ra dị thường tín hiệu thần kinh, dẫn đến đại não cân bằng hệ thống phạm sai lầm, sinh ra cảm giác hôn mê, cũng chính là thường nói say xe, say sóng. Hiện tại nạ sỉ cùng giấy mấn tình huống chính là, thật vất vả hoàn toàn thích ứng say sóng, đột nhiên bên trên tới trên mặt đất đến, bởi vì cân bằng hệ thống không cách nào kịp thời điều chỉnh, bắt đầu chóng mặt. Ân, chóng mặt. Di chắt lông mày hơi nhíu, nhìn lấy nạ sỉ dáng vẻ khó chịu đi qua, thấp giọng nói, ngươi có thể thử lấy hít sâu mấy lần, dạng này có thể cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm. Nạ sỉ chiếu vào làm, sắc mặt hơi có vẻ đẹp mắt, nhưng vẫn còn có chút tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Di chắt nói, đa tạ. Không có cái gì. Di chắt đáp lại. Lúc này đi ở phía trước dẫn đường mặt bẹt đột nhiên quay đầu lại, nhìn ba người một chút lên tiếng nói, ta mua vài món đồ đi, các ngươi chính là ở đây, không cần đi lại. Ừm. Di chắt con mắt lóe lên. Thế nào, có vấn đề? Mặt bẹt hỏi. Không có. Di chắt nhanh chóng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Mặt bẹt bỏ xuống câu nói này, vội va đi. Nhìn lấy mặt bẹt thân ảnh ở phía xa biến mất, Di chắt sờ mũi một cái. Cảm thấy có chút bị chiếm tiện nghi cảm giác. Mặc dù chiếm tiện nghi mặt bẹt, khả năng đều không có phát giác được điểm này. Chương 207, quýt ta một hơi không ăn, đều lưu cho ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Mặt bẹt một lúc sau, mua không phải Di chắt có chút bận tâm quýt, mà là ngựa, bốn con dây cương ngựa đã bắt tại trong tay mặt bẹt. Đi đến Di chắt, nạ xì, dây mần ba người trước mặt, mặt bẹt lên tiếng hỏi, có thể đừng nói cho ta, ba người các ngươi có ai không biết cưỡi ngựa. Như vậy ta sẽ đem hắn cột vào trên thân ngựa. Di chát ba người đồng thời lắc đầu, làm ra trả lời. Tất cả đều biết. Mặt bẹt lông mày nhướng lên, hài lòng gật đầu, vậy liền tốt nhất rồi. Nói chuyện, mặt bẹt đem ngựa dây cương giao cho Di chát ba người trong tay, mang theo Di chát ba người liền đi về phía trước, bước đi quá trình bên trong nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói, đúng rồi, về sau nếu như các ngươi trả lời cái này trên hải đảo người vấn đề lúc, tốt nhất đừng dùng gật đầu, lắc đầu. Nếu quả như thật cần hồi đáp, cũng phải đem gật đầu, lắc đầu ý tứ đổi một cái. Ừm. Đây là bởi vì tại trên cái đảo này, mọi người đối với gật đầu lắc đầu ý tứ, là cùng địa phương khác hoàn toàn ngược lại, đối với bọn hắn mà nói, gật đầu là không ý tứ, lắc đầu mới là phải dáng vẻ. Không cần hỏi ta tại sao sẽ như vậy, ta cũng không biết. Cái thế giới này lớn như vậy, cổ quái gì đều sẽ tồn tại. Ngạch đông đảo nhao nhao gật đầu, biểu thị đã biết. Một đoàn người cứ như vậy trò chuyện với nhau, đi ra bến cảng. Tại mặt bẹt dưới sự hướng dẫn trở mình lên ngựa, hướng về hải đảo chỗ sâu phi nước đại. Cốc cốc cốc. Nói là hòn đảo, kỳ thật toàn bộ dịch bằng đảo lớn không giống như là một cái đảo, càng giống là khối nhỏ lục địa, đám người phi nước đại một cái ban ngày, tiến lên vài trăm dặm, liên tục đổi mấy nhóm ngựa, cuối cùng tại lúc nửa đêm, đặt tới trên hải đảo, một quốc gia cùng khác một quốc gia đường biên giới vị trí. Đường biên giới bên trên không có bao nhiêu quân đội đề phòng, bất quá lại đứng thẳng số lớn chạm gác. Lúc này ở trước mặt mọi người trăm mét địa phương xa, thì có một cái trạm gác, kẹt tại một cái sơn cốc đường phải đi qua bên trên. Trạm gác ở trong màn đêm hình dáng, nhìn qua giống như là một tòa hải đăng, bất quá muốn thấp hơn không ít, chỉ là đơn giản hai tầng. Lúc này phía trên nhất tầng một, chính lộ ra ánh sáng, còn có loáng thoáng binh sĩ tuần tra, nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến. Mặt bẹt đại nhân, chúng ta cứ như vậy đi qua. Nạ sĩ nhìn về phía mặt bẹt, thấp giọng hỏi, sẽ không bị kiểm tra thân phận sao? Nô, mặt bẹt tại nguyên chỗ ngừng lại ngựa nhìn chăm chú lên trạm gác, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, kiểm tra là tuyệt đối biết kiểm tra, chúng ta phải đi quốc gia này, đối với nhập cảnh quản lý được luôn luôn rất nghiêm ngặt. Lúc đầu, ta là nghĩ đến theo nó biên cảnh yếu địa phương tiến vào, lần trước khi ta tới, nơi này còn không có trạm gác, ai biết vậy mà nhanh như vậy mới xây một cái. Mặt bẹt nói chuyện, ánh mắt hơi sắc bén, nhìn về phía Di Chát, Nạ Xì, dậy mẩn ba người nói, bất quá cũng không có quan hệ, ta đi tiêu diệt bọn hắn. Mà các ngươi chính là ở đây, không cần đi lại. Chuyện cũ. A tui. Ngậy. Nạ sỉ cùng dây mần đáp. Di chát thì là. Mặt bẹt không có phát giác được Di chát biểu tình quái dị, nhanh chóng cưỡi ngựa hướng về phía trước bước đi, tiếp cận chẳng gác. Ở trong màn đêm, Di chát, nạ sỉ cùng dây mần ba người rất nhanh liền nghe được lính tuần phòng quát tháo truyền đến tiếng. Người nào? Có giấy thông hành sao? Xuống ngựa, tiếp nhận kiểm tra, không phải. A. Rất nhanh. Lính tuần phòng tiếng cở trách biến thành kêu thảm. Sau một khắc, đại lượng lính gác tập hợp thanh âm vang lên. Có địch người. Địch tập. Đề phòng. Công kích. Sau đó là. Á á á á. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, toàn bộ bóng đêm đều giống như sôi trào lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên, mặt bẹt cưỡi ngựa từ trong bóng đêm đi trở về, toàn thân không dính vào một chút máu tươi đi đến trước mặt mọi người. Vừa dùng sạch sẽ khăn tay trắng sát tay, vừa hướng chúng nhân nói, tốt, hiện tại trạm gác không tồn tại, chúng ta có thể đi. Ngậy! Mặt bẹt kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại, hướng về trạm gác phong tỏa phương hướng cao tốc lao vụt đi, Di Chát, Nạ Sĩ cùng Dậy Mẩn ba người nhanh chóng đuổi theo. Đảo mắt, ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn. Ở chân trời cuối cùng một tia nắng chiếu dọi xuống, mặt bẹt mang theo Di Chát ba người chạy tới một cái thành thị phồn hoa bên trong, sau đó ở một cái lữ điếm trước xuống ngựa. Đem ngựa giao cho lữ điếm hỏa kế, mặt bẹt dẫn đầu đi vào trong lữ điếm, cây quất lữ điếm. Mới hỏa kế chạy lên tới chào hỏi, mặt bẹt không có bao nhiêu rông dài, bó lớn tiền vẩy ra, nhanh chóng phân phó một trận, hỏa kế con gà con điểm gạo vậy ứng mới, sau đó chạy chậm đến đi chuẩn bị. Không bao lâu, mặt bẹt mang theo Di Chát ba người ngồi xuống góc một cái bàn lớn chung quanh, trên mặt bàn bày đầy phong phú thức ăn, béo mập thiến gà, tương hắc sắc hơn áp, điểm xuyết lấy rau cải mới mẹ thịt hầm, nấu hơi trắng bệnh hạt đậu. Màu ngà sữa giống như là sữa bò súp nấm, có chút phát cứng, rán, nhưng mang theo mạch mùi hương, mới vừa nướng ra tới bánh mì. Trong đó tựa như là để tỏ lòng lữ điếm đặc sắc, tại cái bàn chính giữa, còn để đó một chậu nước quả, quýt, theo một ý nghĩa nào đó, mặt bẹt vẫn muốn mua quýt. Nhưng cái này quýt lại không phải lấy bình thường hình thái xuất hiện, mà là lột ra về sau, nấu chín. Đúng, nấu chín, bên trong còn vung muối và chút ít hương liệu. Tại cùng loại thời trung cổ thế giới hiện tại. Tại phần lớn người trong mắt, hoa quả là thuộc về huyền học bên trên tính hàn đồ ăn, ăn sống là muốn bị bệnh, nhất định phải lấy nấu, nướng hoặc là những phương thức khác nấu nướng sau mới có thể đi vào ăn. Cho nên, quýt loại nước này quả, tại trong chậu cuối cùng phơi bày là một loại sền sệt, màu da cam tương chạm vật, đã bị nấu tan. Di Chát vốn đang tính có thể muốn ăn, nhìn thấy loại này hình thái quýt, lăng không thấp xuống ba thành. Mặc dù không có chính miệng nếm thử qua, nhưng đối với loại vật này khẩu vị, Di Chát lại là sớm có hiểu. Bởi vậy căn bản không có động quýt trong chậu to lớn kia. Ngược lại là Nạ Sĩ cùng Dây Mẩn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thức ăn này, có chút hiếu kỳ thử một phen, sau đó lộ ra vằn mèo, quái dị biểu lộ tới. Dâm một tiếng, hai người đem trong miệng quýt nuốt xuống, bắt đầu uống từng ngụm lớn súc nấm, về sau cũng không dám lại lung tung ăn cái gì. Mặt bẹt nhìn dáng vẻ của hai người, không nhịn được lắc đầu, lại là cầm lấy lớn thìa, không chút khách khí đem hơn phân nửa quýt tương múc đến rồi chính hắn trong bàn ăn. Sau đó dùng thìa nhỏ không ngừng hướng về trong miệng đưa đi, trên mặt lộ ra cảm giác hưởng thụ. Nạ Sĩ im lặng. Dây Mẩn trong lòng sinh ra bội phục đến, Vu sư đại nhân chính là không giống nhau, liền khẩu vị đều là nặng như vậy. Di Chát con mắt chớp động, trong lòng thản nhiên nói, cái này quýt ta cam đoan một hơi không ăn, đều lưu cho ngươi, ngươi từ từ ăn, ngươi vui vẻ là được rồi. Ân, vui vẻ là được rồi. Bữa tối tiếp tục tiến hành. Phải thừa nhận, trừ bỏ quýt bên ngoài, còn lại đồ ăn còn xem là khá. Dù là khẩu vị có chút lạ lạ, nhưng là tại cấp độ trở lên, sẽ không để người khó mà nuốt xuống, mặt bẹt xem như vũ sư, hiện tại thì là ngụy trang thành một tên quý tộc, không có chút nào thiếu tiền, tiêu đều là trong lữ điếm sở trường nhất đồ ăn, nếu như vậy, đều không thể ăn hết, như vậy lữ điếm trong đại sảnh còn lại khách nhân đã sớm lật bàn mắng chửi người. Thứ tư, chật chật, nương theo lấy răng cắn vào, bờ môi đụng chạm thanh âm, trên mặt bàn đồ ăn nhanh chóng giảm bớt, bữa tối tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Nạ Sĩ không sai biệt lắm ăn uống no đủ, cái miệng nhỏ nhấp một miếng nhũ bạch sắc súp nấm uống xong, nhìn về phía xó xỉnh bên trong còn tại ăn quýt tương mặt bẹt, lên tiếng nói, mặt bẹt đại nhân, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ừm. Mặt bẹt vừa ăn quýt tương, một bên lên tiếng, lúc này ngược lại là rất tốt nói chuyện bộ dáng, ngươi nói. Cái kia chính là Nạ Sĩ hạ giọng, cẩn thận hỏi, chúng ta mấy cái đi theo ngươi tới, rốt cuộc là tới làm cái gì? Lời nói này ra, Di Chát cùng Dậy Mẩn cũng nhìn về phía mặt bẹt. Hiển nhiên đều muốn lấy được đáp án. Mặt bẹt lông mày hơi động một chút. Chương 208, Vu sư quốc cùng không Vu sư quốc. Dâm một tiếng, mặt bẹt nuốt xuống quýt tương, nhắm mắt nghiêm túc thưởng thức một chút quýt tương mỹ vị, sau đó mở mắt nhìn về phía Di Chát ba người, đi theo ta tới làm cái gì? Xem ra, các ngươi đều rất tò mò sao, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không quan trọng. Ta mang mấy người các ngươi một khối tới nơi này, kỳ thật phải làm rất đơn giản, cái kia chính là giết người. Giết người. Nạ Sĩ sững sờ, giết ai? Rất rõ ràng, đáng giá mặt bẹt một tên chính quy vu sư tới giết người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Mặt bẹt nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Nạ Sĩ tra hỏi, mà là hướng về bốn phía một ra hiệu, hướng về phía ba người hỏi, các ngươi nhìn cái này trong lữ điếm có phải hay không là phi thường náo nhiệt? Ngạch ba người hướng về nhìn bốn phía, phát hiện xác thực rất náo nhiệt, đại bộ phận vị trí đều ngồi đầy người, nói là không còn chỗ ngồi có chút khoa trương, nhưng cũng kém không nhiều. Nếu như không phải mặt bẹt có tiền, mấy người thật vẫn không nhất định có thể chọn đến trong góc an tĩnh vị trí tốt. Kỳ thật nếu như là ngày xưa, ở nơi này trong lữ điếm, là sẽ không như thế náo nhiệt. Mà bộ dáng bây giờ, chủ yếu là rất nhiều người chạy đến tham gia, quan sát ở nơi này cờ rộ nội thành cử hành kiếm thuật đại hội. Kiếm thuật đại hội? Ừ, kiếm thuật đại hội. Ngươi không cần cụ thể hiểu rõ đây là cái thứ gì, đây chỉ là một đoàn người nhảm chán chơi đùa đi ra. Mặt bẹt hơi có vẻ khinh thường nói, vật tương tự còn có cái gì bắn tên giải thi đấu, chiến đấu tỉ thí loại hình, cũng không hề khác gì nhau. Các ngươi chỉ cần biết, cử hành kiếm thuật đại hội cái này cờ rộ thành, là trước mắt chúng ta ở tại cái này gọi là phổ Ai Cập quốc gia thủ đô là được. Phổ Ai Cập ở cái này dịt bằng ở trên đảo, vốn là một cái quốc gia rất nhỏ, tuyệt không thu hút. Bất quá tại mấy năm gần đây, lại là có một chút biến hóa. Mới thượng vị quốc vương gọi là Ả Mòn Cờ Hờ Uf Ú Giờ Đẹp Phờ Dị, mọi người đại đa số gọi hắn Ả Mòn hoặc là Cờ Hờ Uf Ú. Hắn còn rất trẻ tuổi, năm nay chỉ có hơn 20 tuổi, năng lực lại cực kỳ xuất chúng. Làm một cái quốc vương, hắn chẳng những có quyết đoán, thủ đoạn, đồng thời mị lực rất cao, để rất nhiều người trung thành cảnh cảnh đi theo hắn. Cái này dẫn đến hắn chỉ dùng 3 năm không tới thời gian, liền đem phổ Ai Cập lãnh thổ làm lớn ra gấp đôi. Điều này khiến cho chung quanh rất nhiều quốc gia cảnh giác, cùng cựu thị. Đương nhiên, cái này còn không có vấn đề gì quá lớn, dù sao bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể xuất hiện đặc biệt ưu tú quốc vương, để quốc gia trở nên cường đại một chút. Bất quá có vấn đề là, cái này Ả Mòn Cờ Hờ Uf Ú dã tâm quá lớn. Hắn đang khuyết trương gấp đôi lãnh thổ sau cũng không có dừng tay, mà là đang không ngừng huấn luyện quân đội, khai thác lấy đông đảo cảnh sát, mua sắm số lớn nô lệ. Nghe nói hắn hiện tại cũng đã bắt đầu để người chủ tính vì hắn bản thân kiến tạo một cái to lớn vô cùng lăng mộ, dạng này đợi đến mấy chục năm sau xây thành, hảo xứng đôi cái kia lúc tử vong lúc cao quý địa vị. Đây đều là hắn dã tâm biểu tượng, hắn là chuẩn bị thống nhất toàn bộ dịch bằng hải đảo, đồng thời còn muốn tiến công còn lại hải đảo. Đây là không thể chịu đựng. Hơn nữa tồi tệ nhất là, hắn vì gia tốc mục đích này đạt thành, vậy mà ý đồ muốn đem phổ Ai Cập từ một cái không vu sư quốc, biến thành một cái vu sư quốc. Không vu sư quốc. Vu sư quốc. Nạ xì mắt lóe lên, hơi nghi hoặc, cái này lại là cái gì? Ừ, các ngươi còn không có hoàn toàn tiếp xúc cái này vu sư thế giới, cho nên không hiểu rõ, rất bình thường, ta có thể cho các ngươi giảng giải xuống. Không vu sư quốc, cùng vu sư quốc, là vu sư tổ chức đối với cái nào đó quốc gia tính chất làm ra phân chia. Nói như vậy, một cái bình thường quốc gia, chính là một cái không vu sư quốc, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không có bao nhiêu tính nguy hiểm. Mà một cái vu sư quốc, thì là nói do quốc gia này có vu sư xem như quốc gia chính thức lực lượng. Có lẽ là thuê, có lẽ là bản thân bồi dưỡng, nhưng một khi có được vu sư cấp chính thức lực lượng, liền đại biểu quốc gia này mang theo nhất định tính nguy hiểm, nhất định phải coi trọng. Bởi vì vu sư quốc, sẽ đối với lân cận không vu sư hàng nội địa sinh nghiền ép vậy ưu thế, sẽ đánh vỡ một cái khu vực lực lượng cân bằng, lúc nào cũng có thể tiến hành như thiểm điện chiếm đoạt. Dạng này quốc gia quật khởi sẽ cực nhanh, nếu như không tiến hành xử lý thích đáng. Hơi hơi chần chờ, như vậy thì khả năng biến thành một cái ai cũng không cách nào khống chế quái vật. Sau đó đem toàn bộ thế giới kéo vào vu sư chiến tranh vũng bùn, để thế giới mất đi trật tự, trở nên hỗn loạn vô cùng. Loại tình huống này, dựa theo lịch sử ghi chép, là có qua mấy lần, mỗi một lần đều tổn thất cực lớn. Bởi vậy vì để tránh cho dẫm vào hậu quả xấu, tất cả vu sư tổ chức đều sẽ cảnh giác loại chuyện này lại phát sinh. Đây cũng không phải nói, bất kỳ một quốc gia nào đều không thể trở thành vu sư quốc. Bất quá vu sư tổ chức nhất định phải cẩn thận cân nhắc nó vị trí, cùng nó chung quanh hoàn cảnh, cùng nó người thống trị tính cách, năng lực mấy người. Trước đó các ngươi ngồi xuống tàu thủy một đường vận chuyển, nhận không ngừng dọa dẫm, nói rõ ven đường là có không ít vu sư quốc, chỉ có vu sư nhân tài của đất nước dám hướng qua đường vu sư đội thuyền thu thuế. Thế nhưng chút vu sư quốc, đều chỉ có chút ít mấy cái vu sư, đồng thời giữa lẫn nhau tương hỗ chống lại, tạo thành một loại hình thức khác lực lượng cân bằng, không có nguy hiểm gì. Hiện tại cái này phổ Ai Cập khác biệt, vô luận là vị trí của nó nhà khu vực, vẫn là sự thống trị của nó người, đều không nên để nó trở thành một vu sư quốc. Cho nên, ta tới. Cho nên, muốn giết người, chính là quốc vương Cờ Hờ Uf Ú sao? Di chắt con mắt lấp loài nói, ngược lại là có chút rõ ràng tại trước mắt cái thế giới này, vu sư đại biểu ý nghĩa. Một cái chân chính vu sư, không sai biệt lắm thì tương đương với hiện đại trên địa cầu cấp chiến lược vũ khí. Mà vu sư tổ chức, thì là những cái này cấp chiến lược vũ khí người chế tạo, bọn hắn nhất định phải cẩn thận khống chế cấp chiến lược vũ khí cuối cùng hướng chạy chỗ nào. Ngẫu nhiên mấy cái cấp chiến lược vũ khí hướng chạy một quốc gia, cũng không biết quá ảnh hưởng địa khu thế cục. nhưng lại không thể để cho mỗi một quốc gia có được quá đa số lượng cấp chiến lược vũ khí, hoặc là không thể để cho một cái có năng lực quốc gia từng chiếm được đa số lượng cấp chiến lược vũ khí, dạng này có khả năng sẽ đánh vỡ địa khu cân bằng, càng có khả năng sẽ để một quốc gia có được tự hành nghiên cứu cấp chiến lược vũ khí năng lực. Là một quốc gia cũng có thể giống một cái vu sư tổ chức vậy liên tục không ngừng bồi dưỡng mới vu sư lúc, như vậy vu sư tổ chức với cái thế giới này ẩn hình thống trị, khả năng liền sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Xuất phát từ lợi ích, vu sư tổ chức tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này phát sinh, cho nên một khi phát hiện có cái gì manh mối, sẽ lập tức bóp chết. Kỳ thật hiện đại trên địa cầu cũng cùng loại. Đại quốc ở giữa, có thể đem cấp chiến lược vũ khí bán ra hoặc là an trí tại tiểu quốc gia cảnh nội. Nhưng là tiểu quốc gia muốn bản thân nghiên cứu chế tạo cấp chiến lược vũ khí, như vậy sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Quả nhiên là một cái thế giới hiện thật ta. Di Chát ở trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc này Mạt Bẹt lên tiếng, hướng về phía Di Chát nhìn qua nói, đúng, ta mang các ngươi đến, muốn giết người chính là quốc vương cờ hờ UFU. Ngươi đáp đúng, bất quá đáng tiếc, đáp đúng lại không có tưởng thưởng, ha. Như thế cùng các ngươi nói đi. Mạt Bẹt khống chế thanh âm, ạ mòn cờ hờ UFU người này. Năng lực rất mạnh, một khi để hắn khống chế quốc gia trở thành vu sư quốc, hậu quả rất khó tưởng tượng. Cho nên, nhất định phải giết chết. Cũng may, hắn cũng không khó giết chết, một phương diện hắn chính là một cái bình thường người, chỉ cần đơn giản công kích, thậm chí một cái tầm thường bị thương. Liền có thể để hắn triệt để tử vong. Mặt khác tính tình của hắn cũng không phải là hoàn mỹ, bởi vậy có thể tiến hành một chút lợi dụng. Tác phong của hắn là có chút sốc nổi, lần này kiếm thuật đại hội, chính là hắn bày mưu đặt kế mọi người cử hành. Hảo thỏa mãn hắn một chút niềm vui thú. Cho nên, tại kiếm thuật đại hội trận chung kết bên trên, hắn nhất định sẽ có mặt quan sát. Ta mang các ngươi đến, chính là chuẩn bị đem ta đóng gói thành một cái mang theo kiếm thủ tham gia trận đấu quý tộc, chỉ cần các ngươi tiến vào trận chung kết, như vậy ta liền có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết đấu trường, tiếp cận cờ hờ UFU quan sát vị trí. Đến lúc đó, đợi đến cờ hờ UFU xuất hiện, liền có thể trực tiếp ra tay giết hắn. Bằng không, ta dùng còn lại phương thức tiến vào giữa sân. Không chừng muốn giết rất nhiều người, sinh ra không ít biến số, hơn nữa rất có thể đưa tới hỗn loạn, để cờ hờ UFU đào tẩu. Hiện tại các ngươi rõ ràng ta mang các ngươi đến, là phải làm gì a? Ừm. Di Chát ba người gật gật đầu. Chương 209, nữ đi, nam không được, cho bao nhiêu tiền đều không được. Các ngươi rõ ràng liền tốt. Mặt Bẹt hít sâu một hơi nói, các ngươi tham gia kiếm thuật giải thi đấu đâu, cũng không khó, bình thường cũng không có cái gì bao lớn nguy hiểm. Bởi vì chia làm trưởng thành tổ cùng thanh niên tổ, cho nên các ngươi trên cơ bản sẽ không đụng phải mạnh bao nhiêu đối thủ, chỉ cần các ngươi bình thường phát huy là được. Các ngươi tốt nhất là muốn đi vào trận chung kết, bởi vì quyết tái thời điểm, cờ hờ UFU là nhất định sẽ xuất hiện. Mà vòng bán kết, vòng tứ kết liền khó nói. Đương nhiên hắn có thể sớm xuất hiện tốt nhất, ta sớm một chút xuất thủ, chúng ta cũng có thể về sớm một chút, nhanh lên đến học viện. Hiểu. Di Chát, Na Si, dậy mần ba người lần nữa gật gật đầu. Mặt Bẹt lên tiếng, nên nói cho các ngươi biết đều nói cho các ngươi biết, ngày mai ta liền sẽ mang theo các ngươi tham gia. Buổi tối hôm nay, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được. Cơm nước xong xuôi, liền có thể hồi phòng ngủ đi. Lúc này sắc trời bên ngoài đã trải qua trở nên đen kịt, Di Chát ba người đều ăn không sai biệt lắm, nghe Mặt Bẹt lời này, lập tức đứng lên, liền muốn hướng lầu 2 gian phòng đi. Lúc trước an bài bên trong, Mặt Bẹt đã trải qua định xong lầu 2 tốt nhất 3 cái gian phòng. Đúng rồi. Ngay tại Di Chát ba người đi ra một khoảng cách về sau, Mặt Bẹt đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói. Ừm. Di Chát, Na Si, dậy mần ba người dừng bước, hơi nghi ngờ nhìn về phía Mặt Bẹt. Mặt Bẹt lộ ra mỉm cười đến, hơi có vẻ thần bí nhắc nhở, mới vừa rồi ăn cơm khoảng cách, ta chuyên môn đã thông báo cái này lão bản của quán trọ một ít chuyện. Bởi vậy trong phòng, sẽ có một cái tiểu lễ vật cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Ừm. Di Chát, Na Si. Dậy mần ba người càng thêm nghi hoặc, liếc nhau hoàn toàn không có đoán ra là cái gì đến, mang theo vài phần hiếu kỳ đi lên thang lầu đi. Cốc cốc cốc, đi lên thang lầu, đi đến ba cái liền với trước gian phòng, Di Chát, Nạ Sĩ cùng dậy mần dừng lại, đơn giản phân chia căn phòng một chút thuộc về. Ta đây cái. Di Chát chỉ gian phòng thứ nhất nói. Được. Nạ Sĩ gật đầu, chỉ cái thứ hai gian phòng nói, vậy ta đây một cái. Ta liền cái cuối cùng đi. Dậy mần cũng không có ý kiến gì. Ngủ ngon. Ba người tương hô nói một tiếng ngủ ngon, mở cửa phòng đi vào phòng bên trong. Cùng lúc đó, dưới lầu trên bàn cơm, Mặt Bẹt chính đem một miếng cuối cùng quýt tương đưa vào trong miệng, đột nhiên sững sờ ở, nghĩ tới điều gì bỏ sót đồ vật. Dâm một tiếng, đem quýt tương nuốt xuống, Mặt Bẹt chau mày, nói một mình lên tiếng, lại nói, ta là không phải chưa nói cho bọn hắn biết, riêng phần mình hẳn là tiến gian phòng nào a? Lại nói, nếu như vậy, sẽ không rối loạn a?
Không được, ta được tính toán, bọn hắn tiến đối với gian phòng tỷ lệ là bao nhiêu?
1/2/3 1/2 1/3 Tính toán nửa ngày, mặt bẹt cũng không có hoàn toàn xác định tỷ lệ, bất quá có một việc lại là xác định, một cái tay che ở trên mặt, nhịn không được nói, song song, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật toàn bộ xong, như vậy thì không dễ chơi à.
Lão bản.
Mặt bẹt buông xuống che mặt tay, có chút nhớ nhung bổ túc nhanh chóng hô lên tiếng.
Vị đại nhân này, có chuyện gì?
Một cái thiếu phụ nhanh chóng chạy tới, nàng là cái cửa hàng này bà chủ, chạy đến mặt bẹt trước mặt có chút không người, lễ phép hỏi nói, vị đại nhân này, thế nào?
Là có cái gì không hài lòng sao, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định cho ngươi làm tốt.
Đối với bà chủ mà nói, mặt bẹt hiển nhiên là không tầm thường khách hàng lớn, không thể lãnh đạo.
Ngạch, không phải.
Mặt bẹt nhìn lướt qua bà chủ, lông mày bốc lên, tiếp lấy hơi nghi ngờ hỏi, phía trước lao bản đâu?
Hắn a, cái kia con ma men.
Vừa rồi tại hầm rượu uống trong rượu, đã trải qua uống say ngủ thiếp đi.
Bà chủ lên tiếng nói, gương mặt thấy náy.
Mặt bẹt nhẹ gật đầu, ngược lại là không có hoài nghi. Trước đó vụng trộm để lão bản an bài cho hắn tiểu lễ vật thời điểm, đối phương không uống rượu vẫn là một thân mùi rượu, trên mặt hiện ra màu đỏ tím, hiển nhiên là hàng năm thích rượu như mạng đưa đến. Nhìn như vậy đến, đối phương uống trộm say rượu ngã, hoàn toàn hợp lý. Chỉ là như vậy, hắn an bài những cái kia tiểu lễ vật làm sao bổ cứu, chẳng lẽ cứ như vậy sai xuống dưới.
Ai, đợi lát nữa.
Lại nói dạng này sai đi xuống, kỳ thật cũng không cái gì đi, không chừng sẽ tốt hơn chơi mới đúng, ha ha.
Mặt bẹt thầm nghĩ lấy, lộ ra tiếu dung tới.
Một bên bà chủ nhìn, cẩn thận lên tiếng, vị khách nhân này, ngươi cùng ta cái kia tiểu quỷ trượng phu đã thông báo qua cái gì không?
Nếu như thông báo, nói cho ta biết, cũng có thể để hỏa kế giúp ngươi làm.
Không cần.
Mặt bẹt khoát khoát tay, nói, như vậy thì tốt, không, liền càng tốt hơn.
Ngạch bà chủ xác nhận hỏi nói, thực sự không cần sao?
Ừm.
Mặt bẹt nghi ngờ nhìn về phía bà chủ, tiếp lấy nhướng mày, thực sự không cần. Ta là người đứng đắn.
Áo.
Chi xoay một tiếng, Di Chát đi vào trong phòng, nhanh chóng quét mắt một chút. Gian phòng rất lớn, là một buồng, chẳng những có chỗ ngủ, còn có chuyên môn tắm, ở trong phòng ăn cơm, viết thư địa phương. So với tàu thủy bên trên khoang, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, theo một ý nghĩa nào đó, lần này đi theo mạt bẹt đi ra, cũng là có ít chỗ tốt. Về phần mạt bẹt nói tiểu lễ vật Di Chát nhìn thoáng qua trên mặt bàn, phát hiện cái gì cũng không có bày. Cũng không có coi là chuyện đáng kể. Không chừng thả ở trong cái xó nào, hoặc là đặt ở cái khác không dẫn địa phương của người chú ý, như thế phù hợp mạt bẹt tính cách. Nhưng mình đối với tiểu lễ vật không có bao nhiêu hiếu kỳ, cũng không thế nào muốn, trên cơ bản có thể không thèm đếm xỉa đến. Cất bước hướng về một bên tắm địa phương đi đến, Di Chát chuẩn bị lấy nước rửa mặt một chút cùng tay, thanh tỉnh một chút, an bài xong buổi tối kế hoạch nghiên cứu. Dù sao người đi đường quá trình bên trong, thế nhưng là đem nghiên cứu đều cho chậm trễ. Nhưng ngay tại đến gần dùng tấm ván gỗ cách xuất tới, cái gọi là phòng tắm lúc, Di Chát đột nhiên dừng bước. Ánh mắt xuyên thấu khoảng cách tấm ván gỗ, giống như là đã nhận ra cái gì. Suy nghĩ khẽ động, số một hoàn bên trên tỷ ở sở thần kinh mẫn cảm thuật phong thích, cảm giác nhanh chóng tăng cường, sau đó Di Chát rõ ràng đã nhận ra tấm ván gỗ thứ phía sau. Một người, hoặc là mọi người hình sinh vật liền ẩn nút vậy đứng ở tại tấm ván gỗ đằng sau, cố gắng khống chế hô hấp không ra, thân thể không nhúc nhích, nhưng lại làm ra đánh tư thái. Chỉ cần có người vừa tiến vào phòng tắm, đối phương biết nhanh chóng đập ra.
Như vậy,
Di Chát lông mày nhướng lên, nhanh chân đi tiến vào phòng tắm bên trong, không ngoài dự liệu, nương theo lấy một đạo âm thanh xé gió, một cái bóng người liền nhào tới. Dâu có từ tính thanh âm vang lên, tiểu thư xinh đẹp, ta chính là đưa cho ngươi tiểu lễ vật, chờ ngươi thật lâu rồi ẩm.
A,
dâu có từ tính thanh âm cuối cùng, là một cái cực kỳ có lực, nắm đấm đánh trúng thân thể thanh âm, tiếp theo là hét thảm một tiếng. Nhào ra bóng người kêu thảm bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng, vừa vặn rơi vào trong phòng tắm trống không tắm rửa trong thùng, một bên đau đến hoa hoa kêu to, một bên cố gắng dây rũa muốn đi ra ngoài. Hơn nửa ngày, đối phương cuối cùng từ tắm rửa trong thùng leo ra, liền thấy đối phương rõ ràng là một cái cởi trần lấy nửa người trên, hạ thể chỉ có một cái túi đũng quần che chắn thanh niên nam tử.
Tiểu thư xinh đẹp, ngươi không cần bạo lực như vậy sao, hẳn là ôn nhu một chút, yên tâm, ta cũng sẽ rất ôn nhu.
Đối phương mang theo vài phần phàn nàn nói chuyện, ngẩng đầu, đống nhiên cùng Di Chát vừa đối mắt.
TERUISNCUATUINET.
Đối phương đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy con mắt một chút xíu trừng lớn, trợn tròn, miệng cũng theo đó mở ra. Sau một khắc,
đối phương hai tay khoanh che ở trước ngực, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Di Chát, run rẩy lên tiếng.
Ngươi không được qua đây, cái này cũng đã nói xong không giống nhau. Ta cũng không phải cái gì sinh ý đều làm, nữ đi, nam không được.
Tuyệt đối không được, cho bao nhiêu tiền đều không được.
Không được.
Chương 210, chân chính 333.
Không được.
Thực sự không được.
Trong phòng tắm, nam tử vừa nói chuyện, vừa hướng lấy đằng sau lui, không cẩn thận lại đụng vào tắm rửa thùng bên trên, đông một tiếng cả người ngã tiến vào.
Di Chắc nhìn đối phương cố gắng dây rua, con mắt lấp loe mấy lần, ngược lại là nhanh chóng đoán ra chân tướng sự tình.
Nguyên lai đây chính là mạt bẹt cái gọi là tiểu lễ vật sao.
Bất quá cái này tiểu lễ vật là cho nạ xỉ à, bản thân tiểu lễ vật hẳn là tại nạ xỉ hoặc là dậy mẩn căn phòng bên trong mới đúng.
Mạt bẹt quả nhiên là phí không cẩn thận nghĩ, rất thỏa mãn hắn ác thú vị.
Bất quá đối phương có phải hay không là quên nói với chính mình ba người gian phòng sắp xếp rồi.
Hơn nữa, còn thân hơn miệng nói muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Đây quả thật là chuẩn bị để cho mình ba người nghỉ ngơi thật tốt tiết tấu sao.
Di Chắc không nhịn được muốn che chán, mà lần thứ hai rơi vào tắm rửa trong thùng nam tử lại là đã trải qua dãy rủa lấy lại chật vật leo ra.
Nam tử vẻ mặt vẫn hơi sợ, nhìn lấy Di Chắc chỉ nuốt nước miếng, một cái tay che ở trước ngực, một cái tay khác thì là xoa bụng, đây là Di Chắc vừa rồi đánh trúng vị trí, đến nay còn tại làm đau, cái này khiến nam tử đối với Di Chắc lực lượng có minh xác nhận biết.
Cái kia cân nhắc đến Di Chắc lực lượng chí lớn, nam tử đã trải qua rõ ràng phản kháng là không có ý nghĩa, chỉ có thể nói mềm mỏng, cái kia, vị huynh đệ kia ngạch không, thiếu gia ngạch không, ra,
ta sai rồi, ta thực sự sai, ngươi tha cho ta đi, cái này cùng trước đó có người nói cho ta biết không giống nhau à, lúc trước rõ ràng nói xong là nữ, ta mới tới.
Ngươi cái này ngạch, không nên hiểu lầm, ta không nói ngươi không tốt, chỉ là khẩu vị của ta không có nặng như vậy, hơn nữa ta làm sự tình là có nguyên tắc. Cho nên ngươi nhìn có thể tha cho ta hay không, để cho ta rời đi.
Ta nhất định vô cùng cảm kích, nhất định vô cùng cảm kích.
Đúng, số tiền kia, cho ta tiền, ta tất cả đều trả lại cho ngươi, được thôi.
Di Chắc không có lên tiếng, bình tĩnh nhìn về phía nam tử.
Không phải không đồng ý, chỉ là có chút hiếu kỳ, đối phương trần truồng, toàn thân cao thấp liền một cái túi đũng quần, có thể từ nơi nào lấy tiền.
Không nghĩ tới nam tử thật vẫn lấy ra, đem bàn tay đến túi đũng quần phía dưới móc móc. Móc ra ba cái ngân tệ đến, một mặt thành hoàng thành khủng đưa qua.
Cái này.
Lại nói, đây rốt cuộc là từ nơi nào móc ra a?
Không phải là.
Từ đối với đối phương lấy tiền địa phương một hệ liệt hoài nghi, Di Chắc căn bản không nghĩ đưa tay.
Nam tử cũng là thức thời, có chút xoay người, đem ba cái ngân tệ thận trọng thả ở trên mặt đất, trong miệng lầm bầm, ta tại túi đũng quần phía dưới cũng là có túi.
Cái kia ngươi xem tiền ta còn cho ngươi, ra, ta có thể đi rồi sao?
Cất kỹ tiền. Nam tử một mặt đáng thương, cầu xin tha thứ nhìn về phía Di Chát.
Di Chát gật đầu.
A,
đừng a.
Nam tử hét thảm một tiếng, đại ca không, ra.
Ra, ta thực sự sai, ta thực sự sai.
Ta thực sự không thích nam, ta chỉ là ưa thích nữ.
Kỳ thật, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, ta có cái tàn tật muội muội, cần một số lớn đồ cưới mới có người cưới, cho nên ta mới ra ngoài làm cái này.
Nhưng nam thực sự không được á, ta van ngươi.
Nam tử nước mắt tứ chảy ngang, than thở khóc lóc.
Di Chát đột nhiên ý thức được đối phương khả năng hiểu lầm cái gì, hoặc giả nói là hắn quên một chi tiết, dựa theo mặt bẹt trước đó tại bến cảng thành thị nói, ở cái này dịt bằng ở trên đảo, gật đầu có ý tứ là không, lắc đầu ý tứ mới là phải.
Cho nên vừa rồi hắn gật đầu, tại nam tử xem ra là cự tuyệt nam tử yêu cầu.
Quả nhiên sao, một loại nào đó ý thức chỗ sâu thói quen phải không dễ dàng thay đổi.
Ngoài ra, một loại nào đó cấm kỵ chi ái. Xem ra đối với một số người năng lực phá hủy là quá mạnh.
Nghĩ đến những cái này, Di Chát lên tiếng, ngạch, vừa rồi ta biểu thị sai rồi.
Kỳ thật ngươi có thể đi, ân, có thể đi, đi nhanh đi.
A,
còn tại kêu khóc nam tử sững sờ, có vẻ hơi ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, ta thực sự có thể đi.
Ừm, có thể đi.
Lần này Di Chát là lắc đầu, thuận tiện đem ngươi ngân tệ cũng mang đi, ta không thiếu tiền, lưu cho muội muội của ngươi coi như đồ cưới đi.
Trên thực tế, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, vừa rồi ngươi không cái dạng kia nhảy ra, ta cũng sẽ không đánh ngươi.
Di Chát nói là nói thật, hắn đối với nam tử đích sắc không có hứng thú, kỳ thật nếu như là nữ tử, Di Chát cũng sẽ yêu cầu đối phương rời đi.
Một mặt là, không muốn bởi vì nhất thời tham vui mừng, chỉ hoãn nghiên cứu.
Một mặt khác là, rất rõ ràng tại cùng loại thời trung cổ thế giới, một chút bệnh hoa liễu vẫn tương đối lưu hành, đồng thời còn không có rất hợp lý chữa khỏi phương thức. Loại bệnh này thế nhưng là liền hoàng đế mệnh đều có thể mớn.
Tham vui mừng nhất thời thoải mái,
không chừng mộ địa nằm a. Nam tử không biết Di Chát nội tâm ý tưởng chân thật, đạt được Di Chát sau khi đồng ý, như được đại xá, nhanh chóng nhặt lên trên đất kim tệ, một lần nữa nhét hồi túi đũng quần phía dưới, nhanh chóng liền hướng môn khẩu vào tới, cùng con thỏ mở dạng. Di Chát đi theo đối phương đi ra ngoài, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đang muốn đóng cửa gian phòng, liền thấy, bên cạnh Nạ Xì cửa phòng chi xoay một tiếng mở ra. Nạ Xì đi ra, mặt căng thẳng, treo mấy phần đỏ ửng, không biết là tức giận, vẫn là ngượng ngùng. Đi theo Nạ Xì bên người là một người mặc sa mỏng tươi đẹp nữ tử, sóng mắt lưu chuyển, thiên tư bách mị, lúc này mang trên mặt mấy phần ủy khuất, một cái tay bụng mặt. Nạ Xì dẫn mỹ diệu nữ tử đi ra, hướng về xa xa đầu bậc thang một chỉ, chính muốn nói gì lời nói, đột nhiên thấy được Di Chát. Hai người đối mặt, toàn bộ hành lang nhất an tĩnh. Sau một khắc, Nạ Xì lông mày nhíu một cái, đem mỹ diệu nữ tử hướng về Di Chát phương hướng nhẹ nhàng đẩy nói, đây là mặt bẹt lễ vật cho ngươi, đặt ở phòng của ta. Bây giờ trả lại ngươi đi. Di Chát lên tiếng nói, thôi được rồi, để cho nàng rời đi đi. Thế nào, như thế để cho nàng rời đi, ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Ta cảm thấy nên tiếc nuối là ngươi. Di Chát nói, lễ vật của ngươi là rơi vào phòng ta chúng, ta vừa mới đem hắn đuổi đi, hiện tại đã trải qua xuống lầu, cho nên, ngươi ngay cả nhìn hắn một mặt cơ hội đều không có. Sách, muốn ta nói, hắn vẫn là thật không tệ, có lẽ rất hợp khẩu vị của ngươi. Nếu không... ngươi truy đi lên xem một chút. Nạ Xì liếc mắt, gắt một cái, quên đi thôi, ngươi nếu là cảm thấy không sai, cũng là ngươi bản thân hưởng dụng đi. Đúng, ngươi. Nạ Xì vừa nhìn về phía bên cạnh nàng mỹ diệu nữ tử, lên tiếng nói, ngươi cho ta lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trong tầm mắt, không phải đừng trách ta không khách khí, dám bắt ta. Nói xong lời cuối cùng, Nạ Xì nghĩ đến Di Chát ngay ở bên cạnh, bờ môi đóng mở một chút, xinh xinh đem lời nuốt xuống, không có nói ra. Mỹ diệu nữ tử một mặt ai oán. Cái này cũng không trách ta, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Lại nói, đều là nữ, bắt ngươi một chút. Ngươi đến cùng có đi hay không? Nạ Xì lông mày dựng thẳng lên, cắt ngang mỹ diệu lời của cô gái, nếu ngươi không đi, ta thực sự không khách khí. Hảo hảo, ta đây liền đi, lúc này đi. Mỹ diệu nữ tử ứng với, bước nhanh hướng về đầu bậc thang đi đến. Đi ngang qua Di Chát bên cạnh thời điểm, hướng về Di Chát đưa một ánh mắt, Di Chát không phản ứng chút nào. Mỹ diệu nữ tử tuyệt vọng rồi. Bước nhanh rời đi. Để đọc truyện nương theo mỹ diệu nữ tử biến mất ở đầu bậc thang, toàn bộ trong hành lang chỉ còn sót Di Chát cùng Nạ Xì hai người, lần nữa trở nên an tĩnh lại, bầu không khí hơi có xấu hổ. Cũng may Di Chát kịp thời đánh vỡ cái này xấu hổ, phất phất tay lên tiếng nói, như vậy ngủ ngon. Ngạch, muộn Nạ Xì đang muốn nói lời giống vậy cáo biệt, đột nhiên lúc này, một bên khác dậy mẩn trong phòng truyền ra có chút không bình thường thanh âm. Ba ba ba. Hống hống hống. Tiếng rên rỉ, tiếng va đập. Cuối cùng mới là giống như là không kiềm hãm được, uống say khỉ đầu chó tiếng gào thét. Ngạch, cái này. Chương 211, giống như thân thể bị móc rỗng. Thanh âm vang lên, hành lang không gian giống như là đột nhiên có một sát na giữa ngưng kết, không cách nào hình dung xấu hổ, phun ra. Không khí tốt giống đang chấn động, tại mờ mịt, một loại cờ bay phất phới bầu không khí, hiện ra gợn sóng nhanh chóng nhộn nhạo lên. Nạ Sĩ nghe thanh âm, cả người cơ thể hơi run lên, trên mặt sinh ra đỏ ửng. Nhưng rất nhanh quả thực là dựa vào cực lớn nghị lực đem đỏ ửng đè xuống, biến thành trấn định, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giống như đang nói, loại tình huống này, ta thấy nhiều, không có gì. Bất quá Nạ Xì động tác lại vẫn còn có chút cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Di Chát, dùng hơi đi giọng thanh âm nói, cái kia chúc ngủ ngon. Nói dứt lời, Nạ Xì vọt vào gian phòng đi, ầm một tiếng giữ cửa ngã chết. Di Chát nhún nhún vai, mặt không thay đổi cũng trở về phòng. Trở về phòng về sau. Di Chát tại trong phòng tắm rửa mặt xong cùng tay, không có đi để ý tới 333 thanh âm, đến giữa bên trong trước bàn ngồi xuống, từ không gian thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra đồ vật bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu. Trước mắt đang nghiên cứu đồ vật, chủ yếu là tại tàu thủy lên đến phiêu lưu trong bình trên vách ma văn. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, trước mắt đã được đến thành quả không nhỏ. Chủ yếu nhất chính là từ phiêu lưu trong bình vách tường ma văn bên trên, tách ra một cái có thể phát huy tác dụng cơ sở ma văn đơn vị, công hiệu quả là gia tốc hồi phục. Tại Lâm rời đi tàu thủy thời điểm, Di Chát đã đem ma văn này khắc họa đến rồi số 1 hoàn phía trên, cái này cũng chiếm hết số 1 hoàn bên ngoài hoàn một điểm cuối cùng diện tích, nếu như muốn tiếp tục tại số 1 hoàn phía trên khắc họa mới ma văn, chỉ có thể ở bên trong hoàn bên trên nghĩ biện pháp. Mà cái giá này là hoàn toàn đáng giá, mới ma văn trực tiếp hiệu quả có lẽ không bằng phong chi ma lực, phong chi nhẹ nhàng, thì ở sở tinh thần mẫn cảm thuật mấy người pháp thuật đột xuất, nhưng đem thời gian bùng giải, chỉnh thể hiệu quả lại là cũng không yếu. Khôi phục nhanh hơn. Đã có thể tăng tốc thương thế khôi phục, lại có thể tăng tốc thể lực khôi phục, thậm chí trình độ nhất định có thể tăng tốc trong cơ thể axit lactic phân giải, để cao sức chịu đựng khôi phục. Cái này một hiệu quả cùng bái đỉnh phí huyết thuật đem kết hợp, có thể làm cho sức chịu đựng đột phá thân thể con người cực hạn. Di Chát có lòng tin, lúc trước giết chết gở gì gọ gì thần bí vu sư nếu như xuất hiện lần nữa, bản thân cùng đối phương một lần nữa chạy cự ly dài tranh tài, có thể thoải mái hơn đạt tới mong muốn mục tiêu. Mà cân nhắc đến điểm này, Di Chát có chút do dự, muốn hay không đem bái đỉnh phí huyết thuật pháp thuật ma văn cũng khắc họa đến số 1 hoàn phía trên. Cái này còn chờ bàn bạc. Nhưng bất kể nói thế nào, khôi phục nhanh hơn ma văn này nhìn qua có lẽ không đáng chú ý, nhưng đích xác có thể tại chỗ rất nhỏ phát huy tác dụng không nhỏ. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, Mạc Bẹt, Hán, Nạ Sĩ còn có dậy mẩn 4 người, từ bến cảng thành thị đến cờ rộ thành, cơ hồ là không ngủ không nghỉ cưỡi ngựa chạy như điên. Trừ Mạc Bẹt bên ngoài, Hán, Nạ Sĩ còn có dậy mẩn đều cũng có chút dày vò, dù sao cái mông trên ngựa đỉnh lấy tư vị rất là không dễ chịu. Tại trong lắc lư, đùi cùng yên ngựa không ngừng ma sát, biết dẫn đến trà phá làng ra, mài đến máu thịt bé bét. Bất quá bởi vì khôi phục nhanh hơn tác dụng, tại đến đặt quẹ la thành thời gian mấy tiếng bên trong, trên đùi hắn thương thế đã trải qua cầm máu, kết liêu vết máu, dự tính đợi đến buổi sáng ngày mai liền có thể khỏi hẳn. Mà Nạ Sĩ cùng dậy mẩn chỉ sợ vẫn phải mấy ngày, mới có thể đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả. Nhất là dậy mẩn, buổi tối hôm nay còn có vận động dữ dội, chỉ sợ chẳng những sẽ không giảm bớt thương thế, còn có thể tăng thêm thương thế. Không chừng đợi đến đi theo Mạt Bẹt hoàn thành nhiệm vụ lần này, đường về thời điểm cũng sẽ không hảo lưu loát. Nhưng đây cũng không phải là mình quan tâm sự tình. Hít sâu một hơi, đem một loạt tạp nham suy nghĩ vứt bỏ, Di Chát ngồi trên ghế, cầm phiêu lưu bình nghiêm túc nghiên cứu. Thử nghiệm đem càng nhiều công năng đơn vị ma văn tách ra, tiến hành lợi dụng. Nghiên cứu một chút nghiên cứu lại. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, Di Chát đứng người lên, điều chỉnh một chút đèn dầu tia sáng, đi đến phòng tắm lại rửa mặt, thanh tỉnh một chút. Ngồi trở lại chỗ ngồi, đang muốn tiếp tục nghiên cứu, Di Chát đột nhiên không nhịn được nghĩ, không biết Mạt Bẹt bây giờ đang làm gì. Đối phương tốn tâm tư an bài tiểu lễ vật, một mặt là ác thú vị, một mặt khác là không phải có khả năng vì quấn lấy bản thân, Nạ Sĩ, dậy mẩn 3 người, sau đó thừa cơ đi làm một chút không nghĩ thấu lộ cho mình 3 người chuyện lớn. Sẽ là gì chứ? Mình ngược lại là có thể thông qua minh tưởng xuất thể, lặng lẽ đi xem một chút, bất quá không cần như thế, dù sao mình chỉ là cùng đi theo làm nhiệm vụ đơn giản. Cũng không cần trì hoãn thời gian tiếp tục nghiên cứu tốt, về phần Mạt Bẹt tùy tiện đi làm đại sự của hắn tình đi. Di Chát một cái ý niệm như vậy hiện lên, nhanh chóng thu tâm, tiếp tục bắt đầu làm việc. Chuyển động phiêu lưu bình, đem bên trong ma văn hội họa đến cỏ gấu cuộn giấy trục phía trên, sau đó một chút xíu phân tích. Cùng một thời gian, trong lữ điếm một chỗ nhìn như thông thường trong phòng. Nghiêm chỉnh, làm đại sự Mạt Bẹt nằm ở trên giường, hai mắt mở to nhìn lấy phía trên, trầm tư cái gì. Tại trong ngực của hắn, giống như là cây đào mật vậy thành thục lữ điếm thiếu phụ bà chủ, chính y như là chim non nép vào người tựa sát, mà thiếu phụ bà chủ trợ phu, đã bị bà chủ tự mình một cước đạp đến dưới giường đi, lúc này chính đầy người tiểu khí chính là nằm ngáy ho ho. Thiếu phụ bà chủ dùng núi ngọc tinh xảo hủi hủi Mạt Bẹt, dịu dàng nói, Jones, nghĩ gì thế? Mạt Bẹt dùng giả danh, nói cho bà chủ chính hắn gọi là Jones. Ngạch, không có gì, ta chỉ là muốn trượng phu của ngươi có phải hay không là nhanh tỉnh, ta nên rời đi đi. Hắn a. Thiếu phụ bà chủ khinh thường hướng về dưới giường liếc qua, lên tiếng nói, thân thể của hắn đã nhanh sụp đổ mất, chớ nhìn hắn liền uống trộm nửa bình rượu, một đêm này cũng sẽ không tỉnh lại. Cho nên chúng ta còn có suốt cả đêm có thể sung sướng đây. Một đêm a Mạt Bẹt con mắt lấp lóe, biểu lộ hơi có vẻ quái dị, khoe miệng giống như là có chút run rẩy. Lúc sáng sớm, Di Chát, Nạ Sĩ cùng dậy mẩn 3 cái người tụ tập ở tại lữ điếm lầu 1 trong đại sảnh, tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn ăn mấy thứ linh tinh. Di Chát mặt không thay đổi nhai lấy bánh mì, xuất thần nghĩ đến đêm qua nghiên cứu ma văn một chút không nghĩ ra địa phương. Nạ Sĩ thì là túi đầu uống vào cháo thịt, một ngẩng đầu nhìn Di Chát con mắt nháy cũng không nháy nhìn lấy nàng dưới cổ mặt bộ vị, lại liên tưởng đến đêm qua sự tình, lỗ thai không nhịn được như bị phỏng, tiếp lấy biểu lộ ngưng tụ, lên tiếng, ngươi nhìn cái gì đấy? Ừm. Di Chát hoàn hồn, ý thức được Nạ Sĩ hiểu lầm cái gì, ngạch, không nên suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ một ít gì đó. Ngạch. Các ngươi không được cầm ý, à, thiếu, một bên dậy mừng áp, chật vật nuốt vào một quả trứng gà, túi đầu chống đỡ trên bàn, lầm bầm nói, ta đêm qua ngủ không được ngon giấc, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Hừ. Nạ Sĩ tiếng hừ lạnh, một mặt không muốn để ý tới. Lại nói, Mạt Bẹt đại nhân đâu? Di Chát hoàn hồn, quét một vòng chung quanh, lên tiếng nói, không phải đã nói hôm nay mang bọn ta đi tham gia kiếm thuật đại hội sao, làm sao ngạch, đến rồi. Di Chắt dứt lời, Na Xi, còn có muốn ngủ dậy mấn đều nhìn sang, liền thấy Mạt Bẹt xuất hiện ở cách đó không xa, chính cất bước đến gần. Đối phương nhìn qua hết thể bình thường, bất quá bước chân lại là có chút chậm, theo Di Chắt, giống như có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Đối phương chậm rãi bước đi đến trước bàn, ngồi xuống, ho nhẹ mấy tiếng nói, cái kia. Ừm. Ngạch, cái gì đừng nói nữa, cái gì cũng không cần hỏi. Thời gian có hạn, các ngươi nhanh lên ăn xong đồ vật, chúng ta liền đi kiếm thuật đại hội. Ngạch, là. Di Chắt, Na Xi, dậy mẩn ba người vội vàng đáp, tiếp lấy có chút kỳ quái hỏi, đúng rồi, Mạt Bẹt đại nhân, ngươi không ăn một chút gì sao? Ngạch, không cần, ta đã ăn rồi. Áo. Ba người gật đầu không nói thêm lời. Lúc này Lữ Điếm một cái hỏa kế, Tặc Mi thử nhãn lại gần, đem một bát nóng hổi canh thịt bưng đến Mạt Bẹt trước người, nói nhỏ, cái kia, vị khách nhân này, đây là chúng ta bà chủ cố ý phân phó tặng cho ngươi, là tăng thêm hương liệu, bổ dưỡng thân thể thịt bò canh, cũng là chúng ta Lữ Điếm đặc sắc một trong, ngươi nhấm nháp một chút. Ngạch, tốt. Mạt Bẹt một mặt bình tĩnh ứng thanh, đưa tiễn hỏa kế, con mắt bình tĩnh hướng bên cạnh quét qua, nhìn lấy một cái tuyệt diệu thiếu phụ chính mỉm cười hướng hắn xem ra, nhanh như tia chớp thu hồi ánh mắt. Dùng thìa múc một hơi canh thịt đưa vào trong miệng, Mạt Bẹt phẩm vị nửa ngày một hơi nuốt xuống, tiếp lấy hướng về phía Di Chát, Na Xi, dậy mẩn ba người vẻ mặt thành thật nói, bọn hắn trong Lữ Điếm thịt bò không mới mẻ, một hồi rời đi thời điểm, các ngươi mang hảo hành lý mang theo người, chúng ta đêm nay đổi một nhà khác Lữ Điếm. Ngạch. Chương 212, Kiếm thuật đại hội. Đảo mắt mấy giờ trôi qua. Mặt trời treo cao, sáng tỏ dương quang chiếu hướng đại địa, nhiệt độ bắt đầu lên cao, tại cờ rổ thành giác đấu trường bên trong. Vây xem người xem nhiệt tình cũng bắt đầu tăng vọt. Cờ rổ thành giác đấu trường cũng lớn đến không tính được, nhưng là không tính rất nhỏ, có thể chứa được gần 10.000 người. Chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, có dòng dã 3 tầng lầu phong độ cao, bên ngoài là đông đảo người xem chỗ ngồi, trung tâm là phương viên gần 100 mét đất trống. Lúc này trên đất trống, đang có hai tên thanh niên kiếm thủ khẩn trương chiến đấu. Bên trong một cái nhân đại hẹn gần 20 tuổi, mặt mũi lạnh lùng, nắm lấy một thanh đại kiếm hai tay đại khai đại hợp. Một người khác thì là dậy mẩn. Nắm lấy một thanh một tay kiếm, có chút bị áp chế, đang không ngừng trốn tránh. Ầm ầm ầm. Hai thanh kiếm thỉnh thoảng đụng chạm, phát ra kim thạch giao minh thanh âm. Vây xem đông đảo người xem không ngừng hô to, giết chết hắn, giết chết hắn. Nghe người xem kêu to, nắm lấy đại kiếm hai tay nam tử lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn, nguy hiểm nhìn về phía Dậy Mẩn, thế công thêm lớn, làm cho Dậy Mẩn không ngừng lùi lại, trong miệng lên tiếng, "Tiểu tử, ngươi hoặc là nhanh lên đầu hàng, hoặc là bị ta giết chết. Ta cho ngươi biết, ta là không thể nào bị đánh bại, ta nhưng là muốn trở thành lần kiếm thuật giải thi đấu vô địch người." Dậy Mẩn nghe đối phương, một mặt khó coi, thở hào hển tiếp tục lui lại trốn tránh, trong lòng hơi có hối hận, hôm qua không nên quá mức vất vả, dẫn đến hôm nay không làm gì được, tốc độ cũng rất là chậm chạp. Không phải, đã sớm đem trước mặt cái này vụt về, chỉ dựa vào khí lực đùa nghịch hoành cầu hùng bắt lại. Dậy Mẩn nghĩ như vậy, hai tay trọng kiếm nam tử lại là một cái công kích hung hăng công ra, đầu tiên là đem trọng kiếm giơ lên cao cao. Tiếp lấy từ trên xuống dưới bỗng nhiên chém xuống, làm bộ muốn đem Dậy Mẩn chém thành hai nửa. Dậy Mẩn ánh mắt lại là một sắc bén, cơ hội tốt. Sau một khắc, Dậy Mẩn buộc phát toàn lực, bỗng nhiên vọt tới trước, tại trọng kiếm rơi xuống trước đó, tiến đụng vào hai tay trọng kiếm nam tử trong ngực, đem đối phương đâm đến mất cân bằng. Âm một tiếng, hai tay trọng kiếm nam tử ngã xuống đất, Dậy Mẩn nhanh chóng huy kiếm khoác lên cổ của đối phương bên trên, ngụm lớn thở gấp nói, hô hô, đầu hàng, vẫn là muốn chết. Ngậy. Hai tay trọng kiếm nam tử nhất thời còn chưa phản ứng kịp, cảm nhận được lưỡi kiếm băng lánh mới toàn thân cứng đờ, mới vừa hung hãn đã hoàn toàn không thấy, lớn miệng nói, đầu nhập đầu hàng. Nói chuyện, đối phương trong ngực lục lọi một chút, lại còn móc ra một cái tay không lùa đến, nâng cao lung lay, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đương nhiên, cái này đổi lấy người vây xem thời gian dài hư thanh. Dậy Mẩn không muốn cùng đối phương nhiều dây dưa, đối phương đầu hàng đã đạt đến mục đích của hắn, thở dài một hơi, lung la lung lay hướng về cửa ra vào đi đến. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Tại một cái cửa ra vào chỗ, Di Chắt cùng Nạ Xỉ đang đứng tại một cái, nhìn lấy Dậy Mẩn đi trở về, thấp giọng trò chuyện với nhau. Phía dưới ngươi trước bên trên, vẫn là ta lên trước. Di Chắt hỏi. Ta lên trước đi. Nạ Xỉ có chút thật là mạnh nói. Tốt lắm. Di Chắt không quan trọng đáp. Lúc này giữa sân chủ trì người, đã trải qua gân giọng la lên, tiếp đó, cho mời hai gã khác thanh niên kiếm thủ đăng tràng. Một vị là Ân, số 17. Đến từ Ben Thành Chịt Sở Tạ Nạ, một vị khác thì là Ân, số 32, đến từ Hòm Bẹt Thành Nạ Si. Hai vị đều là nữ kiếm thủ, hy vọng các nàng có không thua với nam kiếm thủ kiếm thuật. Tốt, để cho chúng ta xem thật kỹ một cái đi, các nàng ai có thể đi được càng xa. Đang chủ trì người tiếng gọi bên trong, một cái tay không lụa rơi xuống đất, nạ sĩ cùng đối thủ chỉ sợ tạ nạ đi đến giữa đất trống ở giữa, hai người đối mặt. Nạ sĩ nhìn về phía đối thủ, phát hiện đối phương là một cái so với nàng hơi thấp, chiều dài mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hải, gương mặt băng lãnh. Mà đối phương đồng dạng nhìn qua, há mồm câu nói đầu tiên là, phiếu tử. Nạ sĩ lông mày dựng lên, sau một khắc ngay cả lời cũng lười nói, rút kiếm liền hướng đối phương chém tới. Ẩm. Đối phương ngăn trở, bất quá hơi có vẻ vội vàng, hiển nhiên không nghĩ tới nạ sĩ căn bản không cãi lại, nói đánh là đánh. Nạ sĩ không có chút nào khách khí, không chút nào cho đối phương điều chỉnh cơ hội, nhất kiếm chém ra về sau, chính là liên tục không ngừng công kích, đem đối phương áp chế gắt gao, làm cho đối phương bối rối vô cùng ứng đối, bộ pháp trở nên càng ngày càng lộn xộn. Ầm ầm ầm. Trường kiếm va chạm không ngừng, một lúc sau, nạ sĩ đột nhiên một cái mọc gai. Đối phương vội vàng ngăn trở, nạ sĩ thì là thuận thế một gọn, chạm tại cổ tay đối phương bên trên. Cổ tay đối phương tiêu xuất một vòi máu tươi, kêu đau đớn lấy đem trường kiếm trong tay ném đi ra ngoài. Nạ sĩ nhanh chóng hướng về phía trước, một cước đá vào ngực đối phương, đem đối phương gạt ngã trên mặt đất, tiếp lấy một cước dẫm ở đối phương. Xoát. Huy kiếm, lưỡi kiếm trên mặt đối phương xẹt qua, vạch ra một đạo vết máu, làm cho đối phương vừa sợ, cuối cùng mũi kiếm đứng ở ánh mắt đối phương bên trên. Nạ sĩ lên tiếng, có bản lĩnh, ngươi đem lời nói mới rồi nói lại cho ta nghe, có tin ta hay không để ngươi biến thành mù lòa. Ta gọi là chỉ sợ tạ nạ tàn nhang nữ hải hơi có run rẩy lên tiếng, ta sai rồi, ta nhận thua. Nói chuyện, vội vàng giơ tay lên lay động, hướng về người chủ trì ra hiệu. Người chủ trì tùy theo tuyên bố kết quả, đương nhiên cũng đại biểu, nạ sĩ không thể tùy tiện đối với chỉ sở tạ nạ làm ra tổn thương động tác. Nạ sĩ hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, đi tới dậy mẩn, Di Chát ở tại cửa ra vào chỗ. Người có chút hỏa khí a. Di Chát nhìn thấy nạ sĩ đi trở về, lên tiếng nói, vậy mà đánh cho hung ác như thế. Nàng mắng ta. Nạ sĩ giải thích. Ngạch, trách không được. Di Chát nhún nhún vai, tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thật nói chuyện cũng tốt. Nạ sĩ híp mắt nói, mặt bẹt đại nhân không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có thể thắng, càng nhanh càng tốt. Tiếp đó, chính là ngươi, hy vọng ngươi có thể mau hơn kết thúc chiến đấu. Ta thử xem đi. Di Chát nói, cất bước hướng về giữa sân đi đến. Rời đi cửa ra vào, dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, Di Chát cảm nhận được một cô ấm áp, híp mắt nhìn lấy đỉnh đầu lóa mắt mặt trời, dưới chân bước nhanh tiến lên. Tại đối diện, một bóng người cũng mau chạy bộ ra, thân thể cường tráng, cởi trần lấy thân trên, cầm trong tay bốn ngón tay chiều rộng đại kiếm, ánh mắt nhìn tới, rơi vào Di Chát cầm trong tay tinh tế trên trường kiếm, lộ ra hơi có vẻ khinh thường biểu lộ. Di Chát một mặt bình tĩnh. Hai người rất nhanh ở trên không trong đất ở giữa chạm mặt, lúc này người chủ trì có chút trì hoãn lên tiếng nói, ừ, phía dưới muốn tỉ thí hai tên kiếm thủ theo thứ tự là số 26 kiếm thủ, đến từ Knox thành giờ dẹ xệ, cùng số 33 kiếm thủ, đến từ Hỏng Bẹt thành Di Chát. Tốt, để cho chúng ta đến xem bọn họ biểu hiện thế nào. Nói chuyện, người chủ trì đem một cái tay không lụa hướng về mặt đất ném đi. Khăn tay chậm rãi hạ xuống, Di Chát cùng đối thủ giờ dẹ xệ ánh mắt đều rơi xuống phía trên. Giờ dẹ xệ vừa nhìn, một bên lên tiếng, tiểu tử, đợi lát nữa ta đem ngươi tháo thành tám khối lúc, ngươi cũng không nên kêu thảm. Di Chát mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì đáp lại, trong nội tâm thì là nghĩ đến một ít chuyện, lần này kiếm thuật giải thi đấu trước khi bắt đầu, mặt bẹt đã trải qua nói rõ ràng, hán, nạ sĩ cùng dậy mẩn ba cái người, phải làm kỳ thật rất đơn giản, vậy liền không ngừng đem đối thủ đánh bại, không ngừng thắng được đi là được. Bởi vì bây giờ là thanh niên cấp bậc kiếm thuật giải thi đấu. Cho nên thời gian cũng không dài, chỉ có 3 ngày, nói đúng ra là 2 ngày rưỡi. Ngày thứ nhất là đấu vòng loại, biết chọn ưu tú tuyển ra 8 tên ưu tú nhất kiếm thủ. Sáng ngày thứ hai là vòng tứ kết, từ chọn lựa 8 tên tuyển thủ bên trong quyết ra tứ cường. Ngày thứ hai buổi chiều thì là vòng bán kết, quyết ra 3 hạng đầu. Ngày thứ ba buổi sáng, cử hành trận chung kết, quyết ra quán quân. Tỷ thí kết thúc, giác đấu trường biết tu chỉnh nửa ngày, sau đó cử hành kỳ hạn 7 ngày trưởng thành cấp bậc kiếm thuật giải thi đấu. Đó mới là trọng điểm, mới là cuồng hoan cao trào, đến lúc đó toàn bộ giác đấu trường biết không còn chỗ ngồi, một phiếu khó cầu. Bất quá tại thanh niên tổ trận chung kết bên trên, phủ Ai Cập quốc vương cờ hờ UF Vũ cũng nhất định sẽ tham dự, đến lúc đó thừa cơ đem đối phương giết chết, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Di Chát nghĩ như thế, bên cạnh giờ rẻ sẽ tại tiếp tục thấp giọng khiêu khích lấy, tiểu tử, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi đánh cho kêu ba bà, đem ngươi. Xoát. Di Chát đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ. Huy kiếm, sau đó ngừng kiếm. Một trận gió thổi qua, giơ lên giữa sân số lớn bụi đất, kiếm thủ giờ rẻ sẽ con mắt lấp lóe, có chút chố mắt, nhìn lấy đặt tại hắn trên cổ lưỡi kiếm, hơn nửa ngày mới phản ứng được cái gì, hắn thua. Hắn thua. Cái này cũng quá nhanh a. Cái này sao có thể? Tranh tài còn chưa có bắt đầu, làm sao có thể liền thua? Giờ dẹ sệ trừng to mắt, hướng về phía Di Chắc quát lên, ngươi gian lận. Ngươi sớm xuất thủ. Ta không có. Di Chắc nói, ta là nơi tay khăn rơi xuống đất trong nháy mắt xuất thủ, phù hợp quy tắc. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Giờ dẹ sệ không phục, nhìn về phía người chủ trì, thử nghiệm triệu hồi công nói, đại nhân, hắn gian lận, hắn. Người chủ trì cũng có chút chố mắt. Không nghĩ tới một trận tranh tài sẽ như vậy hí kịch hóa kết thúc, nhưng hắn xác thực còn có chút công đạo. Nhìn một chút rơi xuống đất khăn tay, lại nhìn một chút giờ dẹ sệ, tuyên bố, không, hắn không có gian lận, là ở khăn tay sau khi hạ xuống xuất thủ, cho nên ngươi thua. Ta. Giờ dẹ sệ có chút sụp đổ, nhìn về phía Di Chát, ngươi sao có thể dạng này. Ta nguyện ý. Ngươi. Có cơ hội gặp lại. Di Chát thu kiếm, quay người hướng đi cửa ra vào. Dơ dẹ sệ nhìn lấy Di Chát phía sau lưng, con mắt chuồn lại tránh, răng cắn lại cắn, nắm bốn ngón tay rộng kiếm kết lại gấp. Giờ khác này dơ dẹ sệ trong lòng mang theo cực độ không cam tâm, mang theo khó mà chịu được phẫn nộ, thực sự muốn xuống tới, cho Di Chát nhất kiếm. Sau đó, ngạch, gặp lại. Dơ dẹ sệ hướng về phía Di Chát bóng lưng nói, quay người hướng đi khác một cái cửa ra vào. Chương 213, không phải sơ hở, là bấy dập. Đấu vòng loại ngày trôi qua rất nhanh. Tại một ngày này bên trong, Di Chát, Nạ Sĩ còn có dậy mẩn ba người tiến hành nhiều cuộc chiến đấu. Di Chát cùng Nạ Sĩ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, ổn định tiến nhập cái gọi là top 8. Mà dậy mẩn, mặc dù bởi vì trong đêm vận động tiêu hao rất lớn, nhưng kiếm thuật cũng coi như không được quá kém. Khẽ cắn môi, liều mạng toàn lực, cuối cùng cũng tiến nhập top 8, chỉ bất quá thứ tự cùng Di Chát, Nạ Sĩ so sánh, hơi dựa vào sau. Đảo mắt, sáng ngày thứ 2, vòng tứ kết hiện trường. Cờ rổ trong thành giác đấu trường, tại mặt trời chiếu rọi xuống, mấy ngàn danh người xem la lên, phi thường náo nhiệt. Nhưng chuyên môn cách ly đi ra chỗ khách quý ngồi, nhập tọa người lại là không có mấy, đặc biệt là ở giữa nhất quốc vương châu ngồi, chủ nhân của hắn căn bản không có xuất hiện. Giác đấu trường một cái cửa ra vào chỗ đứng Di Chát, Nạ Sĩ cùng dậy mẩn ba người, hướng về ngồi vào bên trên quét mắt một chút, đã trải qua rõ ràng quốc vương cờ hờ UFU ở trên buổi trưa xuất hiện tỷ lệ không phải rất lớn, mặt bẹt cũng không khả năng động thủ. Quả nhiên, không bao lâu mạt bẹt xuất hiện ở ba người ở tại cửa ra vào chỗ, hướng về phía ba người thấp giọng nói, cờ hờ UFU không có tới, cho nên các ngươi buổi sáng biểu hiện tốt một chút, cam đoan tiến vào buổi chiều vòng bán kết. Ngạch, là. Di Chát ba người gật đầu. Bắt đầu tranh tài. Mạt bẹt nói. Di Chát ba người lập tức hướng về giữa sân nhìn lại, liền thấy top 8 bên trong bài danh thứ 8 kiếm thủ, cùng bài danh thứ 7 kiếm thủ, đã tại trong sân trên đất chống gặp gỡ. Đối với Di Chát ba người mà nói, đối phương hai người hiển nhiên đều là xa lạ tồn tại, lúc này ba người đều để xem ánh mắt của mọi người nhìn lại. Liên thấy, đang chủ trì người tay không lụa vứt xuống về sau, hai người để phòng lẫn nhau một lát, bài danh thứ 7 kiếm thủ xuất thủ trước, tiếp lấy nhanh chóng chiến đấu đến rồi một hồi. Giết chết hắn. Làm thịt hắn. Bên trái. Cẩn thận bên trái. Đồ đần. Hắn tại ngươi mặt phải. Hắn lại muốn ra tay. Hai người ngay tại người xem các loại dưới thanh âm. Không ngừng chiến đấu, kết quả cuối cùng hơi để người có chút ngoài ý muốn, ra tay trước, bài danh tương đối cao hạng 7 kiếm thủ thua, chiến đấu phần lớn thời gian ở thế yếu, bài danh tương đối thấp hạng 8 kiếm thủ thu được thắng lợi, bất quá cũng trong giới hạn chịu đựng. Dù sao, chưa chắc bài danh cao liền đại biểu hết thảy, không chừng đối thủ che giấu thực lực, cố ý xếp tại đề vị đến giả heo ăn thịt hổ. Phải biết, lần này thanh niên cấp bậc kiếm thuật đại hội, mặc dù không bằng trưởng thành cấp bậc kiếm thuật đại hội, nhưng đại hội ba hạng đầu vẫn có tưởng thưởng phong phú. Nổi danh tiếng bên ngoài, còn có đông đảo kim tệ, cái này không khỏi người dự thi không cần một chút thủ đoạn nhỏ. Cuối cùng, bài danh thứ 7 kiếm thủ bưng bít lấy trên cánh tay kiếm thương, rời xa giữa đất chống tâm mười mấy mét, phòng ngừa bị đối thủ truy sát, sau đó giơ tay lên quơ quơ, hướng về người chủ trì biểu thị ra đầu hàng lựa chọn. Vòng tứ kết người chủ trì, đã trải qua không còn là một ngày trước đấu vòng loại một cái kia, nhìn qua rõ ràng thân phận cao hơn. Đối phương người mặc một thân hắc sắc trang phục quý tộc, giữ lại hai phiết râu cá chê, tóc xử lý bóng loáng loe sáng. Đứng ở trên đài cao, nhìn hạng 7 kiếm thủ một chút, vung trong tay màu trắng ngắn thủ trượng, dứt khoát lanh lẹ tuyên bố kết quả, trận đấu này, đến từ tộc Thành U Lạ Tư thắng. Chúc mừng hắn. Người chủ trì thanh âm vừa ra, giữa sân hạng 8 kiếm thủ U Lạ Tư lập tức ngừng công kích tư thái, mà bị thua hạng 7 kiếm thủ cũng thở dài một hơi, tiếp lấy xám xịt hướng về cửa ra vào đi đến. Ở phía sau hắn, là người xem thời gian dài hư thanh, cùng đối với hắn đối thủ tán thưởng. Di chắt một đoàn người ở tại cửa ra vào chỗ, mặt bẹt lông mày nhíu một cái, nhìn về phía dậy mà nói, tốt, phía dưới đến lượt ngươi ra sân. Ngươi cũng thấy đấy, thất bại sẽ là một kết quả gì. Tuy nói, chỉ cần các ngươi có một người có thể đi vào trận chung kết, kế hoạch lần này coi như thành công, nhưng ta hay là hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể tận lực thắng được đi. Cái này ngược lại không phải bởi vì ban thưởng gì, ban thưởng các ngươi cũng đừng nghĩ, đến lúc đó ta để người ta quốc vương giết sạch, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chờ lấy người khác giơ lên cái dương đến cấp ngươi đưa kim tệ. Nay chủ yếu là vì chính các ngươi cân nhắc, dù sao bị bạch nhãn, khinh thị cảm giác, một chút không dễ chịu. A, đương nhiên, nếu như ngươi năng lực có hạn, cũng đừng miễn cưỡng. Đúng, mặt bẹt đại nhân, ta nhớ kỹ rồi. Dậy mần nghiêm túc gật đầu. Hôm qua bởi vì trên thân thể tiêu hao, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, biểu hiện được tuyệt không tốt, không quá bị mặt bẹt xem trọng. Nhưng đi qua cả đêm nghỉ ngơi, dậy mần cảm thấy hôm nay đã khôi phục thực lực đỉnh phong, hoàn toàn có thể lấy thắng. Hít sâu một hơi, lòng tin tràn đầy hướng về phía mặt bẹt nói, mặt bẹt đại nhân, ta nhất định sẽ thắng. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Mặt bẹt nói. Ừm. Dậy mần gật đầu, mang theo trường kiếm đi ra cửa ra vào. Mà ở đối diện phương hướng, khác một cái cửa ra vào, đối thủ của hắn thì là kéo lại lấy một cái trầm trọng hai tay kiếm bản rộng đâm đầu đi tới. Hai người đi đến giữa sân ở giữa, một thân hắc sắc trang phục quý tộc người chủ trì lên tiếng, bắt đầu nguyên tắc giới thiệu hai người tình huống. Tỷ như xem như bài danh thứ 6, cầm trong tay kiếm bản rộng kiếm thủ tốt, đến từ chỗ nào, có bao nhiêu danh khí, làm qua nào đại sự, đã đánh bại bao nhiêu nổi danh đối thủ. Còn dậy mẩn, cũng là tương tự giới thiệu, bất quá đại bộ phận đều là giả. Mặt bẹt hư cấu. Một phen sau khi giới thiệu, người chủ trì thành công điều động người xem hứng thú, tiếp lấy trầm giọng tuyên bố, phía dưới tranh tài liền muốn chính thức bắt đầu. Cho ta xem nhìn xem, là vâng ngoặc thành tốt lợi hại, vẫn là vỏng bẹt thành dày mần lợi hại. Dứt lời, người chủ trì từ trên đài cao đưa tay, cầm trong tay nắm một cái khăn tay hướng trên mặt đất ném đi. Khăn tay rơi xuống đất, trong sân dày mần cùng đối thủ của hắn tột lập tức động, hai người đều không chút khách khí cướp đoạt tiền cơ ưu thế. Dày mần nhất kiếm đâm ra. Trong lòng ngược lại là rất có nắm chắc. Hắn thấy, kiếm của hắn trọng lượng nhẹ, tốc độ nhanh, tuyệt đối có thể công kích trước đến đối thủ. Như vậy thì có thể buộc đối thủ dựa theo hắn tiết tấu đi xuống, để hắn lấy được thắng lợi. Nhưng dậy mần nhất kiếm đâm ra về sau, nhìn thấy đối thủ tột không tránh né chút nào, mà là vung lấy trầm trọng kiếm bản rộng hướng hắn chém tới, lại là có chút luống cuống. Dựa theo trước mặt tình huống tiến hành tiếp, khi hắn đâm xuyên đối phương bụng đồng thời, đầu của hắn cũng sẽ bị đối phương chém đứt, cái này cũng không có lời. Đâm xuyên bụng không nhất định chết, nhưng bị chặt rơi đầu tuyệt đối sẽ chết. Dậy mần hoảng hốt, động tác một chần chờ, trường kiếm không có hoàn toàn đâm ra, kiếm bản rộng đã đến trước mắt. A! Dậy mần hoảng hốt kêu ra tiếng, vội vàng trốn tránh, cuối cùng có chút chật vật tránh thoát lần công kích này. Sau một khắc, đối thủ của hắn lại là chiếm cứ chủ động phát động liên tục không ngừng công kích. Dậy mần một bên không ngừng trốn tránh, một bên nội tâm có chút bối rối tự hỏi, chết tiệt đối thủ, lại là ẩn giấu thực lực. Tại ngày hôm qua đấu vòng loại bên trên, đối thủ rõ ràng không có khó chơi như vậy. Hôm nay, lại là trực tiếp đem hắn ngăn chặn. Cái này không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Hắn muốn thắng, hắn nhất định phải thắng. Dậy mần nghĩ đến, đang tránh né hơn nửa ngày về sau, cắn răng một cái bắt lấy đối phương lộ ra một sơ hở, hung ác rất huy kiếm đâm ra. Nhưng kiếm cương đâm ra, dậy mần trong nội tâm chính là mát lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy đối thủ hướng về hắn, có chút lạnh như băng cười một tiếng. Trong ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt. Cái này. Dậy mẩn con ngươi co vào. Đáng chết. Đây không phải sơ hở, là bẫy dập. Chương 214, ba cái kiếm thủ. Nguy hiểm. Nhất định phải tránh ra. Nhìn lấy đối thủ biểu lộ, dậy mẩn có chút bối rối muốn thu tay lại, nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi. Xoát một tiếng, kiếm bản rộng vùng đến, dậy mẩn cảm thấy bụng đau xót, sau một khắc số lớn máu tươi phun ra đi. Phu phu một tiếng. Dậy mẩn cảm thấy hai chân đã trải qua không làm gì được, không cách nào khống chế ngã ngược lại ở trên mặt đất. Giờ khắc này dậy mẩn hiểu, hắn thua, hơn nữa còn là thảm bại. Dục vọng cầu sinh kích thích hắn, lật người nỗ lực hướng về rời xa đối thủ phương hướng bỏ đi, hướng về mặt bẹt ở tại cửa ra vào bỏ đi, trong miệng mơ hồ lên tiếng, oh my god. Hò hét dậy mẩn đột nhiên chấn động toàn thân, mắt mở thật to, sau đó không núp đích. Phía sau hắn đối thủ đã trải qua đuổi kịp hắn. Dùng đến kiếm bản rộng từ phía sau lưng hung hăng đâm xuống, đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Toàn trường vì đó yên tĩnh, tiếp theo là người xem khoa trương tiếng kêu to vang lên, giờ khác này trên thế giới giống như là chỉ có một cái danh tự. Tốt, tốt, tốt. Người chủ trì phí hết đại khí lực, mới để cho người xem an tĩnh lại, tiếp lấy có chút lánh khóc tuyên bố kết quả tranh tài, tốt thắng. Lập tức người xem lần nữa kêu to bắt đầu.
Tốt, 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 tốt mỉm cười, rút ra cắm ở gầy mẩn trên người kiếm bảng rộng, phất phất tay hướng về đám người ra hiệu, sau đó anh Tuấn rời sân.
Về phần dậy mẩn, tự nhiên có góc đấu trưởng nhân viên dơ lên tấm ván gỗ chạy lên, đem hắn khiêng xuống trận đi cứu trị, đương nhiên, dùng nhạt sắc mà nói càng thêm chuẩn xác, dù sao, dậy mẩn hiển nhiên đã chết đấu. Cửa ra vào chỗ, Nạ Xì sững sờ, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Mặt bẹt lại là một mặt bình tĩnh, đối với dậy mẩn chết đi, hiển nhiên cũng không phải là rất để ở trong lòng, trên thực tế, cho dù là Di Chát hoặc là Nạ Xì chết rồi cũng giống vậy. Lúc đầu, Di Chát ba người đối với hắn mà nói, chẳng qua là một chút phát huy rất nhỏ tác dụng quân cờ thôi, cho dù đều chết rơi, cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ là sự tình khả năng hơi phiền phức như vậy một chút. Mặt bẹt nhàn nhạt lên tiếng, có chút cảm thán nhìn về phía Nạ Xì cùng Di Chát hai người, nói, sách, đáng thương dậy mẩn à. Bất quá hắn hẳn là ba người các ngươi chúng kiếm thuật kém nhất ta. Hy vọng tiếp sau đó các ngươi hai cái, không cần giống như hắn. Ngạch Nạ Xì ứng với âm thanh, không biết nói cái gì cho phải. Di Chát thì là nói khẽ, sẽ không. Vậy là tốt rồi. Mặt bẹt nói, nhìn về phía Nạ Xì, tiếp đó, là Nạ Xì ngươi ra sân A.
Ừm.
Nạ Xì gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, đối với giấy mẩn chết, nàng là có một chút ngoài ý muốn, nhưng còn không có sợ hãi. Dù sao. Ban đầu ở tàu thủy bên trên, đối mặt hải tặc, sai ẩn, đều so hiện tại nguy hiểm nhiều.
Ủng hộ.
Mặt bẹt nói.
Được.
Nạ Xì lên tiếng, nắm lấy trường kiếm đi lên sân bãi, bước chân bình ổn hữu lực, biểu lộ chấn định vô cùng. Sau đó, ước chừng mười mấy giây về sau, Nạ Xì đường cũ, bước chân đồng dạng bình ổn hữu lực, biểu lộ đồng dạng chấn định vô cùng. Đi đến cửa ra vào chỗ, đi đến Di Chát, mặt bẹt bên cạnh, Nạ Xì lại là có chút không kèm được, con mắt có chút trợ to. Có chút không quá tin tưởng lên tiếng hỏi, ta cứ như vậy thắng.
Tựa như là.
Mặt bẹt sờ lỗ mũi nói, biểu lộ cũng có chút quái dị.
Chí ít trên quy tắc là người thắng.
Di Chát nói, dù sao, người chủ trì đều tuyên bố kết quả. Cho dù lúc này, đối phương thực sự chạy tới, cũng vô pháp vãn hồi rồi.
Ngạch, tốt ta.
Nạ Xì lên tiếng, nhíu lại lông mày có chút không hiểu rõ lắm, đối phương đến cùng tình huống như thế nào, vậy mà vắng mặt. Rời giường dậy trễ. Trên đường đụng phải sự tình. Có chuyện tạm thời bị cuốn lấy.
Cái này cũng không biết.
Di Chát nhún vai, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng kết quả sẽ không thay đổi, ngươi thắng.
May mắn hài tử.
Mặt bẹt bình luận, nhìn tiếp hướng Di Chát, tốt, phía dưới chính là ngươi.
Vô luận đối thủ của ngươi có phải hay không là cũng xảy ra vấn đề, ta đều hy vọng ngươi có thể thắng được tranh tài.
Dù sao, quốc vương cờ hờ UFU tại sáng hôm nay chưa từng xuất hiện, như vậy buổi chiều xuất hiện tỷ lệ khả năng cũng không cao. Nhất định phải hết khả năng tiến vào trận chung kết mới được. Cho nên ở trong trận đấu, không nên quá sốt ruột, ổn trọng làm đầu.
Đúng.
Di Chát gật đầu, sau đó đi ra cửa ra vào đi. Ngừng đầu, lúc này mặt trời đã trải qua thăng rất cao, chiếu tại trên thân thể có một loại đốt cảm giác nóng. Hít sâu một hơi, Di Chát điều chỉnh thân thể một cái trạng thái, đi nhanh hướng trong sân ở giữa. Mà đối thủ của hắn không có giống Nạ Xì đối thủ một dạng vắng mặt, đã đi ra, đi tới trong sân ở giữa. Đối với phương ngoại mạo cực đặc thù, trên đầu một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì tóc, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng. Một mặt rộng thùng thình trên mặt, hiện đầy vết thương, cái mũi là lệch ra, con mắt là tà, đâm người sợi râu dọc theo bờ môi tùy ý kéo dài. Nhìn qua cực kỳ hung ác, giống như là đem người xấu hai chữ viết lên mặt, hoàn toàn có thể làm được dừng lại tiểu nhi gái. Mà đối phương kéo lại lấy sau lưng nặng đến mấy chục cân cự kiếm, càng là đã có lực uy hiếp, không cần nói lưỡi kiếm chém trúng nhân thể. Cho dù là sử dụng kiếm sống lưng nện ở trên thân người, cũng có thể đem người trực tiếp đập chết. Di Chát nhìn về phía đối phương, con mắt lấp lóe. Lúc này, trên đài cao người chủ trì thanh âm vang lên, bây giờ đang ở trong sân hai người, trong đó một tên, là xếp hạng thứ hai, đến từ Thiết Luân Bảo Thành, cầm trong tay cự kiếm Hợi Mạn. Hắn là một danh nghề nghiệp kiếm thủ, đã từng bị rất nhiều dòng binh tiểu đội, dòng binh đoàn thuê qua, hơn nữa cũng giết chết qua đông đảo địch nhân. Nghe nói trước đó đặc biệt tàn nhẫn bờ đạo tập đoàn. Chính là hắn ở tại dòng binh đoàn tiêu diệt. Lần này, hắn là chuyên môn chạy đến tham gia kiếm thuật đại hội, hy vọng có thể lấy được một cái thành tích tốt, có thể bị chúng ta vĩ đại quốc vương cờ hờ UFU bệ hạ thưởng thức. Đúng, còn có một tên khác kiếm thủ, hắn là trước mắt tạm thời xếp hạng thứ nhất Di Chát. Đáng nhắc tới chính là, hắn cùng phía trước may mắn chiến thắng nữ kiếm thủ Nạ Xì, cùng không may đã chết nam kiếm thủ Dậy Mẩn, đều là tới từ một chỗ, Phỏng Bạch Thành. Nghe nói, ba người bọn họ là từ nhỏ bồi dưỡng kiếm thủ. Bồi dưỡng bọn hắn người thì là một cái tên là Jones thực lực phái quý tộc. Lần này mang ba người bọn họ đến tham kiến tranh tài, chính là muốn xem bọn hắn ba người chân thực sức chiến đấu. Hiện tại chúng ta đã biết, vị này Di Chắt kiếm thủ hai tên đồng bạn, chân thực sức chiến đấu hẳn là đều xem là khá, bất quá vận khí lại là khác biệt cực lớn, một cái cực kỳ không may, một cái cực kỳ may mắn. Như vậy không ngại, để cho chúng ta nhìn xem vị này Di Chắt kiếm thủ, sẽ có như thế nào vận khí, sẽ có như thế nào biểu hiện. Phía dưới, ta tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Nói chuyện, người chủ trì đem một khối khăn tay vứt xuống tới. Khăn tay từ không trung chậm rãi rơi xuống, Di Chắt nắm lấy kiếm nhìn về phía gọi là Hỡi Mạn đối thủ, liền thấy đối phương nhanh như tia chớp lui về phía sau, đợi đến khăn tay rơi xuống đất thời điểm, đã trải qua rời khỏi trọn vẹn hơn 10 mét xa. Ngạch, đó là cái gì tiết tấu? Di Chắt lông mày hơi nhíu. Chương 215, không nên gấp gáp, ổn trọng làm đầu. Nhìn lấy Di Chắt khiêu mi, đối thủ Hỡi Mạn nắm lấy nặng mấy chục cân cự kiếm lên tiếng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta và những thứ ngu xuẩn kia một dạng, ta đối với ngươi rất cảnh giác. Hôm qua chiến đấu của ngươi, ta là thấy qua, trong đó gần một nửa tranh tài, đều là nơi tay khăn rơi xuống đất trong nháy mắt, ngươi xuất thủ, dựa vào đánh lén đem đối phương chế trụ thắng được thắng lợi. Cái kia cũng không tính đánh lén a. Di Chắt lên tiếng nói, khăn tay rơi xuống đất, liền đại biểu bắt đầu tranh tài, ta tự nhiên có thể xuất thủ, chỉ là tốc độ xuất thủ có chút nhanh mà thôi. Hừ. Nắm lấy cự kiếm Hỡi Mạn hừ lạnh, không cần rào biện, cái kia rõ ràng chính là đánh lén. Mà bây giờ, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, phương thức giống nhau, là hướng ta không có tác dụng. Tiểu tử, đừng nghĩ đến dùng một chút thủ đoạn nhỏ đánh bại ta. Hoặc là ngươi xuất ra thực lực chân chính đến đem ta đánh bại, hoặc là liền để ta dùng kiếm trong tay đem ngươi đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Tiểu tử, đem thực lực của ngươi lấy ra, cùng ta chân chân chính chính đánh nhau một trận. Cho ta xem nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, so với ta bài dành cao hơn. Di Chắt trầm mặc, nhìn đối phương, cảm thấy hai người nói chuyện với nhau căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì căn bản không ở một cái đối thoại bằng nói. Nửa ngày, Di Chắt nhìn về phía đối phương nói, nếu tốt như vậy đi, ngươi ra tay đi. Được. Đối phương gật đầu một cái, tiếp lấy hô lên âm thanh, xem chiêu. Sau một khắc, đối phương nổi gân xanh, trên cánh tay cơ bắp giống như là khối sắt vậy nâng lên, cầm trong tay cự kiếm, nhanh chân vọt tới, nhắm ngay Di Chắt hung ác rất vung xuống. Di Chắt nháy mắt một cái, căn bản không có tiếp chiêu dự định, thân thể hướng về bên cạnh nhanh chóng tránh đi, tránh ra một kích này. Ầm. Đối phương cự kiếm đập trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều hơi chấn động một chút, bùn đất bay tán loạn, bụi bặm bốc lên. Một lúc sau, đối phương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trốn đến một bên Di Chắt, mang theo vài phần không vui, cau mày nói, tiểu tử, ngươi tránh cái gì tránh? Hiển nhiên, ở đối phương trong tư tưởng, Di Chắt hẳn là cùng hắn cứng đối cứng mới đúng, trốn tránh là rất đáng xấu hổ. Di Chắt lại là không hề chuẩn bị nói thêm cái gì, chỉ là nói khẽ, ngươi tiếp tục. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết chết ngươi. Đối phương quát, có chút hỏa khí, huy kiếm hướng về Di Chắt lần nữa phát động công kích. Di Chắt hướng về bên cạnh lần nữa nhanh chóng trốn tránh. Ầm. Đối phương cự kiếm lại một lần chẳng không, ở trên không trên mặt đất chém ra một cái to lớn lõm, nhưng căn bản không có làm bị thương Di Chắt mảy may. Đối phương giận không kèm được, nhanh chóng nâng lên kiếm, đuổi theo Di Chắt liên tục không ngừng công kích. Rầm rầm rầm. Một lúc sau, toàn bộ sân bãi bụi bặm tràn ngập lên đến, thính phòng tầng dưới ngồi người xem, che miệng mũi ho khan không ngừng, trên đài cao người chủ trì cũng là lông mày cao chặt. Trên đất trống càng là mấp mô, khắp nơi đều là bị cự kiếm chém ra vết kiếm. Cầm trong tay cự kiếm Hỡi Mạn, đang tràn ngập trong bụi bặm, ngụm lớn thở dốc. Nhìn về phía Di Chắt, con mắt có chút đỏ lên, cực kỳ bất mãn gào lên, tiểu tử, ngươi là ta cái gì muốn một mực tránh? Ngươi đoán? Di Chắt nói. Ừm. Hỡi Mạn sững sờ, sau một khắc trên huyệt thái dương mạch máu lồi ra, hoa một tiếng nắm lấy cự kiếm lại đối Di Chắt công kích mà tới. Di Chắt trốn tránh, không ngừng trốn tránh. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, năm phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút. Đảo mắt, 15 phút ngay tại công kích trốn tránh chúng qua đi, giữa sân bụi bặm vẫn như cũ tràn ngập, lúc đầu ngồi ở tầng dưới chỗ ngồi, muốn rõ ràng hơn xem tranh tài người xem, đều rối rít hướng về cao tầng chỗ ngồi chuyển đi. Mà cao tầng trên chỗ ngồi người xem, đã trải qua buồn ngủ, cảm thấy trận chiến đấu này nhàm chán đến cực điểm. Nếu không phải đã trải qua vừa rồi đã trải qua mắng hết hơi, không phải lúc này đã sớm tiếp tục mắng. Thứ đồ chơi gì? Tự mình nghĩ nhìn cũng không phải loại này tranh tài. Là muốn nhìn cứng trọi cứng, thấy máu tranh tài. Trốn đi trốn tới tranh tài có gì đang xem, trả lại tiền. Tại trên đài cao người chủ trì, không cách nào giống người xem một dạng chuyển di vị trí, cũng vô pháp chửi rủa. Đang không ngừng nâng lên trong bụi bặm, người chủ trì chỉ có thể không sợ người khác làm phiền run mặc áo nuốt vào dính cho bụi. Một lần, hai lần, ba lần rốt cục, người chủ trì từ bỏ dãy rủa, ngồi ở trên đài cao, mặc cho bụi bặm không ngừng đập vào mặt, đem hắn biến thành một cái thổ dân.
A, hát hơi.
Người chủ trì hát hơi một cái, từ trong tay hào rút ra khăn tay trắng xoa xoa, sau đó dùng một đôi nhàm chán, nhìn thấu cuộc sống mắt cá chết nhìn về phía giữa sân, nhìn lấy còn tại không ngừng tránh né Di Chát, cùng kéo lấy cự kiếm đuổi theo công kích hợi mạn. Một con lợn, một cái khỉ. Người chủ trì ở trong lòng nói. Lúc này giữa sân xem như heo hợi mạn, tại liên tiếp công kích không có kết quả về sau, không thể không lựa chọn dừng lại ngụm lớn thở dốc. Dương mắt nhìn Di Chát, mặt mũi tràn đầy không phục, tiểu tử hô hô có bản lĩnh, ngươi không được chạy. Tiểu tử hô hô có bản lĩnh, cùng ta chính diện đánh một trận. Di Chát đứng ở hợi mạn cách đó không xa, nhìn hợi mạn một chút, đột nhiên lên tiếng nói, được. Dứt lời, huy động mảnh khảnh trường kiếm, không có dấu hiệu nào hướng về hợi mạn đâm tới. Hợi mạn sững sờ, không nghĩ tới Di Chát trước sau tương phản lớn như vậy, vừa rồi nói thế nào đều sẽ không công kích, bây giờ lại nói công kích liền công kích. Gặp quỷ. Hợi mạn có chút bối rối huy động cự kiếm thử nghiệm ngăn cản. Ai biết Di Chát vừa thấy hắn ngăn cản, nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó ở phía xa mấy mét địa phương xa đứng vững, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng vây vây tay. Hả? Hơi mạn sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy có chút nổi giận, đây là đang khiêu khích hắn sao? Ân, cái này nhất định là tại khiêu khích hắn. Chết tiệt tiểu tử. Hắc mang trong ánh mắt giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, thân thể mệt mỏi lần nữa tuôn ra lực lượng, hướng về Di Chát công kích đi. Di Chát thì là tiếp tục né tránh. Phía trước quá trình, lại bị lặp lại. Né nhanh quá trình bên trong, Di Chát con mắt ngáy. Giờ khắc này, so với thủ thắng đến, Di Chát càng nhiều hơn chính là đang thu thập một chút số liệu, số một hoàn bên trong khôi phục nhanh hơn Ma Văn, trong thực chiến số liệu. Trước đó đấu vòng loại thời điểm, bởi vì đối thủ tốt xấu lẫn lộn, Di Chát không cách nào tiến hành loại kiểm tra này. Mà bây giờ đối mặt một cái có chút nóng nảy, lấy lực lượng xuất chúng, cầm trong tay trầm trọng cự kiếm đối thủ, lại là cực kỳ khó được máy khảo nghiệm sẽ. Theo một ý nghĩa nào đó, trong quá trình chiến đấu, trốn tránh một phương bởi vì ở vào bị động, muốn so phe tấn công tiêu hao càng nhiều thể lực. Bất quá bây giờ bởi vì công kích phương hợi mạn cầm trong tay trầm trọng cự kiếm, cái chênh lệch này có thể ở một mức độ nào đó san bằng. Nếu dạng này, như vậy đang toàn lực thi triển ra tốc khôi phục trên cơ sở, trận chiến đấu này một mực mang xuống, đem đối phương kéo dài hư thoát, cần bao nhiêu thời gian? Đáp án, rất nhanh công bố. Đang không ngừng trốn tránh khiêu khích bên trong, nửa giờ trôi qua. Hợi mạn bị mệt mỏi ngồi ngược lại ở trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Số lớn mồ hôi chảy ra, đem toàn thân thấm ướt, ánh mắt mê ly. Di Chát chậm rãi đến gần đối phương nghiêng mắt nhìn thoáng qua Di Chát, căn bản không có động, cũng không động được, trầm trọng cự kiếm lúc này đã hoàn toàn không nhấc lên nổi, cả người đều giống như là đổ trì một dạng trọng, chỉ là ngồi ở tại chỗ không ngừng thở dốc, cuống họng chỗ sâu phát ra phá phong dương vậy thanh âm. Di Chát tiếp tục đến gần, đi đến trước mặt đối phương, sau đó hướng về phía thân thể đối phương đẩy. Hơi mạn trừng to mắt, tại trong lúc thở dốc, tại xem như ngươi lợi hại trong ánh mắt của, nặng nề quẳng ngược lại ở trên mặt đất, giống như là một ngọn núi sụp đổ vậy, dơ lên số lớn bụi đất, sau đó không có lại đứng lên. Trên đài cao, sắp ngủ người chủ trì ngáp một cái, lắc đầu đứng lên. Dùng sức run run người bên trên đại lượng cho bụi, tinh thần hơi chấn động, sau đó lên tiếng giống như giải thoát tuyên bố, tranh tài kết thúc, Di Chát thắng. Hô, trên khán đài đám người thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc. Di Chát cùng với thật dài hư thanh đi trở về cửa ra vào. Thấy được một mặt quái dị mặt bẹt cùng Nà Si, hai người cũng không nghĩ tới Di Chát cuối cùng biết lấy loại phương thức này giải quyết chiến đấu. Mặt bẹt lên tiếng, lại nói ngươi trận đấu này, kéo dài quá lâu a. Không phải không nên quá sốt ruột, ổn trọng làm đầu sao. Di Chát con mắt lóe nhìn về phía mặt bẹt, nhún nhún vai, mặt bẹt đại nhân, đây là ngươi nói a. Cái này mặt bẹt sờ lỗ mũi một cái, quay người, cái kia đi ăn cơm đi, buổi chiều còn có tỉ thí đâu, đi. Chương 216, ta có thể cùng ngươi chơi bên trên cả ngày. Lúc xế chiều, vòng bán kết hiện trường. Mặt trời như là hỏa lô vậy treo ở bầu trời, để không khí có chút khô nóng. Không đến mang theo vị mặn gió mát, từ hải dương hướng về dịch bằng hải đảo chỗ sâu thổi tới, thổi qua phổ Ai Cập Vương quốc, thổi qua cờ rộ thành, thổi qua giác đấu trường bên trong thính phòng, lập tức một trận mát mẻ. Lúc này vòng bán kết đã trải qua tiến hành xong một ván, khán giả mang theo chờ đợi nhau nhau hướng về giữa sân nhìn lại, đợi đến cuối cùng một trận vòng bán kết bắt đầu. Chờ đợi một tên sau cùng trận chung kết kiếm thủ quyết ra. Cửa ra vào chỗ, Di Chát cùng mặt bẹt đứng đấy, Nà Xì chậm rãi đi trở về, một cái tay bưng bít lấy bên trái trên bờ vai, mơ hồ có huyết dịch chảy ra. Bị thương. Nhìn lấy Nạ Xì đi đến cửa ra vào, Di Chắc nói.
Ừm.
Nạ Xì khẽ gật đầu, nhíu mày lại nói, kiếm thuật của ta còn chưa đủ mạnh, cho nên cho dù đánh bại đối thủ, cũng làm cho đối thủ thương tổn tới. Dù sao, có thể đi đến bây giờ kiếm thủ, đều là không kém. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi, không nên gấp gáp.
Khu khu.
Mặt bẹt ở một bên ho nhẹ một tiếng, kịp thời cắt đứt Nạ Xì lời nói, nhìn về phía Di Chắc vẻ mặt thành thật nói, đừng nghe hắn, không nên bị hắn ảnh hưởng, ngươi chính là phải có chủ ý của mình mới được. Lấy có nóng này hay không, chính ngươi phán đoán, ổn trọng không ổn trọng kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, thắng liền tốt. Mà ở có thể thắng trên cơ sở, hiệu suất cao hơn một chút nữa, thì tốt hơn. Hiển nhiên, mặt bẹt là để Di Chắc ở trên buổi trưa chiến đấu làm cho sinh ra bóng ma tâm lý tới. Di Chắc sau khi nghe, nói, ngạch, vậy ta thử xem đi, mặt bẹt đại nhân. Dứt lời, Di Chắc quay người đi ra cửa ra vào, hướng đi giữa sân, đối thủ đã trải qua từ tương đối phương hướng cửa ra vào đi tới, chính là trước đó giết chết dậy mẩn, cầm trong tay kiếm bản rộng tốt. Hai người đi đến giữa sân ở giữa, người chủ trì bắt đầu đối với hai người tiến hành giới thiệu. Bởi vì hai người trước đó đã trải qua giới thiệu qua mấy lần, vì phòng ngừa người xem phiền chán, lần này nói đều là hoàn toàn mới nội dung. Di Chắc nghe lấy người mặc hắc sắc trang phục quý tộc người chủ trì, không ngừng giảng thuật hắn ly kỳ thân thế cùng nguy hiểm kinh lịch, Di Chắc không nhịn được nhìn về phía lối vào mặt bẹt, có chút hiếu kỳ, đối phương là làm sao thay hắn biên ra. Xem ra, đối phương rất có kể chuyện xưa thiên phù à, một cái bị vu sư chỉ hoãn cố sự ra sao. Người chủ trì kể xong Di Chắc nội dung, lại bắt đầu giảng tuột nội dung. Giảng thuật bên trong, trong sân tuột nhìn sang, lên tiếng nói, tiểu tử, thực lực của ta ngươi nên rõ ràng đi. Di Chắc quét mắt đối phương một chút, không có để ý. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đối phương không có để ý Di Chắc phản ứng, tiếp tục kể ra, Di Chắc trực tiếp tự động che đậy lại. Hơn nửa ngày về sau, người chủ trì rốt cục kể xong lời nói, sau đó lớn tiếng tuyên bố, phía dưới, bắt đầu tranh tài. Xoát. Một cái khăn tay trắng bị vứt ra xuống tới. Tốt nhìn thấy khăn tay trắng rơi xuống đất trong nháy mắt, nhanh chóng hướng về sau vừa lui, cùng Di Chắc kéo ra khoảng cách an toàn. Hiển nhiên có chút sợ bị Di Chắc đột nhiên xuất thủ đánh lén. Dù vậy, trong miệng lời nói lại vẫn là không có đình chỉ, tiếp tục lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, trước ngươi cái kia đồng bạn, gọi là gì dậy mẩn, chính là chết trong tay ta à. Cho nên, Di Chắc một mặt bình tĩnh. Cho nên, đối mặt Di Chắc đạm nhiên, tuột lông mày cau chặt, lúc đầu hắn coi là Di Chắc sẽ bị chọc giận, hoặc là sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng không có nghĩ đến Di Chắc giống như là đang nghe một kiện chuyện không sao cả. Hít sâu một hơi, tốt nhìn chằm chằm Di Chắc vô cùng nghiêm túc mà nói, cho nên, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất đầu hàng, không phải không chừng liền sẽ rơi vào cùng ngươi cái nào đồng bạn dậy mẩn kết quả giống nhau. Đến lúc đó, ta sẽ trước tiên đem ngươi giết, sau đó tiến vào trận chung kết, giết ngươi sau cùng một tên đồng bạn, cái kia nữ kiếm thủ Nạ Xì. Dạng này sao? Di Chắc nhìn lấy tốt, khẽ gật đầu, đa tạ ngươi hảo ý chẳng qua nếu như ngươi nói xong lời nói, chúng ta có thể so tài à?
Ừm.
Tuột nghe Di Chắc lời nói về sau, không khỏi sức sở. Đa tạ hảo ý của hắn. Con nào lỗ thai nghe được, hắn có hảo ý. Hắn là đang uy hiếp có được hay không? Trước mặt tiểu tử này rốt cuộc là thực nghe không hiểu, hay là giả nghe không hiểu? Nếu dạng này.
Được.
Tuột nhìn về phía Di Chắc trầm giọng nói, đã ngươi lựa chọn không đầu hàng, như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Hy vọng, tiểu tử ngươi thời điểm chết cũng không nên hối hận, dù sao ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi. Ta cũng không muốn giết nhiều người, nhưng là ngươi không phải ngăn tại phía trước, như vậy. Lại nói ngươi đến cùng có còn chưa nói hết. Di Chắc cắt ngang tuột lời nói, chăm chú hỏi.
Ngươi.
Tuột con mắt trừng lên, có chút bị chọc giận, cũng thực sự dừng lại nói chuyện. Sau một khắc vung kiếm bản rộng hướng về Di Chắc hung ác rất công kích mà đến, trong miệng quát, đi chết. Di Chắc đạp chân xuống, thân thể hướng về mặt hông nhanh chóng tránh đi.
Ẩm.
Tuột nhất kiếm chẳng không, ở trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Một kích không thành, tuột không hề nhục trí, nhanh chóng nâng lên kiếm bảng rộng, đuổi theo Di Chắc tiếp tục phát động công kích. Một chút, hai lần, ba lần. Sau nửa ngày, tuột dừng bước, trận mắt to nhìn Di Chắc, bờ môi có chút run rẩy một cái, đột nhiên ý thức được cái gì. Cửa ra vào chỗ, mặt mẹ không nhịn được che chán, ai, xem ra hắn lại muốn dùng buổi sáng phương thức, chuẩn bị đem đối phương mệt mỏi nằm xuống, sau đó lại giải quyết chiến đấu. Lại nói, mặt mẹ đại nhân, đây là ổn thỏa nhất phương thức A. Nạ Xì nháy mắt một cái, nhìn về phía mặt bẹt nói, dù sao, kiếm bản rộng uy lực thế nhưng là không có chút nào tiểu. Nếu như Di Chắc giống như ta, bị trong số mệnh nhất kiếm, chỉ sợ căn bản không phải đổ máu đơn giản như vậy, mà là biết xương gãy đầu, thậm chí trọng thương. Hắn dùng loại phương thức này, cũng hợp tình hợp lý. Lời tuy nói như vậy, nhưng đây cũng quá nhàm chán a. Mặt bẹt nói, một người trẻ tuổi, làm gì muốn làm cho như thế thành thục. Nhàm chán như vậy chiến đấu, hẳn là các vu sư chuyên môn mới đúng, hai cái kiếm thủ nếu như vậy, quá không ra gì. Hy vọng cái kia tuột, có thể thông minh một chút, tìm ra phá giải phương thức. Nasi, giờ khắc này, nàng rất muốn hỏi một câu mặt bẹt, đến cùng đứng ở bên nào. Trong sân, tuột dừng công kích lại, nhìn thẳng Di Chát, ý thức được một sự kiện, tiếp lấy có chút lạnh như băng lên tiếng, tiểu tử. Ngươi là chuẩn bị đem ta cùng trước đó cái kia gọi là gì hấy mạn ra hỏa một dạng trêu đùa à. Để cho ta không ngừng truy kích ngươi, sau đó mệt gần chết, lại bị ngươi đánh bại dễ dàng. Hừ, ngươi xem thường ta. Ngấu. Di Chát lông mày dựng thẳng lên, nhìn về phía tốt, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Rất đơn giản. Tốt đem kiếm bản rộng một nghiêng, thân thể tại nguyên chỗ đứng vững, ta không công kích ngươi liền tốt. Ngươi không phải trốn tránh sao, vậy ta liền ở ngay đây bất động, chính ngươi chơi đi. Vậy ta một dạng có thể lựa chọn bất động. Di Chát nói. Ngươi đương nhiên có thể dạng này. Tốt một chút không chịu thua, như vậy, liền để chúng ta so một chút hay còn có kiên nhẫn đi. Không phải liền là đứng đấy sao, ta có thể cùng ngươi chơi cả ngày. Tốt giọng nói chuyện, khẳng định mà kiên quyết. Nô. Chương 217, Thi Sơn Huyết Hải, ngươi bức ta. Kiên nhẫn. Tốt cùng Di Chát so sức kiên trì, ai sẽ không nhịn được trước. Đáp án Di như là, người xem. Di Chát cùng Tuột dừng lại chiến đấu, bất quá vài giây đồng hồ, người trên khán đài nhóm đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền nổ, các loại tiếng mắng chửi đều không chút nào keo kiệt kêu đi ra. Làm cái gì vậy? Buổi sáng chi ít còn có truy kích, trốn tránh đâu, hiện tại không núp nhích, là ở nhìn pho tượng sao? Nếu là thật nhìn pho tượng, cần đến cái này giác đấu trường đến sao? Mua hai cái rùa đen, đồng dạng sẽ có tương đồng hiệu quả tốt không tốt, chỉ cần nuôi tốt, đều có thể từ nhỏ nhìn thấy chết. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Cửa ra vào chỗ, mặt bẹt im lặng bên trong, nạ xì biểu lộ cũng là quái dị. Mặt bẹt đại nhân, lại nói, Di Chát sẽ không thực sự liền cùng đối phương như thế đứng xuống đi thôi. Nạ xì hỏi ra tiếng. Không cần hỏi ta. Mặt bẹt nói, ta lại không biết trong lòng bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào, nếu là ta biết bọn hắn nghĩ như thế nào, như vậy ở trên trận trước đó, ta nhất định nghĩ biện pháp để Di Chát tự động nhận thua. Dù sao có ngươi một cái tiến trận chung kết cũng đủ rồi. Bớt nhàm chán như vậy ở trong này nhìn lấy. Nạ si, không nhịn được muốn nói, cho nên, mặt bẹt đại nhân ngươi quả nhiên là đối diện người bên kia sao. Một giây, hai giây, ba giây. Chuyện gì, mười mấy giây đi qua. Di Chát nhìn tốt một hồi, xác định đối phương thực sự nói được thì làm được, khẽ nhả một hơi lại là bắt đầu chuyển động, nắm lấy kiếm hướng về đối phương đến gần. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên không kiên trì nổi sao. Tốt lộ ra dễ cợt biểu lộ. Ngươi có thể cho là như thế. Di Chát mặt không thay đổi nói. Cho nên, sự kiên nhẫn của ngươi vẫn chưa được, ngươi nên hướng ta học tập. Có lẽ. Di Chát nói, bất quá, mới vừa rồi, ta nghĩ một việc, dùng để khảo nghiệm một chút số liệu lời nói, trừ trốn tránh bên ngoài, công kích cũng là có thể, chỉ cần thành lập một cái mới số liệu phân tích mô hình là đủ rồi. Ừm. Ngươi đang nói cái gì? Tốt rất hiển nhiên nghe không hiểu Di Chát. Di Chát cũng không có chuẩn bị giải thích cái gì, biểu lộ ngưng tụ, lên tiếng nói, ngươi chỉ cần biết. Tiếp xuống ngươi phải cố gắng phòng ngự. Ta cố gắng phòng ngự. Tuột cười lạnh, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là tiến công. Di Chát nói, dứt lời, thân thể cấp tốc xông ra tiếp cận tuột trước người, nhất kiếm đâm thẳng tuột trước ngực. Tuột phản ứng cũng không chậm, đồng nhiên vừa dùng lực, vung lấy trường kiếm liền hướng Di Chát đập tới. Di Chát một sai bước, tranh thoát tuột lần công kích này, đến rồi tuột thân thể một bên, sau đó huy kiếm chém về phía tuột bên cạnh sườn. Tuột hơi kinh, nhưng cũng không có bối rối. Nắm lấy kiếm bản rộng nhanh chóng trở về thủ. Ầm. Kim thạch giao minh thanh âm vang lên, Di Chát kiếm đâm tại kiếm bản rộng kiếm tích bên trên, cọ sát ra điểm điểm hỏa tinh. Tuột biểu lộ nhất định, đang muốn phản công, Di Chát lại là thân thể lóe lên, đến rồi tuột phía sau lưng, huy kiếm đâm hướng về sau thâm. Tuột lông mày như là lưới dao vậy dựng thẳng lên, nhanh chóng quay người, xoay tròn kiếm bản rộng, đem Di Chát xinh xinh bước lui ra cách xa hơn 1 mét. Nhưng còn chưa kịp điều chỉnh động tác, Di Chát dưới chân giống như là gắn lò xo vậy, lại nhanh chóng tiếp cận, đâm về tuột con mắt. Tuột vội vàng túi đầu, vung mạnh kiếm. Di Chát cải biến vị trí, đâm về tuột thiết hầu. Tuột vội vàng khăng khăng thân, vung mạnh kiếm. Di Chát cải biến vị trí, đâm về tuột bùng tim. Trên mặt của tuột đã trải qua thấm ra mồ hôi, ở vào phòng thủ nhất phương hắn, chẳng qua là ngắn ngủn mấy lần giao thủ, liền tiêu hao số lớn tinh lực cùng thể lực. lúc này hắn cảm giác tinh thần căng cứng, thân thể cũng có chút trở nên nặng nề. Hắn không rõ, làm sao tình huống đột nhiên biến thành cái dạng này, lại càng không rõ ràng, vì cái gì bị Di Chắt ngăn chặn. Nhưng vì không bị giết chết, chỉ có thể nỗ lực phòng ngự, sau đó thử nghiệm phản kích. Nhưng hắn thử nghiệm hiển nhiên là thất bại, Di Chắt động tác cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, căn bản công kích không đến. Không ngừng từ hắn không cách nào phán đoán địa phương đối với chỗ yếu hại của hắn phát động công kích, để hắn mệt mỏi ứng đối. Dạng này một lúc sau. Trong sân. Hô hô hô, tốt năm lấy kiếm bản rộng, thở hừng hực. Cảm giác hắn lúc này thân thể, giống như là đè ép mấy ngọn núi một dạng trầm trọng. Một bên thở hào hẹn, vừa nhìn chằm chằm mấy mét bên ngoài Di Chắt, tốt nội tâm hơi trầm xuống, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc, nhìn tình huống hiện tại, hắn muốn thắng là không dễ dàng, thực lực của đối thủ muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh. Nếu như vậy, trên khán đài, người xem lặng ngắt như tờ, con mắt trợ to, nghiêm túc vô cùng nhìn lấy, chờ đợi lấy lần tiếp theo chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Tuy nói, trước lúc này, vô luận là trốn tránh, giằng co, Di Chắt cùng tột biểu hiện đều phi thường ốc, nhưng chiến đấu mới vừa rồi lại là vô cùng đặc sắc, mạo hiểm vô cùng. Để bọn hắn cảm thấy, đã trải qua giá trị giá vé. Cửa ra vào chỗ, mặt bẹt con mắt lóe lên, giống như là lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, có chút ý tứ. Chủ động tiến công sao, bất quá có đến vài lần là rõ ràng có thể cho đối phương tạo thành chí mệnh thương thế à, vì cái gì không xuất thủ. Chẳng lẽ đừng nói cho ta, thực sự chính là vì dùng loại phương thức này mau hơn tiêu hao đối phương thể lực, đem đối phương mệt mỏi nằm xuống, sau đó tại đem đối phương đánh bại. Cái này có bị bệnh không? Tại tiếp tục như vậy, ta muốn phải nhịn không được xuất thủ, chỉ một chút loại bệnh này. Nạ sĩ nhìn lấy mặt bẹt, không nói gì, chỉ là ở trong lòng nói, mặt bẹt đại nhân. Ngươi làm vì địch nhân một phần tử, thân phận đã trải qua bại lộ không thể nghi ngờ. Giữa sân, Di Chắt huy kiếm phát động công kích lần nữa, tốt lê thân thể mệt mỏi cố hết sức phòng ngự. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút. Sau 15 phút, tốt đã cùng phía trước hấy màn một dạng, ngồi ở trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân cao thấp giống như là mới từ trong nước vớt lên đến một dạng, bị ướt đẫm mồ hôi, trong cổ họng phát ra phá phong dương thanh âm, sắp chết vậy thở hào hẹn. Tốt một bên thở hào hẹn. Một bên nhìn về phía Di Chắt, mang trên mặt 4 phần phẫn nộ, 3 phần nghi hoặc, 2 điểm cảnh giác, cùng 1 điểm không nói ra được cảm xúc. Di Chắt thì là cất bước đến gần. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Đi đến tột trước mặt, Di Chắt đang muốn đưa tay, chuẩn bị đem tột giống như là hởi mạn một dạng đạp đổ trên mặt đất, xác định đối phương đã trải qua thực sự tiêu hao lấy hết thể lực, cam đoan lần chiến đấu này số liệu thu thập là chính xác. Đột nhiên, đúng lúc này, tột cánh tay đột nhiên kéo căng, cơ bắp từng khối nâng lên tới. Không biết có phải là ảo giác hay không, tốt hình thể, tại thời khắc này đột nhiên lớn hơn một vòng, con mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Lan ra, mạch máu chuẩn bị nâng lên, không ngừng nhảy lên, giống như là có đặc thù gì năng lượng rót vào. A, đi chết. Tốt quát to một tiếng, đứng người lên, nắm lấy kiếm bản rộng hung ác rất chém về phía Di Chắt. Giờ khắc này, tốt trong mắt ẩn giấu một điểm không nói được cảm xúc, bộc phát biểu diễn ra, rõ ràng là một loại nhất định phải chiến thắng kiên quyết. Thì sơn huyết hải vậy khí thế từ tuột thể nội tuôn ra, bao phủ phương viên mười mấy mét, tuột tựa như thiên thần hạ phàm. Nhất kiếm chém ra, phát ra kinh người âm thanh xé gió, giống như chém vỡ không khí, cắt đứt qua không gian. Chương 218, huyết mạch mầm móng. Nhìn lấy tuột trên người biến hóa kinh người, Di Chắt con mắt có chút co rụt lại, đạp chân xuống, hướng về sau cấp tốc tối lui, tránh qua, tránh né một kích này. Âm một tiếng, kiếm bản rộng đánh trúng mặt đất, bùn đất vẩy ra. Giống như là đạn vậy đánh về phía bốn phương tám hướng, tùy theo đại lượng bụi đất dơ lên, tựa như một đầu hoàng long lên không. Tại nâng lên trong bụi bậm, tuột nâng lên kiếm bản rộng cũng không vội mở ra truy kích, chỉ là hít sâu lấy khí, điều chỉnh trạng thái thân thể, dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Di Chắt. Ta vốn không muốn dùng một chiêu này, đều là ngươi bức ta. Tuột ông thanh nói, ta vốn đến muốn lưu đến trong trận chung kết, coi như một cái bảo hiểm sử dụng, nhưng ngươi lại làm cho ta không thể không xuất ra. Đây là cái gì? Di Chắt cùng tuột bảo trì ước chừng hơn 10 mét khoảng cách, khiếp mắt nhìn lấy tuột hỏi. Ngươi là chỉ ta trạng thái bây giờ sao? Tuột cũng không có bao nhiêu dầu diếm, nói, ta đem nó gọi là huyết mạch lực lượng, là tổ tiên của ta để lại cho ta. Nó có thể cho ta càng nhanh, mạnh hơn, đương nhiên cũng có thể giết chết ngươi. Huyết mạch lực lượng. Di Chắt con mắt lóe lên, thấp giọng suy đoán, đột biến gen. Cùng loại ạ đến lìn đại lượng bài tiết, từ đó đưa đến thuốc hưng phấn tác dụng. Ngươi loại lực lượng này. Là có hạn chế đi. Di Chắt suy đoán nửa ngày, nhìn về phía tôi nói, tỉ như về thời gian không thể thời gian dài tiếp tục, không phải ngươi đã sớm đem nó dùng đến. Hơn nữa, chắc cũng sẽ có một ít phản ứng phụ mới đúng, không phải ngươi sẽ không dùng cẩn thận như vậy.
Đúng là như thế. Tốt thoải mái thừa nhận, ngươi đều đã đoán đúng, nhưng là cho dù dạng này, dùng để giết chết ngươi cũng đủ rồi.
Cửa ra vào chỗ, mặt bẹt bờ môi khẽ mím môi, thật lâu lên tiếng nói, nguyên lai là một cái huyết mạch mầm mống sao, ở nơi này dịch bằng ở trên đảo, ngược lại là cũng ít khi thấy.
Xem ra còn chưa trưởng thành, nhưng dạng này, thực lực cũng không yếu.
Huyết mạch mầm mống.
Nạ xì nghi ngờ hỏi, mặt bẹt đại nhân, đây là cái gì?
Nó chính là mặt bẹt đang chuẩn bị giải thích, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, vẫn là chờ đến tranh tài kết thúc, ta cho ngươi cùng Di Chắt một khối giải thích đi, bớt muốn giải thích hai lần.
Cho nên nạ xì ngược lại là nghe được mặt bẹt trong lời nói ẩn nút ý tứ đến, cho nên, mặt bẹt đại nhân, ngươi cảm thấy cho dù cái kia gọi tội người, có loại năng lực này, cũng vô pháp đánh bại Di Chắt sao?
A, có thể không nên xem thường Di Chắt.
Mặt bẹt con mắt chớp động, vừa rồi trong chiến đấu, hắn rõ ràng nương tay.
Có thể nói là hắn cẩn thận, nhưng cũng có thể nói, kiếm thuật của hắn cao hơn, cho dù tột dùng hết huyết mạch mầm móng lực lượng, cũng không có thể đối phó.
Ta hiện tại cũng đang hoài nghi, có lẽ Di Chắt cầm giữ đồng dạng huyết mạch mầm móng lực lượng, hơn nữa là cao hơn tột cấp loại kia, chỉ là còn không có hoàn toàn kích thích ra, dạng này mới có thể giải thích kiếm thuật của hắn vì cái gì mạnh như vậy.
Ngạch nạ xỉ ứng với, thầm nghĩ đến, mặt bẹt đại nhân, xem ra ngươi vẫn là không có quên ngươi là người bên kia.
Xem so tài đi.
Mặt bẹt nói, một câu đem đang ở trong lòng ác miệng nạ xì, lại hấp dẫn tới giữa sân.
Giữa sân.
Tốt nhìn chăm chú lên Di Chắt, tiếp tục thật sâu hít vào khí, điều chỉnh trạng thái, hiển nhiên huyết mạch lực lượng có thể cho hắn năng lực tăng cường, lại không thể để hắn trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái.
Dù sao, cho dù công năng cường đại tới đâu thuốc kích thích, cũng không thể để một cái tê liệt bệnh nhân từ trên giường nhảy dựng lên, càng không thể để một người chết phục sinh, lực lượng bộc phát cũng là giảng đạo lý, tồn tại hạn chế.
Di Chắt rất rõ ràng điểm này, bởi vậy không có bao nhiêu lo lắng, bình tĩnh nhìn tốt, nhìn lấy tốt nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó giống giận công kích mà tới.
Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng đầy.
Rầm rầm rầm.
Trầm trọng kiếm bản rộng không ngừng đập ở trên mặt đất, bùn đất không ngừng rời ra, thật vất vả vương vức tốt mặt đất, một lần nữa trở nên mấp mô.
Bùi bặm dần dần tràn ngập toàn trường, người trên khán đài vừa tiếp tục trừng mắt to nhìn giữa sân, vừa hướng lấy chỗ cao triệt hồi.
Trên đài cao người chủ trì là đã sớm chuẩn bị xuất ra một kiện màu xám cho áo khoác, bộ tại quần áo bên ngoài bên trên.
Hắc sắc mái vòm mũ dạ một mang, tay không lụa sờ mó, bưng kín miệng mũi.
Bùi bặm như sóng lớn, mãnh liệt mà đến, hắn lại như trong biển đá ngầm, sừng sững bất động.
Rầm rầm rầm.
Thuật công kích tới, Di Chắt trốn tránh.
Rầm rầm rầm.
Thuật ra sức công kích tới, Di Chắt trốn tránh.
Rầm rầm rầm.
Thuật cắn răng công kích tới, Di Chắt trốn tránh.
Ầm ầm.
Tuột kiệt lực công kích tới, Di Chắt ân, Di Chắt đã trải qua không cần tránh né.
Một lúc sau, tuột bởi vì hao hết huyết mạch lực lượng, bịch một tiếng ngồi ngược lại ở trên mặt đất.
Trần tròn con mắt nhìn về phía Di Chắt, tuột đã bất đắc dĩ vừa giận hận, nhịn không được nói, ngươi ngươi hèn hạ.
Đa tạ.
Ta nói ngươi hèn hạ a.
Ừ, đa tạ.
Tuột ngồi ở trên mặt đất, thân thể run rẩy dương mắt nhìn Di Chắt, hắn biết hắn thua, không có bại tại trên thực lực, mà là thua ở không đủ hèn hạ bên trên.
Di Chắt cất bước đến gần, đưa tay hướng tuột thân thể đẩy, tuột cắn răng hao hết cuối cùng một điểm khí lực đánh trả, vung kiếm bản rộng chém về phía Di Chắt.
Nhưng kiếm bản rộng chỉ huy động một nửa, liền rơi trên mặt đất.
Phúc!
Di Chắt trường kiếm đâm xuyên tuột bụng tim, từ sau lưng lộ ra.
Ngươi!
Tuột trợn mắt muốn nước.
Ta!
Di Chắt thản nhiên nói, ta rất hèn hạ, cho nên sẽ không cho ngươi đầu hàng hoặc là ngày sau trả thù cơ hội của ta.
Tuy nói, chúng ta hẳn là cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Nhưng đối với như ngươi loại này có so sánh năng lực đặc thù người, vạn nhất thực sự chạm mặt, không chừng còn sẽ có phiền phức.
Lại nói, mặc dù ta và cái kia dậy mẩn không quen, nhưng đối phương làm sao cũng coi là đồng bạn, ngươi giết đối phương, ta lại giết ngươi, cũng không có vấn đề gì đi.
Ừ ngực bởi vì tại đâm xuyên tim đồng thời, bị thương tới trái phổi, tuột ngụm lớn phun ra màu đến, trợn tròn con mắt tiếp tục xem Di Chắt, cũng đã bất lực nói cái gì.
Cuối cùng, theo Di Chắt trường kiếm rút ra, thân thể lung lay hướng về quay ngược lại đi, kích thích giữa sân cuối cùng một đám bụi trần.
Soạt, trên đài cao người chủ trì đứng người lên, tháo xuống mũ, vứt bỏ áo khoác, lạnh giọng tuyên bố, Di Chắt thắng.
Di Chắt lắc lắc trên lưới kiếm máu tươi, mặt không thay đổi hướng về cửa ra vào đi đến.
Tại sau lưng, đông đảo người xem hưng phấn đứng lên, cùng kêu lên hô lên tiếng.
Di Chắt!
Di Chắt!
Di Chắt!
Đã từng tột hưởng thụ qua đãi ngộ, Di Chắt hiện tại cũng hưởng thụ.
Tại người xem ra, trận đấu này, thực sự xem như rất có đáng xem, đại bộ phận nhảm chán quá trình đã lâu không đi nói, chí ít có chiến đấu kịch liệt,
có đảo ngược, cuối cùng còn người chết. Cái này là đủ rồi, cái này là đủ rồi. Cái này so với nhìn rùa đen, nhìn pho tượng tốt hơn nhiều, giá trị hồi ra vé. Đương nhiên, bọn hắn càng chờ đợi lấy ngày mai trong trận chung kết chiến đấu. Chỉ sợ trông chờ trận chung kết chiến đấu không có, mà là sẽ có một chút những chuyện khác phát sinh. Di Chát ở trong lòng nghĩ đến, đi trở lại cửa ra vào. Chương 219, tới làm tình nhân của ta. Ngạch không, người hầu đi. Đi trở về cửa ra vào, Di Chát nhìn thấy Mạt Bẹt cùng Nạ Xỉ đứng đấy, còn không có há mồm nói cái gì, liền nghe được Mạt Bẹt trước một bước đưa tay làm ra không cần nói động tác. Ừ, ngươi không cần lên tiếng, ta biết ngươi trong lòng bây giờ mặt đang nghi ngờ cái gì. Hả? Di Chát sững sờ, ta đang nghi ngờ cái gì? Ta không có cái gì nghi hoặc a. Ngươi nhất định đang nghĩ, trước đó cùng ngươi chiến đấu ra hỏa kia là chuyện gì xảy ra đi, ta cho ngươi biết, hắn loại tình huống đó gọi là huyết mạch mầm móng. Mạt Bẹt nói, đây là một loại cùng vu sư bất đồng lực lượng, ta hiểu không tính quá nhiều, nhưng là có thể giảng giải cho ngươi một chút. Di Chát, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì, xin bắt đầu ngươi biểu diễn ân, giảng giải đi. Khủng. Mạt Bẹt tăng háng một cái, háng giọng một cái, mang theo Di Chát cùng Nạ Xỉ hướng về giác đấu trường đi ra ngoài. Vừa đi vừa chậm rãi lên tiếng. Huyết mạch mầm móng, tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng có được vu sư thiên phú người mở dạng, số lượng cực kỳ ít ỏi. Mà kẻ có được nó, mặc dù không cách nào trở thành vu sư, không cách nào phóng thích pháp thuật, nhưng lại có thể đi qua một loạt rèn luyện, không ngừng đột phá nhân thể cực hạn, trở nên lực lượng cực mạnh, tốc độ cực nhanh, sức khôi phục cực kỳ kinh người, thậm chí có thể so với ma hóa sinh vật. Trước đó ở trong trận đấu, cùng Di Chát chiến đấu cái kia tốt, giống như không có mạnh như vậy đi. Mạt Bẹt đại nhân. Nạ Xỉ lên tiếng nói. Đúng là như thế. Mạt Bẹt gật đầu, không có phủ nhận, nói, ta trước đó đã nói với ngươi, huyết mạch mầm móng cũng là có khác biệt, tựa như vu sư thiên phú cao có thấp có, huyết mạch mầm móng năng lực cũng có mạnh có yếu. Dù sao, dựa theo một chút ghi chép, huyết mạch mầm móng lực lượng là đến từ tổ tiên. Nói như vậy, nếu như tổ tiên càng cường đại, như vậy hắn hậu đại kích hoạt huyết mạch mầm móng lại càng mạnh. Tương ứng, nếu như tổ tiên năng lực đồng dạng, hoặc là căn bản không có xuất chúng tổ tiên, hậu đại kích hoạt huyết mạch mầm móng, nhiều lắm thì so với người bình thường mạnh lên một chút. Ngươi nói cái kia tốt, hẳn là loại tình huống này. Mặt khác, xem ra, huyết mạch của hắn mầm móng giống như mới kích hoạt không đến bao lâu, chẳng những không có thuần thủ, hơn nữa cũng không có hoàn toàn tạo thành hình. Nếu như nói huyết mạch của hắn mầm móng lúc đầu có 10 thành năng lực, như vậy ở trong sân, hắn nhiều lắm thì phát huy ra 3 thành. Bị giết chết, tự nhiên không kỳ quái. Cái kia dòng máu mạnh mẽ nhất mầm móng, có thể cường đại tới trình độ nào? Di Chát nhìn về phía Mạt Bẹt hỏi. Cái này sao Mạt Bẹt chần chờ một chút, nói thật, ta cũng không hiểu. Di Chát, Nạ Xỉ. Vu sư là một cái thế giới độc lập, cùng ngoại giới mặc dù có chút giao lưu, nhưng lại sẽ không thái quá tại chú ý. Mạt Bẹt nhanh chóng tìm cho mình lý do giải thích, không thể phủ nhận, huyết mạch mầm móng rất cường đại, nhưng số lượng thưa thớt, cũng rất khó truyền thừa đặc tính, không cách nào làm đến như vu sư một dạng bồi dưỡng. Cho nên, huyết mạch mầm móng cường đại tới đâu, cũng khiêu chiến không được vu sư, các vu sư đương nhiên sẽ không hướng về phía bọn hắn nghiên cứu quá nhiều. Bất quá, nói trở lại, ta nghe qua một vài tin đồn, nghe nói, nếu như có đầy đủ nghị lực, huyết mạch mầm móng là có thể không ngừng trưởng thành, từ đó không ngừng tăng cường năng lực chính mình. Nếu như vậy, mạnh nhất huyết mạch mầm móng người sở hữu, cũng có thể chống lại một chút vu sư đi. Chậc chậc, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể liền có thể chống lại vu sư, ngẫm lại liền khủng bố. Dạng người này, ngược lại là tốt nhất vu sư người hầu lựa chọn. Nói dứt lời, Mạt Bẹt nhìn về phía Di Chát nói, lại nói, Di Chát, ta đang hoài nghi tốc độ của ngươi, lực lượng mạnh như vậy, rất có thể chính là có được huyết mạch mầm móng quan hệ. Thật sao? Di Chát hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, hắn căn bản không có huyết mạch mầm móng, chỉ là lợi dụng cố hóa pháp thuật làm được. Bất quá Mạt Bẹt lời nói, ngược lại là mở cho hắn mở đất ý nghĩ, mặc dù hắn không phải huyết mạch mầm móng. Lại có thể giả bộ như huyết mạch mầm móng, dạng này ngày sau nếu như làm ra cái gì vượt xa bình thường sự tình, hoàn toàn có thể đem ra giải thích. Nghĩ tới đây, Di Chát mơ hồ nói, có lẽ đi, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tổ tiên của ta hoàn toàn chính xác có một vị chiến sĩ cường đại. Vậy ngươi liền phải cố gắng lên. Mạt Bẹt nói, ngươi là ở tàu thủy tầng dưới cùng, thiên phú hẳn rất kém, nói rõ ngươi trở thành vu sư thiên phú con đường là rất hẹp. Đương nhiên, nếu như ngươi giống ta thiên tài như vậy lời nói. Cho dù thiên phú kém chút, một dạng có thể trở thành vũ sư. Di Chát. Tóm lại, có huyết mạch mầm móng là chuyện tốt, nói rõ ngươi còn có một con đường khác có thể đi, có thể để ngươi nhẹ nhõm không ít. Mạt Bẹt nói, đến lúc đó, ngươi cho dù thực sự không thể trở thành một tên cường đại vu sư, lại có thể cho một danh cường đại vu sư coi như người hầu.
Ân, tốt nhất là một tên cường đại nữ vu sư.
Mặt bẹt nói chuyện, Di Chắt liền cảm thấy bên cạnh có lửa nóng ánh mắt nhìn đến, vừa nghiêng đầu liền thấy là Nạ Xì. Lúc này Nạ Xì ánh mắt, so trước đây tại tàu thủy bên trên lần kia nói chuyện thời điểm mãnh liệt nhiều, giống như đang nói, không nên do dự, hiện tại liền đáp ứng làm người hầu theo ta đi, ngươi sẽ không hối hận.
Ngậy.
Mặt bẹt tiếp tục lên tiếng, kỳ thật, trở thành một tên nữ vu sư người hầu, là rất không tệ.
Ngươi phải biết, vu sư người hầu, không hề hoàn toàn xem như thủ hạ, bởi vì trong chiến đấu cùng vu sư phối hợp chặt chẽ, rất nhiều vu sư cùng người hầu quan hệ là cực kỳ thân mật.
Đặc biệt là một chút khác phái vu sư cùng vu sư người hầu ở giữa, rất nhiều đều bảo trì tình nhân quan hệ, có thậm chí là vợ chồng.
Di Chắt nhìn về phía Nạ Xì.
Nạ Xì con mắt lấp lóe, ánh mắt ba động một chút, sau đó dùng biểu lộ nói ra, nếu như ngươi thực sự đáp ứng làm ta người hầu lời nói, cái này kỳ thật có thể suy tính.
Ân, cân nhắc.
Ngậy.
Tốt.
Mặt bẹt nói, liên quan tới huyết mạch mầm móng ta biết đúng là những thứ này.
Tóm lại, Di Chắt, ngươi nỗ lực a.
Được, vu sư đại nhân.
Di Chắt gật đầu.
Lúc này Nạ Xì đột nhiên nói, mặt bẹt đại nhân.
Ừm.
Ta muốn hỏi ngươi một chuyện không?
Cái gì?
Ngươi có vu sư người hầu sao?
Vì cái gì, ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, không mang theo ngươi vu sư người hầu?
Ba cái người chính đi ở kệ xạ thành trên đường phố, Nạ Xì xin hỏi ra, không khí chung quanh đột nhiên biến đổi.
Một cỗ kiềm chế mà khí tức túc sát đỗng nhiên giáng lâm đến đường phố huyên náo bên trên, người trên đường phố không tự chủ được cùng nhau dừng lại thanh âm.
Toàn bộ đường đi, trong nháy mắt yên tĩnh.
Di Chắt lông mày dựng lên, tay tại trong tay áo. Đã trải qua cầm cái nào đó vật.
Nạ Xì có chút chố mắt, sau khi phản ứng, đóng mở một chút miệng, chính muốn nói gì, lại nghe được mặt bẹt lên tiếng.
Mặt bẹt thanh âm giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động, đè nén cảm xúc, cứng nhắc vô cùng nói nhỏ, ta không có vu sư người hầu, bây giờ không có, về sau cũng không có.
Vấn đề này, không cần hỏi ta nữa.
Hiểu không?
Đúng.
Nạ Xì nhỏ giọng nói.
Vậy là tốt rồi.
Mặt bẹt gật đầu, thanh âm khôi phục bình thường.
Trong nháy mắt, trên đường phố kiềm chế mà khí tức túc sát biến mất, đám người đầu tiên là nghi ngờ liếc nhau, tiếp lấy một lần nữa trở nên ồn ào bắt đầu.
Mặt bẹt quay đầu nhìn về phía Di Chắt cùng Nạ Xì nói, đi thôi, hồi lữ điếm đi.
Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn việc cần hoàn thành.
Đúng.
Di Chắt cùng Nạ Xì đi theo mặt bẹt hướng về phía trước bước đi.
Chương 220, đêm tối, rượu, quýt tương.
Ban đêm.
Lữ điếm, Di Chắt ở gian phòng bên trong.
Trước bàn. Di Chắt ngồi ngay thẳng, cầm trong tay bút lông ngỗng, đang ở cỏ gấu cuộn giấy chụp phía trên tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, suy nghĩ sâu xa hồi lâu, mới động thủ vẽ lên một bút.
Một lát, Di Chắt thở dài một hơi, nhìn lấy trên quyển chụp một cái phức tạp đồ án, con mắt lấp lóe.
Hẳn là không có vấn đề gì.
Di Chắt nói, ánh mắt trở nên có chút sắc bén.
Nói dứt lời, Di Chắt cầm trong tay số một hoàn lấy xuống, lợi dụng không gian thiết chỉ hoàn, liền bắt đầu ở phía trên nghiêm túc gia công. Không có khắc họa mới ma văn, mà là đem khôi phục nhanh hơn ma văn trở nên càng thêm phức tạp mấy phần.
Đây là mấy ngày gần đây đến nghiên cứu thành quả, tại nhiều lần khảo thí phiêu lưu trong bình trên vách ma văn về sau, Di Chắt tìm được một cái cường hóa khôi phục nhanh hơn ma văn chức năng đường tắt, hiện tại dùng cho thực tiễn.
Bởi vì ở trong lòng đã sớm lặp đi lặp lại bắt chước nhiều lần, cân nhắc đến rồi các loại tình huống, lại thêm không gian thiết chỉ hoàn không gian độ chính xác chi tuyệt đối ra công năng lực cường hãn, không bao lâu. Di Chắt liền hoàn thành đối với khôi phục nhanh hơn ma văn cải tiến.
Bởi vì là khắc họa tại tầm thường màu bạc trắng số một hoàn bên trên, cho nên cho dù cải tiến, nhìn qua vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng Di Chắt biết công năng chiếm được tăng cường rõ rệt.
Đem số một hoàn mang về trên ngón tay, Di Chắt tay vừa lộn, từ không gian thiết chỉ hoàn bên trong xuất ra một thanh dao giải phẫu, sau đó vén lên cánh tay của mình, mặt không thay đổi hướng về phía cánh tay lấy xuống đi.
Dao giải phẫu rất sắc bén, nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi vui sướng chảy ra. Theo cánh tay hướng về trên mặt bàn nhỏ xuống.
Di Chắt tâm niệm vừa động, thể nội pháp nguyên bên trong không cùng loại rời rạc năng lượng nguyên tố tuôn ra, số một hoàn kích hoạt, cải tiến khôi phục nhanh hơn pháp thuật phong thích.
Sau một khắc, mắt trần có thể thấy, huyết dịch lưu động tốc độ nhanh chậm lại, vết thương mặt ngoài huyết dịch bắt đầu trở nên có chút sền sệt bắt đầu, đó là huyết tiểu cầu đang nhanh chóng ngưng tụ.
Không bao lâu, hẹp dài vết thương đã trải qua kết xuất vết máu.
Về sau, vết máu chốc ra, miệng vết thương lưu lại một đạo bạch ấn.
Sau đó, bạch ấn một chút xíu biến mất, cánh tay làn da khôi phục bình thường.
Đây chính là cải tiến sau khôi phục nhanh hơn hiệu quả, tại thời gian dài tăng tốc thương thế, sức chịu đựng khôi phục trên cơ sở,
có thể tiến một bước để thương thế lấy càng thời gian ngắn hơn ở giữa khôi phục. Mà muốn trả ra đại giới, chính là tế bào nhanh chóng phân liệt đưa đến thân thể suy yếu cùng trong thân thể năng lượng dự trữ đại lượng tiêu hao. Trước mắt, cái hiệu quả này chỉ có thể dùng tại vết thương da thịt bên trên, tác dụng lớn đến không tính được. Nhưng Di Chát có lòng tin theo đối với phiêu lưu bình pháp thuật tiếp tục nghiên cứu, có thể làm đến khôi phục xương cốt tổn thương, thậm chí nội tạng bị thương. Đến lúc đó, có lẽ có thể này ngụy trang thành một cái đánh không chết, cường đại huyết sắc mầm móng người sở hữu. Nghĩ như vậy, Di Chát giơ tay lên thuật đao, hướng về phía cánh tay lần nữa cắt tới, lần này vết thương không hề dài, nhưng là rất sâu, cơ hồ sâu đủ thấy xương. Di Chát lần nữa phóng thích ra tốc khôi phục pháp thuật, mắt trần có thể thấy, máu thịt vết cắt chỗ sinh ra mầm thịt, nhanh chóng cuốn dao đến một khối, vết thương nhanh chóng dán vào, khôi phục thành nguyên dạng. Di Chát con mắt chớp động, thử mấy động tác xác thực chuẩn không có ảnh hưởng về sau, cầm lấy bút lông ngỗng, ở một cái mới cỏ gấu cuộn giấy chủ, nhanh chóng viết bắt đầu. Xa xa xa. Đem số liệu ghi chép song song, Di Chát buông xuống bút lông ngỗng, tiếp tục khảo thí. Người ở bên ngoài xem ra, Di Chát là tâm lý biến thái tại tự ngược, tự mình hại mình, nhưng ở trong mắt Di Chát, bất quá là thuần túy vì thực nghiệm thu thập cần số liệu. Làm tay lạnh như băng thuật đao, trượt da mềm mại, đầy co giãn, mang theo nhiệt độ cơ thể bắp thịt của lúc, đích xác rất đau đớn, nhưng ở Di Chát trong nhận thức biết, đây bất quá là tín hiệu thần kinh tại trong đại não hiện ra, chẳng qua là tín hiệu điện phóng thích, không có bất kỳ cái gì đáng sợ cùng mâu thuẫn. Phúc, đến một đao. Phúc, lại đến một đao. Một lúc sau, Di Chát dùng một khối vải khô nghiêm túc lau sạch sẽ trên mặt bàn, vết máu trên đất, ném vào không gian thiết chỉ hoàn bên trong, phòng ngừa lưu lại bất luận cái gì dấu vết khả nghi. Sau đó nắm lấy bút lông ngỗng, tại mặt bàn một cái khác mới cỏ gấu cuộn giấy chụp bên trên, nhanh chóng viết một chút tổng kết. Tóm lại, nên pháp thuật hiệu quả cùng loại với. Viết hoàn tất, Di Chát đứng người lên duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dù sao sau khi trời sáng còn có chuyện muốn làm. Nhưng mới vừa đứng người lên, chính là một trận khó mà hình dung cảm giác đói bụng từ thể nội sinh ra, giống như toàn thân mỗi một tế bào đều ở yêu cầu năng lượng. Nô khảo nghiệm số lần quá nhiều, khôi phục nhanh hơn sử dụng tới độ, bởi vậy dẫn đến năng lượng tiêu hao quá lớn sao. Di Chát hé miệng nghĩ đến, nếu như vậy. Sau một khắc, Di Chát chi xoay một tiếng mở cửa, cất bước đi ra ngoài. Đi đến lữ điếm lầu một trong đại sảnh, Di Chát liền nhìn đến đây mặc dù không có đóng cửa, nhưng là chỉ chọn đốt rải rác mấy cây ngọn nến, rất là quẩn cũ é. Dù sao đã đến nửa đêm, trừ mấy cái tiểu quỷ còn tại say chuyên choáng bất tỉnh nằm sấp trên bàn, đã không có người khác. Di Chát không có để ý những cái này, trực tiếp đi đến trước quầy, gõ gõ quầy hàng, đánh thức ghé vào trên quầy ngủ Hỏa Kế. À, thiếu, Hỏa Kế mở mắt ra, giữ vững tinh thần nhanh chóng hỏi nói, vị khách nhân này, có cần gì không? Ta muốn ăn một chút gì? Xin hỏi ngươi muốn. Hai cái hiện nướng bánh mì, hai bát súp nấm, hai khối 9.9 bò bít tết rán, ít bỏ muối. Di Chát nhanh chóng lên tiếng nói. Hỏa Kế nghe lấy Di Chát nói danh mục đông đảo đồ ăn, con mắt một chút xíu trừng lớn. Những vật này, lữ điếm hậu chủ đương nhiên có thể làm, nhưng vấn đề là hiện tại đã trải qua nửa đêm. Hỏa Kế đã trải qua tưởng tượng đến, hắn đi đem đầu bếp đánh thức, tuyệt đối phải chịu một trầu thoá mạn. Hỏa Kế trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nhìn lấy Di Chát không nhịn được nhỏ giọng nói, vị khách nhân này, ngươi xem, đêm này bên trong ngươi ăn nhiều đồ như vậy, chỉ sợ không tốt lắm đâu, đối với ngươi thân thể cũng không lợi. Nếu không, ba, Di Chát không nói thêm gì, chỉ là đem một mai kim tệ đập vào trên quầy. Tiểu nhị con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Kim tệ. Mai này kim tệ, trong đó 1/3 cho ngươi làm tiền đoa, 1/3 cho phòng bếp đầu bếp coi như khổ cực phí, còn dư lại 1/3 coi như tiền ăn. Hiểu chưa? Rõ ràng. Hỏa Kế cực kỳ có lực lắc đầu nói. Có thể làm được không? Di Chát hỏi lại. Tuyệt đối có thể làm được. Hỏa Kế mau đưa đầu vung bay ra ngoài. Đây chính là kim tệ A. Một mai kim tệ, nhanh so sánh với hắn 1 năm tiền lương, dù là chỉ là 1/3 cũng đầy đủ để hắn làm hơn mấy tháng. Có nhiều như vậy tiền đoa, như thế nào lại sợ đầu bếp chửi mắng? Đến lúc đó, thỏi tiền vàng cho đầu bếp sáng lên, nói cho đầu bếp trong này có hắn 1/3, đầu bếp không cần nói mắng chửi người, chỉ sợ có thể quỳ xuống kêu ba ba. Đầu năm nay, có tiền chính là ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho đầu bếp 1/3 có phải hay không là có hơi nhiều. Dù sao đầu bếp cũng không biết tình huống cụ thể, đến lúc đó liền cho đối phương 1/10, chắc hẳn đầu bếp cũng sẽ mừng rỡ tìm không thấy đông tây nam bắc. Ân, quyết định như vậy đi. Nghĩ như vậy, Hỏa Kế thu hồi trên quầy kim tệ, hướng về phía Di Chát mỉm cười ra hiệu, nhanh chóng chạy vào phía sau phòng bếp đi. Không bao lâu, Di Chát ngồi ở đại sảnh trên một cái bàn, đông đảo đồ ăn đã bưng lên, Di Chắt bắt đầu ăn như gió cuốn. Một lát, Di Chắt phong quyển tàn vân vậy đem đồ ăn tiêu diệt, cảm nhận được một cỗ sung túc cảm giác, thân thể đông đảo tế bào mãnh liệt đòi hỏi năng lượng cảm giác đã trải qua biến mất. Đứng dậy, đang muốn hướng về gian phòng đi trở về, đột nhiên ánh mắt dư quang phiết đến rồi cái gì. Quay đầu, Di Chắt nhìn về phía lữ điếm trong đại sảnh một cái không có điểm ngọn nến góc tối, nhìn thấy tại một cái bàn trước ngồi xuống một bóng người. Đây là... Di Chắt cất bước đến gần, nhẹ nhàng đi đến bóng người bên cạnh, thấp giọng hỏi, mặt bẹt đại nhân. Ừm. Đối phương lên tiếng, bôi đen bưng lên một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, mang theo vài phần tự dễ ước, ta cố ý ngồi ở đây sao đen địa phương, lại còn bị ngươi phát hiện. Nếu như ngươi giống còn lại như tử quỷ, nằm sấp trên bàn, đương nhiên sẽ không bị phát hiện, ngươi ngồi như thế thẳng tắp, quá rõ ràng. Dạng này sao mặt bẹt lầm bầm, sau đó hỏi nói, ngươi biết ta vì sao lại ở trong này sao? Cùng ban ngày nạ si hỏi vấn đề của ngươi có quan hệ đi. Ngậy! Muốn nghe cố sự sao? Mặt bẹt hỏi. Không thế nào muốn nghe. Di Chắt thẳng thắn nói. Nếu như vậy mặt bẹt giơ tay lên giống như muốn đuổi người, nhưng cuối cùng lại là một chỉ trong bóng tối chỗ ngồi bên cạnh, vậy liền ngồi xuống nghe một chút đi. Di Chắt nhún vai, biết vô luận câu trả lời của hắn là cái gì, chỉ sợ mặt bẹt trả lời đều là giống nhau, đành phải ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Mặt bẹt bắt đầu giảng thuật. Lúc trước ta nhưng thật ra là có một vu sư người hầu, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, nàng chết. Ngạch, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Không có sau đó. Ngạch. Đúng rồi. Mặt bẹt nhớ ra cái gì đó, nhớ lại chậm rãi lên tiếng, nàng có một đầu xinh đẹp tóc vàng, rất ưa thích màu vàng diên vĩ hoa, rất ưa thích sáng lấp lánh kim tệ. Mặt khác đặc biệt thích ăn tăng thêm muối quýt tương. Di Chắt đột nhiên hiểu cái gì? Tốt, chuyện xưa của ta kể xong. Mặt bẹt nói trở mặt liền trở mặt, nhìn về phía Di Chắt, ngữ điệu trở nên lạnh, ngươi có thể trở về phòng đi ngủ đây. Đúng. Di Chắt đứng lên muốn đi. Nhớ kỹ. Mặt bẹt trong bóng đêm lại đưa ra cảnh cáo, ta và ngươi nói những lời này, không cho phép ngươi và bất luận kẻ nào nói, không phải ta giết ngươi. Cái kêu mặt bẹt đại nhân, ngươi lại vì cái gì nói cho ta biết chứ. Di Chắt ở trong lòng nhịn không được nói, bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là gật đầu, nghiêm túc nói, đúng. Sau đó quay người đi lên lâu. Chương 221, bệ hạ, người tốt. Đảo mắt hướng đông, trận chung kết ngày. Dịt băng đảo, phố Ai Cập Vương quốc, cờ rộ thành giác đấu trường. Ánh nắng lên đỉnh đầu mãnh liệt chiếu sáng, trên bầu trời không có một áng mây màu, giác đấu trường bên trong bụi bặm giống như là hơi khói vậy từng sợi bay lên, người xem trên đài không còn chỗ ngồi. Mà ở chuyên môn cách ly đi ra quý tộc quan sát trên đài, cũng ngồi xuống đông đảo quý tộc. Tranh tài hiển nhiên còn chưa có bắt đầu. Tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai nghị luận, chờ đợi một vị đại nhân nào đó vật đến. Khi mặt trời lên cao, xét qua bầu trời một góc thời điểm, nhiệt độ không khí bỗng nhiên gia tăng, đám người giống như là bình đồng bên trong nấu lấy nước, mơ hồ sôi trào lên. Một lát, sôi trào đã trải qua không cách nào ngăn chặn, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, dương cổ lên hướng về nơi xa quý tộc quan sát đài nhìn lại. Liền thấy tại một đám người vây quanh, toàn bộ phủ Ai Cập quốc gia quốc vương. À, mòn cờ hờ UF rú giờ đệ phật xuất hiện ở giác đấu trường bên trong, sau đó ngồi xuống quý tộc quan sát đài ở giữa nhất chuyên môn quốc vương trên ghế ngồi. Là quốc vương. Là cờ hờ UF rú bệ hạ. Ta liền biết vĩ đại à mòn sẽ đến. Cờ hờ UF rú quốc vương là thích nhất loại này tranh tài, hơn nữa còn là trận chung kết, đương nhiên sẽ đến. Đám người ồn ào, nghị luận ầm ĩ. Yên tĩnh. Trên đài cao đổi một thân lễ phục màu xanh lam nhạt người chủ trì cao giọng hô, để tiếng ồn ào hơi một thấp. Sau đó mặt hướng quốc vương cờ hờ UF vị trí, túi người, cung kính mà hỏi, nhất vĩ đại nhất quốc vương bệ hạ, xin hỏi lần này thanh niên tổ kiếm thuật đại hội trận chung kết, có thể bắt đầu chưa? Người chủ trì hỏi ra âm thanh, nhưng quốc vương cờ hờ UF căn bản không có phản ứng đến hắn, liền có chút lung túng. Người chủ trì tiếp tục không người, con mắt trên sự nỗ lực lật, nhìn về phía quốc vương cờ hờ UF vị trí, sau một khắc đột nhiên có chút nhớ phiến chính hắn một cái tát xúc động. Liền thấy quốc vương cờ hờ UF. Lúc này chính cao mày cùng bên người một cái tâm phúc nói chuyện, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Lúc này hắn tra hỏi, đương nhiên sẽ không đạt được trả lời chắc chắn. Như vậy vấn đề đến rồi, là hỏi lần nữa đâu, vẫn là chờ đây. Hỏi lần nữa, nhằm Trung Quốc vương không vui làm sao bây giờ. Thế nhưng là chờ lấy, muốn chờ bao lâu? Eo có đau một chút ta. Quốc vương cờ hờ UF không biết người chủ trì đang suy nghĩ gì, lúc này chính cao mày nhìn lấy một bên gương mặt có chút ấm lấy người, tình báo của hắn đại thần. Trẻ cốt. Quốc vương bệ hạ, theo tin tức bên kia truyền đến, những cái kia muốn gây bất lợi cho ngươi người rất có thể đã đến ở trên đảo, rất có thể đang ở thử lấy tiến vào chúng ta quốc cảnh. Ta cảm thấy, quốc vương bệ hạ đoạn thời gian gần nhất, tốt nhất đừng lại ở nơi công cộng lộ diện, hành tung muốn bí ẩn, biết người càng ít càng tốt. Thậm chí, có thể tìm mấy cái thế thân đến yểm hộ, dù sao trước đó không phải là không có làm như vậy qua. Thực sự nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Quốc vương cờ hờ UFU như mày, ngoài ra, trẻ cốt, ngươi xác định lấy được tin tức là thở. Nói thật ra, ta đối với bên kia những người kia dụng ý vẫn còn có chút không mò ra, quả thật bọn hắn giúp ta không ít, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn cũng không phải thật tâm, càng nhiều hơn chính là muốn lợi dụng ta. Nhưng bất kể nói thế nào, bệ hạ có địa vị bây giờ, đối phương là hoàn toàn chính xác xuất lực. Trẻ cốt nghiêm túc nói, hơn nữa, bên kia trước đó không còn nói để bệ hạ chuẩn bị thành lập cái gì vu sư quốc sao. Tại sự tình hoàn thành trước đó, sẽ không dễ dàng đối với bệ hạ động thủ đi. Đợi đến sự tình sau khi hoàn thành, chắc hẳn chúng ta cũng có cùng đối phương đàm phán tư cách. Cái này quốc vương cờ hờ UFU chấm tư, không nhịn được sờ về phía cái cằm của hắn, sau đó mò tới đẩy tay sợi râu, lập tức có chút phiền não bung ra, hắn còn rất trẻ tuổi, chỉ có 27 tuổi, theo đạo lý mà nói không nên để râu. Nhưng vấn đề là, đối với địa vị của quốc vương mà nói, 27 tuổi quá trẻ tuổi, dẫn đến hắn rất khó ngăn chặn người, nhất định phải thông qua loại thủ đoạn nhỏ đến cam đoan hắn thoạt nhìn càng thành thục hơn một chút, còn có uy nghiêm một chút. Nhưng hắn rất chán ghét loại trang phục này, quốc vương cũng không thể tùy tiện làm tự mình nghĩ việc cần phải làm. Chết tiệt râu ria quốc vương cờ hờ UFU mơ hồ lầm bầm một tiếng, suy tư một lát nhìn về phía trẻ cột, quyết định vẫn là an toàn là hơn, nếu dạng này, như vậy thì dựa theo ngươi nói xử lý đi, sau tráng niên tổ kiếm thuật đại hội ta sẽ không ra mặt. Vậy bây giờ cái này trẻ cột cẩn thận mà hỏi. Hiện tại thanh niên này tổ trận chung kết, liền để ta xem một chút đi. Quốc vương cờ hờ UFU nói, thực sự trốn đi, còn không biết lúc nào mới có thể lại lộ diện, cũng nên có chút đền bù tổn thất. Cho dù xử tử hình tù phạm, cuối cùng còn không có một bữa mỹ thực sao. Ngậy! Lại nói, che cốt, trước ngươi không phải đề cập tới sao, gây bất lợi cho ta những người kia rất có thể đang ở thử lấy tiến vào biên cảnh. Vậy nói do còn chưa tới cờ rổ thành đến, đúng không? Cái này trẻ cột con mắt lóe lên một cái. Hắn biết rõ, vô luận địch nhân có không có đến đặt quẹ là thành, hiện tại mang theo quốc vương cờ hờ UFU lập tức rời đi, đều là bảo đảm nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng làm như vậy, tất nhiên sẽ quét quốc vương hào hứng, dù sao quốc vương cờ hờ UFU đã trải qua chờ mong lần này kiếm thuật đại hội rất lâu. Không còn có mặt tráng niên tổ kiếm thuật đại hội, đã trải qua là rất lớn nhượng bộ, nếu như hắn còn đuổi sát không thả, cũng là có nắm chắc thuyết phục quốc vương cũng sẽ lý giải hắn. Nhưng ở trong quá trình này, quốc vương trong lòng khó tránh khỏi sẽ không sinh ra một chút khúc mắc. Một chút khúc mắc có lẽ không đáng chú ý, nhưng là bây giờ quốc vương có thể chỉ có 27 tuổi, không có ngoài ý muốn, tương lai có mấy thập niên thống trị thời gian. Vạn nhất ngày đó, quốc vương chán ghét hắn, như vậy bất luận cái gì một chút khúc mắc đều có thể trở thành giết chết chủ mã của hắn. Hắn xem như tình báo đại thần, tiếp xúc rất nhiều u ám sự tình. Rất rõ ràng, có đôi khi đem sự tình đối nghịch còn chưa đủ, trọng yếu hơn chính là để quốc vương hài lòng mới được. Như vậy, Chelsea đại não nhanh chóng chuyển động, phân tích trước đó lấy được tất cả tình báo, nửa ngày, nhìn về phía quốc vương, cờ hờ UFU trầm giọng nói, đối với quốc vương bệ hạ người có dị tâm, tuyệt đối không tồn tại cờ rổ trong thành, quốc vương bệ hạ có thể yên tâm hưởng thụ một lần này tranh tài. Vậy là tốt rồi. Quốc vương cờ hờ UFU sau khi nghe, lộ ra tiểu dung, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi đúng rồi, tranh tài làm sao còn không bắt đầu. Trên đài cao người chủ trì cảm giác eo đều muốn bẻ gãy, nghe quốc vương cờ hờ UFU lời nói về sau, liền vội vàng đứng lên đáp lại, quốc vương bệ hạ tôn kính, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, liền đợi đến ngươi tuyên bố bắt đầu rồi. Ngạch, dạng này sao? Quốc vương cờ hờ UFU hài lòng gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Đúng rồi. Nói xong lời cuối cùng, quốc vương cờ hờ UFU nhắc nhở nói, không cần làm những cái kia cái gì tốn sức giảng thuật, để hai tên ưu tú nhất thanh niên kiếm thủ trực tiếp chiến đấu liền tốt. Ngươi biết, ta không thích phiền phức. Đúng đúng. Người chủ trì vội vàng đáp, mặc dù quốc vương yêu cầu tuyệt không hợp quy củ, nhưng bây giờ, quốc vương chính là quy củ. Quay đầu, nhìn về phía giữa sân, người chủ trì móc ra tay không lụa trực tiếp ném xuống, hô, phía dưới, bắt đầu tranh tài. Giữa sân đông đảo người xem mừng rỡ, đồng loạt hướng về giữa sân nhìn lại, sau đó liền thấy hai tên có được trận chung kết tư cách kiếm thủ, phân biệt từ hai cái sừng đấu trường cửa ra vào đi ra, một nam một nữ. Hai người hướng về giữa sân ở giữa đến gần, nhìn qua không có chút nào khẩn trương, một bên chậm rãi đi tới, vừa hướng lấy bốn phía dò xét. Tại mọi người có chút lo lắng trong ánh mắt, hai người thật vất vả ở trong sân ở giữa gặp mặt, cũng không có vừa thấy mặt đã buộc phát chiến đấu, ngược lại thấp giọng nói chuyện với nhau. Giống như tại tương hô khiêu khích, chửi rủa, như thế hợp tình hợp lý. Nói như vậy, khiêu khích, chửi rủa thời gian càng lâu, tiếp xuống bùng nổ chiến đấu lại càng kích thích. Đám người rất có kiên nhẫn cùng đợi. Sau đó 1 giây, 2 giây, 3 giây. Một lát sau, đám người có chút ngồi không yên. Lại nói, khiêu khích này, chửi rủa quá trình không khỏi có chút quá lâu a. Vì cái gì trọn vẹn hơn 1 phút đồng hồ đi qua, hai người còn chưa động thủ. Xem ra, hai người giống như một chút hỏa khí đều không có, so với khiêu khích, chửi rủa đến, càng giống là ở nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm. Liên lúc này, có người kịp thời hô, bọn họ là cùng một bọn. Soạt. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Không phải sao, hiện tại cái này quyết tái hai tên kiếm thủ, dựa theo trước đó người chủ trì giới thiệu, đều là tới từ cái gì vòng bẹt thành địa phương, là bị một cái tên là cái gì dân quý tộc chỗ thuê. Nếu là đồng bạn, tự nhiên không có liều chết lý do chiến đấu. Lại nói hai người hiện tại nói chuyện với nhau, có phải hay không là thương lượng đem tranh tài quán quân tặng cho một người, sau đó một người khác trực tiếp nhận thua. Đám người như thế suy đoán, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Ngồi tại vị trí trước quốc vương cờ hờ UFU, lông mày có chút nhăn gấp, nhìn về phía người chủ trì, hỏi, chuyện gì xảy ra, trong sân kiếm thủ làm sao còn không đánh. Vừa rồi, có người hô bọn họ là một đám, lại là chuyện gì xảy ra. Ngậy, cái này người chủ trì không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, đang muốn giải thích, đột nhiên một thanh âm cắt đứt hắn. Vấn đề này, ta hy vọng tôn kính quốc vương đại nhân, có thể nghe một chút giải thích của ta. Hả? Quốc vương cờ hờ UFU tính cả quý tộc xem trên khán đài rất nhiều quý tộc, cùng nhau hướng về thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, liền thấy một cái áo trắng, quần trắng, trắng dày, mũ trắng người, xuất hiện ở quý tộc quan sát đài bên ngoài, bị mấy cái vệ binh ngăn đón, mặt mỉm cười, một mặt cung kính. Mặt bét. Chương 222, bệ hạ, ta là người giết ngươi. Ngươi là ai? Quốc vương cờ hờ UFU cao mày, nhìn lấy mặt bét hỏi ra tiếng. Vĩ đại quốc vương. Thỉnh cho phép ta làm một chút tự giới thiệu. Mặt bẹt không người nói, ta gọi là Jones, đến từ Hồng Bẹt Thành. Hồng Bẹt Thành. Quốc vương cờ hờ UFU lông mày nhướng lên, tốt lắm giống như là xạ tỷ bở thành thị A. Nói như vậy, ngươi là xạ tỷ bở người. Quốc vương cờ hờ UFU thái độ cấp tốc trở nên có chút lãnh đạm cùng cảnh giác lên, hướng về phía mặt bẹt nghi ngờ nói, người ngoại bang, ngươi tới nơi này làm gì? Vĩ đại quốc vương bệ hạ, xin không nên hiểu lầm. Mặc dù ta đích xác là một cái người ngoại bang, bất quá ta tin tưởng vững chắc xạ tí bở một ngày nào đó biết quy về phổ Ai Cập cương vực, Hồng Bẹt Thành cũng đem bị bệ hạ thống trị. Quốc vương cờ hờ UFU biểu lộ hòa hoãn mấy phần, nhưng cũng không nói gì. Mặt bẹt nói tiếp, ta sở dĩ tới nơi này, mục đích chủ yếu là mang theo ta huấn luyện đặc biệt 3 tên kiếm thủ tham gia cờ rổ thành kiếm thuật đại hội. Ở trong trận đấu, có một tên kiếm thủ bất hạnh bị giết chết, mà còn dư lại 2 tên kiếm thủ hiện tại thì là đang ở giữa sân. Nguyên lai phía dưới 2 cái kiếm thủ đều là ngươi người sao? Quốc vương cờ hờ UFU con mắt lấp lóe, trách không được có người nói bọn họ là cùng một bọn, trách không được bọn hắn đến bây giờ còn không bắt đầu chiến đấu. Vĩ đại quốc vương bệ hạ xin không nên hiểu lầm. Mặt bẹt lên tiếng nói, bọn hắn sở dĩ không nghị chiến đấu, là của ta bày mưu đặc kế. Bởi vì, tại ta tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, bọn hắn đều đã trở thành hết sức ưu tú kiếm thủ, có thể đi đến kiếm thuật đại hội trận chung kết đã trải qua đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Ta muốn đem bọn hắn hiến cho quốc vương, bảo hộ quốc vương an toàn, mà không phải trong chiến đấu thụ thương chết đi. Đương nhiên, cuối cùng lựa chọn vẫn là tại quốc vương trong tay của ngươi. Nếu như ngươi muốn cho bọn hắn vì ngươi dâng lên một trận đặc sắc chiến đấu, cũng là bọn hắn vô thượng vinh dự. Ngẫu. Quốc vương cờ hờ UFU con mắt nhắm lại, hiến cho ta. Để cho ta lựa chọn. Ngươi một cái người ngoại bang, vì cái gì phải làm như vậy? Trừ phi ngươi có mục đích gì? Vĩ đại quốc vương bệ hạ. Ngươi quả nhiên như mọi người tán thưởng như thế cơ trí, ta đích xác có một nho nhỏ mục đích. Cái mục đích gì? Không biết, ta có thể hay không mặt bẹt không có nói thẳng ra, mà là ra hiệu nhìn một chút ngăn ở trước mặt binh sĩ. Quốc vương cờ hờ UFU vung tay lên, hướng về phía binh sĩ lên tiếng nói, thả hắn tiến đến. Đúng. Binh sĩ hướng về bên cạnh vừa đứng, đem mặt bẹt bỏ vào quý tộc quan sát đài. Quốc vương cờ hờ UFU bên cạnh tình báo đại thần chờ kẻ có chút cảnh giác nhìn lấy mặt bẹt. Nhìn thấy mặt bẹt càng đi càng gần, không nhịn được xích lại gần quốc vương cờ hờ UFU, nói nhỏ vài câu. Ta biết. Quốc vương cờ hờ UFU nói, ngay tại mặt bẹt đi đến cách hắn còn có mấy mét xa thời điểm, vung tay lên, để binh sĩ lần nữa đem mặt bẹt ngăn lại, lên tiếng nói, tốt, có mục đích gì, nói đi. Đúng. Mặt bẹt không người đền đáp, sau đó một chút xíu đứng thẳng người lên, nhìn thẳng quốc vương cờ hờ UFU nói, vĩ đại quốc vương bệ hạ. Ta tiểu mục đích đúng là muốn từ ngươi nơi này đạt được một vấn đề đáp án. Vấn đề? Vấn đề gì? Quốc vương cờ hờ UF thú hỏi.
Một cái rất đơn giản vấn đề. Mặt bẹt nói, nghe nói phổ Ai Cập nếu muốn trở thành một cái vu sư quốc, không biết là cái gì vu sư tổ chức ở sau lưng ủng hộ.
Ngươi.
Nghe xong mặt bẹt lời nói, quốc vương cờ hờ UF thú con mắt không khỏi co rụt lại.
Là Hắc Ách Bảo.
Là Bạch Vũ Thành.
Vẫn là Thụ Cô Xâm Lâm.
Lại hoặc là Tử Vong Cốc.
Từng cái danh tự từ mặt bẹt trong miệng nói ra, quốc vương cờ hờ UF thú đã trải qua sắc mặt đại biến.
Ngươi đến tột cùng là ai?
Quốc vương cờ hờ UFU nhìn lấy mặt bẹt hỏi ra tiếng.
Ta.
Mặt bẹt khỏe miệng có chút nhất câu, nhìn chằm chằm quốc vương cờ hờ UFU con mắt lên tiếng.
Vĩ đại quốc vương bệ hạ, ta là người giết ngươi.
Xoát.
Quốc vương cờ hờ UFU trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng người lên, sau một khắc không chút do dự liền hướng phía sau cửa ra vào bỏ chạy, đồng thời la lớn, ngăn hắn lại cho ta.
Giờ khắc này quốc vương cờ hờ UFU rất lý trí. Căn bản không có yêu cầu xa vời một đám binh sĩ, hộ vệ có thể giết chết mặt bẹt, chỉ yêu cầu ngăn lại một lát là được.
Dù sao, có thể bình tĩnh nói ra giết chết hắn người, đồng thời còn có thể nói ra như vậy một chuỗi vu sư tổ chức danh tự, chỉ sợ rất có thể sẽ là hắn không muốn gặp nhất vu sư.
Chết tiệt vu sư.
Quốc vương cờ hờ UFU nghĩ đến, dưới chân gia tốc, tình báo đại thần trẻ cột bước nhanh đuổi theo, giữ chặt quốc vương cờ hờ UFU hướng vừa chạy, bệ hạ, bên này.
Bên ngoài có khẩn cấp tiếp ứng xe ngựa, chuyện này là ta sai rồi, không nghĩ tới địch nhân đến nhanh như vậy, mời ngươi cho phép ta sau chuyện này chào từ giã.
Được rồi, che cốt, trước không cần nói những cái này, trước mang ta rời đi nơi này, đợi đến ta an toàn lại nói.
Đúng đúng.
Che cốt liên tục không ngừng đáp, lôi kéo quốc vương cờ hờ UFU mau hơn hướng về lối ra đường hành lang chạy tới.
Mà lúc này, quý tộc quan sát trên đài, quốc vương cờ hờ UFU lưu lại hộ vệ cùng binh sĩ, đã trải qua nhau nhau rút vũ khí ra. Phấn đấu quên mình phóng tới mặt bẹt.
Trong đó trong hộ vệ hai cái dáng người đặc biệt cao lớn người, cùng nhau phát ra gầm thét, làn da mạch máu nổi lên, toàn thân cơ bắp vì đó một cổ, mơ hồ có huyết sắc xương mù từ trong lỗ chân lông chảy ra.
Hai người đỏ mắt lên, trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh trầm trọng chiến phủ, hướng về phía mặt bẹt hung hăng đánh xuống.
Ngạch, huyết mạch mầm móng sao?
Vẫn tương đối mạnh loại kia, đáng tiếc mặt bẹt nói một mình lên tiếng nói, cất bước nên tiếp rất nhiều công kích.
Mấy giây sau, quốc vương cờ hờ UFU tại tình báo đại thần trẻ cột lôi kéo dưới, đang muốn chạy vào đường hành lang, theo bản năng quay đầu nhìn lại, toàn thân lạnh lẽo.
Liền thấy, mặt bẹt mỉm cười đi qua số lớn trông rất sống động băng điêu, cất bước hướng hắn tiếp cận.
Cái này,
bệ hạ chạy mau, ta tới ngăn lại hắn.
Tình báo đại thần trẻ cột hô, đem quốc vương cờ hờ UFU hướng về trong dũng đạo đẩy, đưa lưng về phía quốc vương cờ hờ UFU hô lên tiếng nói.
Xoát một tiếng, trẻ cột từ bên hông khảm giấy mạ vàng sức mang bên trong. Rút ra một cái tiểu xảo mà sắc bén truy thủ, mũi nhọn đen kịt một màu, hiển nhiên là ngâm độc, một mặt ngưng trọng.
Quốc vương cờ hờ UFU nhìn trẻ cột biểu hiện, cũng không có khách khí, nhanh chóng đáp ứng nói,
được, trẻ cột, ngươi ngăn lại hắn.
Ngươi hy sinh, ta sẽ hảo hảo đợi ngươi người nhà.
Bệ hạ.
Ừm.
Ta không có người thân, ngươi đã quên.
Ngạch quốc vương cờ hờ UFU lên tiếng, vậy ta sẽ cho ngươi lập địa ân, nếu như có cơ hội.
Làm sao?
Trẻ cột nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía đứng ở hắn phía sau quốc vương cờ hờ UFU,
bệ hạ, ngươi làm sao còn không rời đi?
Chỉ sợ, ta rời đi không được nữa.
Quốc vương cờ hờ UFU lúc này có chút cười khổ nói, một chút xíu lui lại, cùng trẻ cột song song đứng ở một hối.
Trẻ cột nghi ngờ hướng về lối ra trong dũng đạo quét qua, con mắt không khỏi co rụt lại, liền thấy một cái giống nhau như lúc mặt bẹt cất bước đi tới, chính là đối phương, đem quốc vương cờ hờ UFU bước về tới.
Nhưng cái này sao có thể?
Chỉ là vu sư một chút thủ đoạn nhỏ, cần kinh ngạc như vậy sao?
Ngay mặt mặt bẹt đã trải qua đến gần tới, vung tay lên, không khí bỗng nhiên phun trào, ầm một tiếng, đem trẻ cột đánh bay đến rồi xó xỉnh bên trong.
Cốc cốc cốc, mặt bẹt cất bước đến gần quốc vương cờ hờ UFU, cùng lúc đó trong dũng đạo mặt bẹt nhanh chóng biến mất.
Là ảo tượng.
Quốc vương cờ hờ UFU bờ môi đóng mở một chút, có chút hối hận lúc trước vì cái gì không có lấy dũng khí tiến lên, nhưng bây giờ đã chậm.
Là ảo tượng.
Mặt bẹt cấp ra xác định trả lời, một cái tay khoác lên quốc vương cờ hờ UFU trên bờ vai, một mặt mỉm cười nói, nhưng bây giờ là sự thật, bệ hạ của ta.
Ngậy.
Chương 223, băng chi sát.
Phổ Ai Cập vương quốc, cờ rổ thành giác đấu trường bên trong, bầu không khí một mảnh khắc nghiệt.
Quý tộc quan sát trên đài, quốc vương cờ hờ UFU cưỡng ép chấn định, nghiêm mặt nhìn lấy mặt bẹt, vũ sư, ngươi nói đi, muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì?
Chỉ cần không giết ta. Ta có thể nói cho ngươi bất luận cái gì ta biết sự tình, để ngươi lấy đi bất luận cái gì ta chỗ thứ nắm giữ.
Trước ngươi không phải hỏi ta,
là cái gì vu sư tổ chức đang ủng hộ ta sao, ta có thể nói cho ngươi, chính là...
Xuyệt.
Mặt bẹt làm một chớ lên tiếng động tác, lắc đầu, nghĩ tới điều gì, lại gật gật đầu, ừ, không cần ngươi nói, kỳ thật ta đã biết rồi đáp án, lúc trước ta hỏi ngươi vấn đề thời điểm, phản ứng của ngươi đã để ta biết, tuyệt đối là ta nói mấy cái kia vu sư tổ chức một trong đang ủng hộ ngươi.
Dạng này, là đủ rồi.
Ta không cần cụ thể biết là cái nào vu sư tổ chức, chỉ cần biết bọn họ đích sắc tồn tại là được rồi.
Mà về phần ngươi, vậy hạ, a, ngươi là muốn phải chết.
Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi xem như một người bình thường, hoặc có lẽ là làm một cái quốc vương, có chút quá ưu tú.
Ưu tú chính là ngươi nguyên tội, bởi vì thế giới này, không cần ngươi ưu tú như vậy người, sẽ phá hư quy tắc.
Ta quốc vương cờ hờ UFU con mắt trừng lớn, muốn nói cái gì, lại bị mặt bẹt ngăn cản.
Xuyệt. Yên tĩnh, nghe xuống.
Mặt bẹt nói.
Nghe cái gì?
Quốc vương cờ hờ UFU, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Khối băng vỡ tan thanh âm.
Ừm.
Xoạt.
Quốc vương cờ hờ UFU nghi hoặc, bị mặt bẹt tại trên thân thể hắn một chút, trong nháy mắt số lớn băng vụ, hơi nước bao trùm thân thể của hắn, chốc lát đem hắn biến thành một cái hình người băng điêu.
Mặt bẹt lần nữa chỉ tay một cái, răng rác một tiếng, toàn bộ băng điêu xuất hiện số lớn khe hở, nội bộ số lớn máu tươi dũng mãnh tiến ra. Bao quanh quốc vương cờ hờ UF rú hiển nhiên là chết không thể chết lại.
Sách, cỡ nào tuyệt vời thanh âm.
Mặt bẹt tan thưởng, quay đầu nhìn sang một bên, tình báo đại thần trẻ cột chính rên thống khổ lấy từ xó xỉnh bên trong đứng lên, một mặt cảnh giác, trong tay nắm thật chặt ngâm độc trùy thủ.
Trẻ cột không cảm thấy một cái ngâm độc trùy thủ có thể đối với mặt bẹt đưa đến tổn thương gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chí ít có thể trợ giúp chính hắn giải thoát.
Mặt bẹt nhưng không có làm ra cái gì động tác công kích, nhìn về phía trẻ cột, lên tiếng nói.
Rất xin lỗi giết ngươi quốc vương, bất quá quốc vương loại vật này, giết một cái, còn sẽ có kế tiếp, cũng không có gì ghê gớm lắm.
Cho nên, đi tìm ngươi kế tiếp chủ tử đi.
Đúng, nếu có người hỏi ngươi hôm nay chuyện này, ngươi có thể nói cho hắn biết, là đến từ Thâm Lam bảo bóng trắng giết ngươi quốc vương, cứ như vậy.
Nói dứt lời, mặt bẹt đi xuống quý tộc quan sát đài, đi đến giữa sân, hướng về phía giữa sân ở giữa trò chuyện Di Chát, Nạ Sỉ hai người nói, đi thôi.
Đúng.
Di Chát cùng Nạ Sỉ ứng thanh. Nhanh chóng đuổi theo mặt bẹt bộ pháp, hướng về bên ngoài sân đi đến.
Người xem trên đài, đông đảo người xem lặng ngắt như tờ, con mắt cũng như cùng băng cầu, bắn ra hồi hộp mà sợ hai ánh sáng, đại khí không dám hổn hển đưa mắt nhìn một nhóm ba người rời đi.
Đợi đến mặt bẹt mang theo Di Chắt cùng Nạ Sỉ sau khi rời đi, may mắn còn sống sót mỗi người, nhớ lại vừa rồi bọn hắn thấy một màn, nhẫn không ngừng run rẩy.
Sau một lát,
cốc cốc cốc,
tiếng vó ngựa tại cờ râu ngoài thành vang lên, mặt bẹt mang theo Di Chắt. Nạ Sỉ hai người, hướng về biên cảnh tiến đến, nhưng tốc độ rất chậm, giống như đang cố ý chờ lấy người nào.
Sau đó,
cộc 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 cộc,
như là mưa to gió lớn tiếng vó ngựa vang lên, một đống lớn kỵ binh từ cờ rổ trong thành xông ra, đuổi kịp một nhóm ba người.
Nô, quả nhiên đến rồi.
Mặt bẹt lên tiếng nói, một mặt bình tĩnh, nhìn Di Chắt cùng Nạ Sỉ một chút, giải thích, đây cũng là nhiệm vụ một bộ phận.
Mặc dù, nhiệm vụ bộ phận chủ yếu là giết chết quốc vương, nhưng càng căn bản. Là thành lập một cái so sánh thân hướng chúng ta bạch thạch tháp cao phổ Ai Cập vương quốc. Trước đó cái kia cờ hờ UFU, hiển nhiên là một cái khác vụ sư tổ chức đến đỡ khối lỗi, đem hắn giết chết về sau, phổ Ai Cập trong vương quốc sẽ có so sánh thân hướng tại chúng ta bạch thạch tháp cao người thử nghiệm thượng vị.
Lúc trước hắn là thu đến thông báo, không sẽ phái sai người đuổi theo.
Nhưng hắn đối thủ cạnh tranh cũng không giống nhau, nhất định thử nghiệm truy kích, dù sao nếu như may mắn giết chết chúng ta, như vậy thì có thể lấy được to lớn chính trị thẻ đánh bạc.
Mà ta muốn làm, chính là triệt để vỡ nát loại này huyễn tưởng.
Ngạch.
Phía dưới, các ngươi tránh xa một chút, ta muốn bắt đầu đại khai sát giới.
Mặt bẹt hướng về phía Nạ Sỉ cùng Di Chắt nói.
Được.
Di Chắt cùng Nạ Sỉ không do dự, ứng với tiếng nhanh chóng hướng về nơi xa cưỡi ngựa bước đi, mà mặt bẹt thì là một người một ngựa nên tiếp đại lượng lao vụt mà đến kỵ binh, khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn.
500m, 400m, 300m,
200m.
Ngừng.
Kỵ binh bên trong có người phát ra mệnh lệnh, lập tức tất cả người cưỡi dừng lại buôn chỉ ngựa.
Cung tiễn chuẩn bị.
Người cưỡi nhao nhao lấy xuống sau lưng trường cung.
Cài tên.
Người cưỡi rút ra mũi tên, khoác lên trường cung bên trên.
Nhắm chuẩn.
Người cưỡi điều chỉnh cung tiễn chỉ hướng.
Bảo trì.
Người cưỡi bảo trì động tác, không nhúc nhích.
Bắn.
Xoát lập tức, đông đảo mũi tên như là châu chấu vậy bắn về phía tiến vào tầm bắn xa nhất mặt bẹt.
Trong nháy mắt, bầu trời vì đó tối sầm lại. Theo sát lấy, thì là tất cả người cưỡi hoảng sợ trừng to mắt.
Chỉ thấy mặt bẹt giơ tay một cái, giống như là trống lên một khoảng trời, trực tiếp dừng lại đông đảo rơi xuống mũi tên. Tiếp lấy mặt bẹt lại vung tay lên, đông đảo mũi tên thay đổi qua phương hướng, hướng về bọn hắn lúc đầu chủ nhân gào thét lên bay tới, rơi vào dày đặc kỵ binh bên trong.
A, a, a,
tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên.
Đừng sợ, đừng sợ.
Kỵ binh bên trong có người ăn mặc hoa lệ áo giáp, lớn tiếng gào thét, nỗ lực ổn định đội ngũ, rút trường kiếm ra dùng sức quơ quơ, hô nói, giết chết tà ác vu sư, là quốc vương bệ hạ báo thủ, người người có thưởng.
Cho ta xông.
Thương vong kỵ binh đầu tiên là chần chờ, cuối cùng tại đốc xúc hạ vẫn là dùng ngựa, hướng về không ngừng tới gần mặt bẹt lao vụt mà tới.
Khoảng cách 150 mét.
Gia tốc. Kỵ binh thủ linh hô.
3. Kỵ binh huy động roi ra quật mông ngựa.
Khoảng cách 100 mét.
Gia tốc.
Kỵ binh thủ lĩnh lần nữa hô.
333, kỵ binh dùng roi ra điền cuồng quật mông ngựa.
Khoảng cách 50 mét.
Công kích.
Kỵ binh thủ lĩnh cao giọng hô.
Phốc phốc phốc, kỵ binh dùng trên giày ống ngựa đâm lực mạnh đá về phía bụng ngựa.
Ngựa bị đau, tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn bộ đội ngũ kỵ binh như hất chiều vậy đẩy hướng mặt bẹt, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, muốn đem mặt bẹt nghiền nát.
Mặt bẹt một người ngồi trên lưng ngựa, nhìn lấy cảnh tượng này một mặt trấn định, thậm chí trên mặt đùa cợt. Sau một khắc bờ môi đóng mở, nhanh chóng mà không tiếng động đọc lên chú ngữ.
Cốc cốc cốc.
Kỵ binh như thiểm điện tiếp cận, chớp mắt đã đến mặt bẹt trước người 10 mét địa phương.
Lúc này mặt bẹt khoát tay, pháp thuật phóng thích.
Xoát.
Số lớn màu trắng băng vụ như gầm thét bạch long xung ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đảo qua phía trước nhất một hàng tất cả kỵ binh, đem bọn hắn đông thành tựa băng, đóng đinh tại nguyên chỗ.
Về sau, xương trắng tiếp tục phun trào, đem băng điêu cùng băng điêu ở giữa khe hở lấp đầy. Đúc thành một mặt kiên cố vô cùng tường băng.
Sau này kỵ binh, người trước ngã xuống người sau tiến lên, không cách nào khống chế hướng về tường băng này cao tốc và chạm mà tới.
Giang giác.
Giang giác.
Giang giác.
Băng thương sừng sững bất động, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiếu lấp lánh, va chạm tới kỵ binh lại là không ngừng đều thảm ngã ngựa.
Bùi băm, cùng kêu thảm, từ tường băng đằng sau dơ lên, giả thiên cái địa, thật là hùng vĩ.
Chương 224, ban thưởng cùng đường về.
Kỵ binh không ngừng vọt tới tường băng, tiền đội người như là một khối đánh tới hướng vách tường cứng rắn chất phó mát, nhanh chóng pha thoái.
Hậu đội người lại là liều mạng kéo căng dây cương, để tốc độ giảm xuống, cuối cùng dừng lại.
Nhưng ở trong quá trình này, đã có vượt qua 1/5 người đã mất đi năng lực tác chiến.
1/5 thương vong rất lớn, tại bình thường tác chiến thời điểm, xem như phổ Ai Cập quân đội tinh nhuệ kỵ binh, còn có thể chịu đựng lấy không sụp đổ.
Nhưng bây giờ đối mặt kinh khủng vũ sư, liền lại là một chuyện khác. Mỗi người sắc mặt đều tái nhợt, con mắt lấp loé không yên.
Ầm, mặt bẹt tại tường băng trước dừng lại, nhảy xuống ngựa, hai chân rơi xuống đất.
Đi đến tường băng trước, mặt bẹt chỉ tay một cái, xoạt một tiếng toàn bộ tường băng pha thoái, biến thành hỗn hợp có hồng sắc cùng màu xanh nhạt bã vụn phủ kín một chỗ.
Nhấc chân, dẫm qua bã vụn, dẫm qua thi thể đầy đất cùng rên thống khổ rơi kỵ binh, mặt bẹt đi đến chỗ gần, híp mắt nhìn về phía còn dư lại 4/5 kỵ binh.
Nô các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao?
Yên tâm, ta có 100 kiểu chết pháp, để cho các ngươi lựa chọn.
Còn dư lại kỵ binh bối rối, vốn là sợ hãi vô cùng, lúc này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Kỵ binh thủ lĩnh hét to, đừng nghe cái này vu sư hồ ngôn loạn ngữ, hắn không phải vô địch, cho ta xông.
Giết chết hắn.
Chỉ cần giết chết hắn a.
Mặt bẹt khoát tay, một cây mảnh khảnh băng chùy bay ra, đâm xuyên qua kỵ binh thủ lĩnh đầu.
Kỵ binh thủ lĩnh gào thảm rớt xuống ngựa, không có khí tức.
Soạt.
Còn dư lại kỵ binh đại loạn. Vứt bỏ cuối cùng một phần lo lắng, điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn, triệt để sụp đổ.
Mặt bẹt nhìn lấy đông đảo trốn chạy kỵ binh, không nhịn được lắc đầu, muốn chạy sao?
Đáng tiếc ta cũng không có nghĩ đến để cho các ngươi một người có thể còn sống rời đi nơi này.
Nói chuyện, mặt bẹt từ trong lồng ngực móc ra một cây giống như là đũa ngân sắc mũi nhọn đến, trong tay vướt nhẹ một chút, ném về phía giữa không trung.
Bờ môi đóng mở, chú ngữ đọc lên, cùng với bén nhọn tiếng xé gió, mũi nhọn hóa thành một đạo ngân mang. Nhanh như tia chớp bắn về phía cách gần đây một tên kỵ binh.
Phốc, mũi nhọn không trở ngại chút nào đâm xuyên kỵ binh đầu, kỵ binh gào thảm rớt xuống ngựa đi.
Phốc, mũi nhọn tốc độ không giảm bắn về phía hạng 2 kỵ binh đầu, đâm xuyên, giết chết.
Phốc, sau đó là người thứ 3 kỵ binh.
Hạng 4 kỵ binh, hạng 5 kỵ binh người thứ 100 kỵ binh.
Giết chóc nhanh chóng tiến hành, mặt bẹt bất động đứng nguyên tại chỗ, mũi nhọn không ngừng người thu hoạch mạng người, không bao lâu, toàn bộ chiến trường đã là yên tĩnh giống như chết.
Tất cả kỵ binh tử vong hầu như không còn, ngựa kéo lấy kẹt tại bàn đạp bên trong tử thi, chẳng có mục đích tiến lên, phát ra sàn sạt tiếng.
Hưu.
Bén nhọn âm thanh xé gió tiếp cận, mặt bẹt đưa tay, ba một tiếng bắt được, không dính vào một chút máu tươi ngân sắc mũi nhọn, thu hồi trong ngực. quét mắt một chút chiến trường, chậc chậc miệng, xoay người lên ngựa, lái về phía trốn đến một bên Di Chắt cùng Nà Xi. Đến gần Di Chắt cùng Nà Xi, nhìn lấy hai người biểu lộ, Mạc Bẹt rất có cảm giác thỏa mãn hỏi, thế nào, lợi hại không?
Ngạch, lợi hại.
Di Chắt nói, tại giết người hiệu suất phương diện, Mạc Bẹt hoàn toàn chính xác được xưng tụng lợi hại.
Rất lợi hại.
Nà Xi cũng vẻ mặt thành thật nói.
Ha ha.
Mạc Bẹt cười rộ lên, lợi hại là được.
Tốt, hiện tại nhiệm vụ xem như hoàn thành, chúng ta có thể tàu thủy, bạch thạch tháp cao.
Đúng rồi. Mạc Bẹt nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Di Chắt cùng Nà Xi. Lần này các ngươi đi theo ta tới chấp hành nhiệm vụ, cũng coi là ăn một ít khổ sở, dậy mần càng là trực tiếp đã chết. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ta là không phải nên cho các ngươi một chút ban thưởng, hoặc có lẽ là đền bù tổn thất.
Ngạch, cái này.
Ừ, cái này cho ngươi đi, Nà Xi.
Mặt bẹt từ trong ngực rút ra vừa rồi giết người dùng ngân sắc mũi nhọn đưa cho Nà Xi.
Nà Xi con mắt không nhịn được trợ to, mặt bẹt đại nhân, món này pháp thuật đạo cụ, quá chân quý đi, ta.
Trên thực tế. Cũng không coi là bao nhiêu chân quý.
Mặt bẹt nói.
Ừm.
Nà Xi không hiểu, vậy ngươi vừa rồi giết nhiều người như vậy.
Vừa rồi có thể giết nhiều người như vậy, là bởi vì ta đang thao túng mà thôi.
Mặt bẹt thản nhiên nói, cái này mũi nhọn, chính là một cái bình thường loại hình công kích pháp thuật đạo cụ, năng lực phát huy bao nhiêu, chủ yếu ở chỗ người thi pháp năng lực mạnh yếu.
Giống như ta vậy thao túng lời nói, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết đông đảo người.
Mà đổi lại ngươi, cho dù thành cấp 3 vu sư học đồ. Dưới đại đa số tình huống, cũng chỉ có thể dùng đến đánh lén.
Hơn nữa tốt nhất đừng dùng để đối phó so với chính mình kẻ địch lợi hại, không phải ân, rất dễ dàng công kích ra ngoài không thu về được, bị người đoạt đi.
Nói xong lời cuối cùng, mặt bẹt sắc mặt hơi một tâm u, giống như nghĩ tới điều gì không đặc sắc quá khứ.
Ngạch Nà Xi ứng thanh tiếp nhận ngân sắc mũi nhọn, chân thành nói một tiếng tạ, đa tạ mặt bẹt đại nhân.
Mặt bẹt không có không quá để ý, vừa nhìn về phía Di Chát, về phần ngươi cầm cái này đi.
Đây là.
Di Chắt nhìn về phía Mạc Bẹt đưa ra một ống chất lỏng màu vàng, con mắt lấp lóe.
Vật này gọi là sở bạc tạ anh dũng dược tề.
Mạc Bẹt lên tiếng nói.
Nghe lời này, Di Chắt con mắt lóe lên, chạm đến hồi ức.
Sở bạc tạ anh dũng dược tề.
Cái này tựa như là ban đầu ở thuyền hải tặc bên trên, phát hiện trên giấy da dê mặt vật ghi chép đi.
Lúc trước tại thuyền hải tặc khoang hốc tối bên trong, hết thảy phát hiện hai tấm da dê.
Cũ tấm da dê, ghi chép đúng là sở bạc tạ anh dũng dược tề. Vật liệu cực kỳ phức tạp, rất nhiều đều là chưa từng nghe qua.
Mà mới tấm da dê, ghi chép thì còn lại là độc nhãn cuồng bạo dược tề, cũng là nghiên chế tạo thử nhạy cảm dược tề nguyên hình.
Rất hiển nhiên, sở bạc tạ anh dũng dược tề hiệu quả, muốn so độc nhãn cuồng bạo dược tề mạnh hơn, chỉ bất quá đương sơ bởi vì đối với vu sư thế giới hiểu không đủ, không cách nào nghiên cứu, hiện tại thì là có vật thật.
Di Chắt nhìn về phía Mạc Bẹt, liền nghe được Mạc Bẹt lên tiếng nói, đây là phù thủy cổ đại văn minh lưu truyền xuống dược tề. Nó tác dụng là để người trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ.
Tác dụng phụ nhỏ, đồng thời mỗi một lần sử dụng, đều có thể vĩnh cửu tính tăng cường người thân thể tố chất.
Gia tăng đến cực hạn, có khả năng kích phát người huyết mạch mầm móng.
Trong mắt của ta, ngươi trở thành vu sư tỷ lệ không phải rất lớn, nhưng lại có thể đi huyết mạch mầm móng con đường, sau đó dùng dược tề thiêu đốt sinh mạng phương pháp trở thành một tên vu sư. Như vậy sở bạc tạ anh dũng dược tề loại thuốc này, đối với ngươi sẽ rất trọng yếu.
Bất quá. Sở bạc tạ anh dũng dược tề tương đối chân quý, phối phương một mực bị nghiêm ngặt giữ bí mật lấy, ta có thể lấy được cũng chỉ có như thế một ống nhỏ, ngươi tiết kiệm một chút dùng đi.
Di Chắt tiếp nhận dược tề, nhìn về phía Mạc Bẹt, lên tiếng nói, đa tạ Mạc Bẹt đại nhân.
Cùng lúc đó, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh.
Sở bạc tạ anh dũng dược tề có thể vĩnh cửu tăng cường thể chất của con người, trợ giúp người kích hoạt huyết mạch mầm móng.
Hơn nữa phối phương giữ bí mật, số lượng thưa thớt.
Bản thân thế nhưng là có phối phương, nếu như vậy lấy thêm đến cái này vật thật, có hay không có thể thông qua nghiên cứu, nghĩ biện pháp đại lượng chế tác.
Cho dù không cách nào kích hoạt huyết mạch mầm móng, cũng có thể để cao tố chất thân thể.
Chờ đến bạch thạch tháp cao, không chừng có thể thử nghiệm bán ra cho những người còn lại, đem đổi lấy một chút đồ cần.
Ân đây rốt cuộc hoàn toàn chính xác hữu dụng.
Không cần cảm ơn.
Lúc này Mạc Bẹt nhàn nhạt khoát khoát tay, làm ra đáp lại, tốt, thời gian không còn sớm, đi đường đi.
Đúng.
Di Chắt cùng Nà Xi hai người gật đầu. Sau một khắc đi theo Mạc Bẹt, hướng về nơi xa nhanh chóng rục ngựa bước đi.
Chương 225, hành trình kết thúc.
Về sau, Di Chắt cùng Nà Xi đi theo Mạc Bẹt dịch bằng đảo bến cảng thành thị, leo lên tàu thủy, bắt đầu rồi mới hành trình.
Nhoáng một cái, chính là tàu thủy một lần nữa khởi hành thứ mười mấy ngày, tục truyền nghe, đã trải qua rất tiếp cận đại lục.
Thời tiết càng nóng lên, trong khoang thuyền trở nên nóng ướt vô cùng.
Từ đối với đại lục chờ đợi, cùng đối với khoang điều kiện khó mà chịu đựng, trên cơ bản trời vừa sáng, bong thuyền đứng đầy chạy tới thông khí, hóng gió học sinh bình thường nhóm. Một ngày này, chính là lúc buổi sáng. Bong thuyền phi thường náo nhiệt, học sinh bình thường nhóm tam tam lưỡng lưỡng tụ ở một khối trò chuyện với nhau. Đột nhiên bong thuyền khoang môn chi xoay một tiếng mở ra, Vu sư đệm cùng Vu sư mạt bẹt đi ra, đằng sau còn đi theo tờ, đệ mì, lù ở mấy người mấy tên Vu sư học đồ. Thoáng một cái, hấp dẫn rất nhiều học sinh chú ý, cũng đưa tới rất nhiều học sinh hiếu kỳ, bất quá không người nào dám tiến lên hỏi thăm. Chỉ là nhìn lấy hai tên Vu sư mang theo học đồ đi đến bong biên giới, nhìn về phía tàu thủy phía trước. Đám người đi theo cùng nhau nhìn lại, liền thấy phía trước mặt biển vẫn là mênh mông, cũng không nhìn thấy có đồ vật gì xuất hiện. Cái kia. Đám người nghi hoặc nhìn nửa ngày, rốt cục có người lanh mắt phát hiện cái gì, các ngươi nhìn bên trong. Đám người con mắt lóe lên, nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, sau đó là cái thứ hai chấm đen nhỏ, cái thứ ba chấm đen nhỏ. Đảo mắt, là thật chỉnh tề một loạt 9 cái chấm đen nhỏ xuất hiện. Mấy người cách gần đó một chút, đám người phân biệt ra được, rõ ràng là dòng dã 9 chiếc cực có khí thế, màu xanh da trời quân hạm, theo gió vượt sóng chạy đến. Đám người đầu tiên là hơi sững sờ. Tiếp lấy cùng người bên cạnh liếc nhau, lộ ra thần tình nghi hoặc. 9 chiếc quân hạm, đây là tới làm gì? Chẳng lẽ lại là dọc đường Vu sư quốc đến đây thu thuế? Lại nói, từ khi mạt bẹt gia nhập tàu thủy về sau, có hai tên Vu sư tòa chấn, đã trải qua thật lâu không có cái mới thức hải tặc, trên biển thu thuế quan dám đến quấy rầy, chẳng lẽ lần này tới một kinh hỉ? Xem ra, đối phương chuẩn bị rất sung túc, dòng dã 9 chiếc quân hạm. Theo lý thuyết, mặc dù có 9 chiếc quân hạm, tàu thủy bên trên đẻm cùng mạt bẹt cũng có thể ứng phó, dù sao lúc trước mạt bẹt một người liền tùy tiện phá hủy 3 chiếc quân hạm. Nhưng vấn đề là, vạn nhất chạy tới quân hạm bên trên, cũng có thể địch nổi Vu sư đâu. Nếu như vậy, sự tình liền có chút khó khăn. Đám người phỏng đoán lung tung lấy, 9 chiếc quân hạm đã đến chỗ gần. 9 chiếc quân hạm bên trong 8 chiếc, chia 2 bộ phận, một trái một phải như là cánh vậy sắp xếp ra, tạo thành một cái nửa vòng đây. Mà 9 chiếc quân hạm bên trong còn dư lại, ở giữa lớn nhất một chiếc thì là trực đỉnh định hướng về tàu thủy tiếp cận, tàu thủy giống như là bị dọa, tại nguyên chỗ trực tiếp dừng lại. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, chính coi là tại hành trình cuối cùng mấy ngày lại muốn gặp được khó khăn chắc trở, bong thuyền xó xỉnh bên trong gì chắc con mắt lấp lóe, nhìn lấy hai tên Vu sư biểu lộ, lại là không có cùng suy đoán. Lúc này đem cùng mặt bẹt hai người biểu lộ là bình tĩnh, thậm chí hơi có mỉm cười, đối mặt càng ngày càng gần màu xanh da trời quân hạm, cũng không có cảnh giác hoặc là đối địch bộ dáng. Cái kia nếu như vậy, ào ào, nước biển dao động, quân hạm càng ngày càng gần, quân hạm bong thuyền có thanh âm kỳ quái bay tới. Tích đáp dọn, u lạ, tích tích. Đông vải rồi, ào ngong, lạch cạch. Đám người kinh ngạc, di chát lại là từ thanh âm bên trong nhanh chóng phân biệt ra được mấy loại nhạc khí, lầu bầu nói, thủ cầm, kèn cơ là gì, tiểu hào, ân đây cũng là kèn tây. Tới gần, càng gần, mọi người đã có thể thấy rõ ràng quân hạm trên bong tình huống, liền thấy đứng đấy một đội quần áo hoa lệ nhạc sĩ. Trong tay cầm các tiểu nhạc khí, cố gắng thổi lấy. Sau đó là một đội ăn mặc tuyết đồng phục màu trắng binh sĩ đi tới, đằng sau đi theo là một cái hơn 40 tuổi uy nghiêm quân quan, tại sĩ quan bên cạnh thì là một người mặc hắc sắc túi bảo Vu sư bộ dáng người. Quân hạm tiếp tục tới gần, cuối cùng cách tàu thủy bất quá mấy mét địa phương xa dừng lại, một khối ván cầu buông xuống, khoác lên quân hạm cùng tàu thủy ở giữa. Tiếng âm nhạc đình chỉ, hơn 40 tuổi uy nghiêm quân quan, mang theo hắc sắc túi bảo Vu sư cùng một cái ôm đầu gỗ cái hộp binh sĩ đi tới tàu thủy bong thuyền. Uy nghiêm sĩ quan liếc qua mặt bẹt, sau đó nhìn về phía đẻm, có chút không người nói, bạch thạch tháp cao đẻm đại nhân mạnh khỏe, ạ hệ gìn vương quốc sổ rồ đủ kẻ vấn an ngươi. Đẻm nhàn nhạt lên tiếng nói, sổ rồ bá tức khách khí. Phải. Sổ rồ nói như vậy lấy, lại cũng không có bao nhiêu khách sáo, sau một khắc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta lần này đến, chủ yếu là liên quan tới thuế khoản sự tình. Ngươi nói. Đẻm quát tay. Lên tiếng nói. Sô dỗ liền nói bắt đầu, vào tháng trước, khoáng thạch cùng trong danh sách các loại vật liệu đã trải qua chuẩn bị hoàn toàn, đưa đến trên đại lục đi, hiện tại cũng đã đến rồi bạch thạch tháp cao. Bất quá tinh tệ lại là phía trước mấy ngày mới vừa vặn góp đủ, còn chưa kịp đưa. Cân nhắc đến tinh tệ quý giá, rất dễ dàng bị người để mắt tới, mà ta ả hệ gìn vương quốc thực lực đơn bạc, Vu sư chỉ có chút ít mấy tên, áp giải sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, ta ở trên biển chuyên môn chờ lấy đem đại nhân đến. Thay ta đem tinh tệ đưa đến bạch thạch tháp cao đi. Có thể. Đem gật đầu đáp ứng. Làm phiền. Sô dầu không người đến đáp, động tác cẩn thận tỉ mỉ, sau đó vung tay lên. Đi theo một khối đến tàu thủy trên bong binh sĩ chạy lên đến đây, đem một cái hộp đưa về phía đèm. Đèm sau khi nhận lấy, không có nhìn, trực tiếp chuyển tay đưa cho bên cạnh cấp 3 học đồ bắt tờ. Sô dô lông mày nhướng lên, cứng rắn tiếng nói, đem đại nhân không kiểm tra một chút không? Số lượng danh sách, để lại tại trong hộp, đừng ra sai rồi tốt, không phải chúng ta ả hệ gỉn vương quốc tại năm nay nhưng không có dư lực lại gom góp một lần thuế khoản. Trên biển thu thuế dù sao không phải là tốt như vậy thu, đặc biệt là mấy cái vu sư tổ chức thuyền, đều muốn cẩn thận xử lý mới được. Chúng ta vẫn chờ bạch thạch tháp cao thực hiện phía trước hứa hẹn đâu, vạn nhất có sai lầm lời nói. Đem nghe lắc lắc đầu nói, không cần kiểm tra, vô luận là ả hệ gỉn vương quốc, vẫn là sổ rồ bá tức người, chúng ta bạch thạch tháp cao đều là tin được. Còn thu thuế khó khăn loại sự tình này, chúng ta bạch thạch tháp cao cũng hiểu, cho nên mới sẽ cho phép kéo dài thời hạn. Liên quan tới hứa hẹn, chỉ cần ả hệ gỉn vương quốc làm tốt nên làm, chúng ta bạch thạch tháp cao tự nhiên sẽ đều thực hiện, không cần lo lắng cái gì. Cái kia sổ rồ chần chờ một chút, tiếp lấy lại là gật gật đầu, vậy được rồi, làm phiền đẻm đại nhân, gặp lại. Nói dứt lời, sổ rồ không do dự, xoay người, mang theo vu sư cùng binh sĩ, theo ván cầu liền quân hạm, rất nhanh xuất lĩnh lấy hạm đội rời xa. Đẻm, mặt bẹt cũng không nói gì nhiều, mang theo học đồ nhanh chóng buồng nhỏ trên tàu. Tàu thủy xuất phát, tiếp tục vận chuyển, giống như hết thảy đều không có phát sinh. Trên bong đám người lại là đưa mắt nhìn nhau, vô cùng khó hiểu, trước đó đều là một chút hạm đội đến thu lấy tàu thủy quá cảnh phí tổn, hiện tại sao lại tới đây cường đại hơn hạm đội, nhưng phải trái lại cho tàu thủy giao tiền. Xó xỉnh bên trong, Gệ Dồ mang theo nghi vấn, nhìn về phía Di Chát hỏi vấn đề này, Di Chát các hạ, này sao lại thế này? Di Chát con mắt chớp động. Nếu như không có đi theo mạt bẹt làm nhiệm vụ, hắn không chừng đồng dạng sẽ không rõ. Nhưng đi theo mạt bẹt làm nhiệm vụ về sau, liên lạc với mạt bẹt làm nhiệm vụ quá trình bên trong nói một ít lời, ngược lại là đối với tình huống hiện tại có chút suy đoán. Xem ra, cái này trên biển Vu Sư Quốc cũng là có khác biệt, có là bị Bạch Thạch Tháp cao đến nữa, thân hướng tại Bạch Thạch Tháp cao, có là bị còn lại Vu Sư tổ chức đến nữa, đối địch tại Bạch Thạch Tháp cao. Đối địch Bạch Thạch Tháp cao Vu Sư Quốc, tự nhiên nghĩ biện pháp sẽ đối với Bạch Thạch Tháp cao tàu thủy thu thuế. Nếu như tàu thủy bên trên Vu Sư không ít, thực lực tương đối cường đại, tỉ như hiện tại, thu thuế biết tạm thời coi như thôi. Nếu như tàu thủy bên trên Vu Sư số lượng thưa thớt, đặc biệt là còn bị thương, tỉ như chi một đoạn thời gian trước, tự nhiên muốn bị liên tiếp thu thuế. Liên như là hiện đại trên địa cầu Mộ Phục Hưng Quốc, điều động quân hạm đi cái nào đó tiểu hải đảo quốc gia phụ cận vùng biển quốc tế dò xét, bởi vì thực lực cường đại, đảo quốc không dám lên tiếng, giả bộ như câm điếc, mù lòa. Nhưng nếu như đi không phải quân hạm, mà là bắt cá thuyền đánh cá, như vậy mỗi tiểu hải đảo quốc gia không chừng liền sẽ hạ độc thủ, khi dễ thuyền đánh cá, thậm chí giam thuyền đánh cá. Tiểu hải đảo quốc gia sở dĩ làm như thế, tự nhiên không phải thật dám chọc Phục Hưng Quốc, hoàn toàn là phía sau có cùng Phục Hưng Quốc đối địch cường quốc ủng hộ. Mà Phục Hưng Quốc tự nhiên biết điểm này, sẽ không bởi vì bị giam thuyền đánh cá, liền hướng tiểu hải đảo quốc phát động chiến tranh, dạng này có lẽ hả giận nhưng căn bản không giải quyết vấn đề căn bản, vấn đề căn bản vẫn là muốn đánh bại đối địch cường quốc mới được, không phải diệt đi một cái tiểu hải đảo quốc gia, còn có một cái khác tiểu hải đảo quốc gia nhảy ra. Di Chát nghĩ đến những cái này, dùng Gệ Dồ có thể nghe rõ lời nói, đơn giản giải thích một phen. Gệ Dồ nghe bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này sao? Một bên Nạ Xì nghe được Di Chát lời giống vậy, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đối với cái này sự kiện, nàng bởi vì giống như Di Chát theo mạt bẹt làm qua nhiệm vụ, cho nên có một ít chính nàng suy đoán, nhưng không bằng Di Chát xâm nhập, thấu triệt. Nghĩ đến Di Chát lời nói, một lát, Nạ Xì nhìn về phía Di Chát hỏi, lại nói, Bạch Thạch Tháp Cao đến tột cùng là một cái địa phương nào? Bạch Thạch Tháp Cao ở tại đại lục, đến tột cùng là một cái gì bộ dáng? Nhìn qua, giống như rất phức tạp bộ dáng. Cái này ta cũng không biết. Di Chát nhún nhún vai, vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi đến chân chính đến rồi đại lục, đến rồi Bạch Thạch Tháp Cao mới có thể giải đáp. Có thể là lúc nào có thể tới đại lục, có thể tới Bạch Thạch Tháp Cao. Nạ Xì nhíu mày. Có lẽ không tới bao lâu. Di Chát nói, hướng về nơi xa một chỉ. Nạ Xì cùng Gệ Rồ theo Di Chát chỉ địa phương nhìn lại, liền thấy, ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tại biển trời đụng vào nhau phương xa, một vệt đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, hoan nghênh đi vào Bạch Thạch Tháp Cao. Tại Măng Đại Lục tới gần Vô Tận Hải Dương Sơn Đông, bởi vì liên miên không dứt sơn mạch cách trở, tạo thành một đầu hẹp dài khu vực. Có người nói khu này vực nhìn qua giống như là dày, cũng có người nói nhìn qua giống như là một cây gậy chân xương ống chân, bất quá người nhiều hơn đem nó coi như một đầu bất quy tắc dây lụa, mà hắn chính là Đông Hải Bờ. Toàn bộ Đông Hải Bờ cũng không tính nhỏ, mặc dù chỗ rộng nhất chỉ có hơn 1.000 cây số, nhưng con chiều dài đã có hơn 6.000 cây số, cái này khiến kỳ diện tích đạt tới gần ngàn vạn cây số vuông. ở trong đó, có trên 100 cái phổ thông tiểu quốc gia cùng một chút vu sư quốc. Địa vị cao cả đông đảo vu sư tổ chức cũng chia vài ở giữa, nổi danh nhất có hơn 10, Bạch Thạch Tháp Cao chính là một trong. Kỳ thật, nói thẳng Bạch Thạch Tháp Cao không cho phép xác thực, tiêu chuẩn nhất phương thức, hẳn là gọi Bạch Thạch Tháp Cao vu sư hội. Sở dĩ dạng này, là bởi vì Bạch Thạch Tháp Cao cùng Bạch Thạch Tháp Cao không hề hoàn toàn tương tự, nó có 3 loại bất đồng ý tứ. Dưới đại bộ phận tình huống, cái này 3 loại ý là giống nhau, nhưng ở một số nhỏ tình huống dưới, đối với chưa quen thuộc nó người, lại cần phải tiến hành phân chia. Loại thứ nhất ý tứ, một cái vu sư tổ chức danh tự, tại Đông Hải bờ so sánh nổi danh 10 cái vu sư trong tổ chức, Bạch Thạch Tháp Cao là thuộc về tương đối mạnh tồn tại, có được không kém nội tình. Chính vì nguyên nhân này, mới phát triển ra 2 loại khác ý tứ. Cho nên, Bạch Thạch Tháp Cao vu sư hội xem như đại biểu chân chính Bạch Thạch Tháp Cao. Loại thứ hai ý tứ, vừa mới tiếp xúc vu sư thế giới linh mới, học tập pháp thuật địa phương, cái này cụ thể chỉ Bạch Thạch Tháp Cao trong tổ chức một bộ phận, tức nội bộ Bạch Thạch Tháp Cao học viện. Nó là nửa phong bế, cho phép có được tư cách người tự do xuất nhập, nhưng bình thường sẽ không cho phép không có tư cách kẻ ngoại lai tiến vào. Sinh hoạt ở trong đó phần lớn là học sinh, đương nhiên cũng có vu sư lão sư một phần là chuyên nghiệp, một bộ phận khác thì là tại Bạch Thạch Tháp Cao tổ chức có chuyên trách sự tình làm, ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm mới có thể giáo sư học sinh. Tỷ như mặt bẹt, làm nhiệm vụ giết người sau khi, sẽ bố trí một chút tố năng loại thủy hệ chương trình học, quyền đương làm vương lỏng, giải sầu, kiếm lấy thu nhập thêm.